A-di-đà-phật, thí chủ không muốn lại chấp mê bất ngộ, hồng trần cuộn cuộn, quay đầu là bờ. Trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, dùng trầm thấp ngữ khí nói ra. Sùng Minh ca ca, ngươi đã đến, ngươi đến cưới ta a. Nữ tử kia giữ tợn hai mắt phát sáng, dần dần biến đến thư thái, lộ ra một loại mê luyến si tình thần thái. Nàng giang hai cánh tay, chạm đến Phật quang, hướng về trung niên tăng nhân ôm ấp mà đi, giống như là trong bóng tối người đi đường, muốn ôm ấp mặt trời, ôm ấp ánh sáng. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, người ta ở giữa hữu duyên vô phận, bẩn tăng độ hóa ngươi luân hồi đi. Hòa thượng kia khoanh chân ngồi xuống, há miệng đọc củ ủ Phật âm, thiên hoa loạn truy, tiến hành độ hóa. Nhưng là nữ tử kia lại si tâm tuyệt đối, chấp niệm quá sâu, Phật pháp căn bản không thể độ hóa, mà lại càng độ thì càng điên cuồng. Sau cùng trong hồ nước rôi ra 10 vạn con trắng nón nà tay cầm đến, hướng về hòa thượng kia thì bắt tới. Ông! Kim sắc Phật quang gợn sóng một dạng chỗ ngồi cuốn ra ngoài, tất cả tiếp xúc đến cánh tay hết thảy bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, sau đó biến thành cho bụi, quét sạch sành xanh. Hai cốt nữ tử quát tháo quái khiếu, trong đôi mắt chảy ra máu và nước mắt đến, rõ ràng làng, ngươi thật tuyệt tình như vậy, ngươi thật thà rằng muốn ngươi Phật cũng không chịu muốn ta, ta hận à, ta hận. Hai cốt nữ tử điên cuồng đến cực hạn, hoa chân múa tay, đấm ngực dầm chân, mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc, nàng quái khiếu xuống tới, muốn cùng hòa thượng kia đồng quy vu tận. A Di Đà Phật. Vẻ từ bi trung niên tăng nhân niệm một câu Phật hiệu, duỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng gỗ, không sai tay nữ tử kia giữa trời nổ nát vụn, thành một bồi bạch cốt. Mà Phật quang thu liễm, cái kia trung niên tăng nhân tại phạm âm lượn lờ bên trong chậm rãi tiêu tán, biến mất tại bên trong thiên địa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Dương một mặt mê vong mà hỏi, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, loại này vô tri cảm giác rất khó chịu. Triệu Trọng Dương nói, vô lượng tiên tôn, cái này còn xem không hiểu à, nghiệt duyên à, hữu duyên vô phận. Nữ tử này cùng Sùng Minh vốn là một đôi tình lữ, hoa tiền nguyệt hạ thề non hẹn biển, kết quả cái kia Sùng Minh lại rơi vào Phật môn. Từ đó thanh đăng cổ Phật, quy y Phật môn, lại không hỏi nam nữ chuyện hồng trần. Kết quả nữ tử kia đi Phật môn hỏi thăm, một bước vừa quỳ lại cũng không có đạt được triệu kiến, sau cùng giận mà thành ma. Nàng lấy thiên hạ thuần âm nữ tử nhục thân để luyện chế thành pháp bảo, thì là muốn công phá kim cương tự Phật quang, kết quả nhắm chúng người người oán trách, kim cương tự tăng vương nổi giận, phái Sùng Minh xuất thủ trảm yêu trừ ma. Ngày xưa người yêu gặp mặt cũng đã cảnh còn người mất, nữ tử kia không muốn ái lang khó làm, kết quả là tự tuyệt tại trước mặt hắn. Sùng Minh cũng còn nhớ tới đương niên tình phân, đem nàng táng tại nơi đây. Về sau nữ tử chấp niệm không rời, hóa thành lệ quỷ nối tiếp nhau, Sùng Minh cũng có ý tha cho nàng một lần, chỉ là lưu lại một thức thần thông chân áp, thì là vừa vặn hòa thượng kia. Lạc Dương than thở một tiếng, cũng là đáng thương nữ tử à, trên đời sự tình vốn là ba vân quỷ quyệt, tạo hóa trêu người. Như thế nào phàm nhân có thể hiểu thấu đáo? Vô lượng tiên tôn, ngươi lời nói này thì rất có thiện ý, không nhập đạo môn hoặc là Phật môn, thật là đáng tiếc. Triệu Trọng Dương cười xấu xa nói, cái kia Sùng Minh bây giờ còn chưa chết, ngay tại kim cương tự bên trong, xuất ra, bây giờ đã là Phật môn thông thiên đại năng, ngươi có thể đi tìm hắn. Tìm đại gia ngươi, tiểu gia ta còn muốn cưới vợ, sinh hoa hoa nối roi tông đường đâu, chính ngươi tố đạo sĩ cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho người trong thiên hạ đều tố người xuất gia không thành? Lạc Dương mặt đen lên nói ra. Triệu Trọng Dương gật gù đắc ý, như tên trộm cười nói, mặc xác ngươi khối này không thể điều gỗ mục, đạo gia tìm bảo bối đi. Hắn tròn vo thân thể chạy mang phong, tựa như là tại khắp nơi ở giữa nhấp nhô nhục cầu, một thân mỡ dập dờn, như là nước sông mở dạng, sóng thịt thay nhau nổi lên. Đã thấy hắn tại đổ sụp trong lầu các lục lọi nửa ngày, cuối cùng theo trong bụi đất móc ra một cái lớn chừng quả đấm lục lạc, vui cùng cái gì giống như. Đây là cái gì? Lạc Dương liếc mắt một cái liền nhận ra chuông này chính là lúc trước treo ở cạnh cửa phía trên cái kia. Đạo sĩ béo vội vàng đem nó nhét vào trong ngực, mới hài lòng nói ra, không kiến thức đồ nhà quê, thật sự là rơi đạo ra giá. Cho ngươi căng căng chi thức đi, cái này gọi nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng lay động có thể đánh sơ xác người ba hồn bảy vía. Ngươi vừa mới cũng là nghe nó tiếng chuông mới bị che đậy cảm giác, không biết là không phải đèn trắng, đây chính là cực phẩm thông thiên linh khí. Đạo gia ta chính là vì nó mà đến. Nhằm vào linh hồn linh khí, hoàn toàn chính xác đầy đủ chân quý, nếu là có nó đối địch quả thực nhẹ nhàng lòng. Lạc Dương tán thán nói. Triệu Trọng Dương lại gương mặt xem thường, cái này tính là gì, tại nói đình bên trong có một miệng thần trung tên gọi là Lạc Phách Trung, nhẹ nhàng gõ liền xem như vương giả đều phải linh hồn chôn vùi mà chết. Chương 150, nổ rất mộ viên, trở về Đại Hán. Lạc Dương đỉnh không quen nhìn Triệu Trọng Dương trang thập tam, lúc này phá nói, đó cũng là người ta nói đỉnh, cũng không phải ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Kình trước tiên đem nhiếp hồn linh ngô nóng hổi đang nói. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Có lẽ đây là người ta vợ chồng trẻ định tình tín vật, nếu như bị Sùng Minh Đại Hòa Thượng biết bị ngươi cho trộm đi, cái kia nói không chừng chân trời góc biển đuổi theo giết ngươi. Triệu Trọng Dương nghe xong mặt thì khổ, phi phi phi, ngươi mới là trộm đâu, cái này gọi cướp cũng có đạo. Lại nói, thiên hạ đạo sĩ là một nhà, đều là đạo tổ lão nhân gia ông ta đổ tử đổ tôn. Cho nên nói đỉnh chính là chúng ta cộng đồng nhà, đừng nói lạc phách chung, liền xem như thái cực đồ đều là chúng ta cộng đồng tài sản, là thuộc về tất cả đạo sĩ, có đạo gia một phần. Nghe Triệu Trọng Dương như thế vô liêm sỉ mà nói, Lạc Dương không khỏi đối đạo sĩ này ra mặt dày có nhận thức sâu hơn, ta nhìn ngươi chính là cái nửa đường xuất gia đạo sĩ rợm, đạo tổ lão nhân gia ông ta căn bản không thừa nhận. A phi, đạo gia thế nhưng là gốc cây màu đỏ đạo sĩ. Tổ tiên tám đời đều là đạo sĩ. Vô lượng thiên tôn có thể làm chứng, ngươi mơ tưởng nói xấu ta, cho đạo gia chụp bô địa. Triệu Trọng Dương một mặt tức giận nói. Tại hai người lẫn nhau công kích cãi nhau quá trình bên trong liền rời đi cái này lòng đất không gian, một lần nữa tiềm nhập Hắc Vân Đế Quốc Đế Lăng bên trong, giờ phút này bên trong người đông tấp nập, vô số cường đại giáp sĩ vây quanh cái kín không kẽ hở. Hơn vạn tôn kim cương tu sĩ ngạo đứng ở hư không bên trong, thần niệm xen lẫn bao trùm mỗi một tấc đất, là ở chỗ này tìm kiếm xâm nhập kẻ cầm đầu. Hắc Vân Hoàng đế thì mặt âm trầm đứng tại mộ viên chính giữa, trong tay là một cây thiết huyết chiến kỳ, hắn sắp tức đến bể phổi rồi, cương 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 tòng long mạch chiếm cư trong huyệt mộ, đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắc Vân đế quốc chỗ lấy cường thịnh như vậy cũng là bởi vì hắn tổ ra ra hao phí ngàn năm thời gian mới theo bên trong thiên địa dẫn tới cái này một đầu long mạch, càng là mệt đi đời nhà ma. Không nghĩ tới vậy mà ở trong tay của hắn không cánh mà bay, cái này nào chỉ là khi sư diệt tổ, quả thực cũng là đoạn mệnh căn của hắn a. Càng là đoạn Hắc Vân đế quốc của quỷ A. Mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng là không dùng đến ngàn năm, đế quốc của hắn liền sẽ nước sông ngày một rút xuống, rớt xuống ngàn trượng, trừ phi có thể có được mới long mạch. Đáng giận kẻ trộm, chấm nhất định muốn đem bọn ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh. Thác Bạt Khuê nắm căn kia đại kỳ dắt băng rung động, một đôi giếng cổ không gợn sóng con ngươi giờ phút này sao động vô tận phẫn nộ. Hắn một cỗ lửa sông lại cả buổi vậy mà đều không có phát hiện trộm cắp long mạch mâu tặc, hại dân hại nước. Cái này khiến sự kiên nhẫn của hắn một chút xíu bị làm hao mòn, cơ hồ muốn đem chọn cái mộ viên oanh mở, từng tấc tìm kiếm. Làm sao bây giờ, ta nhìn lao ra không dễ a. Triệu Trọng Dương mặt mũi tràn đầy hung quang nói, không bằng chúng ta hai cái hợp lực thôi động nhiếp hồn linh, đem bọn hắn hết thể chấn choáng như thế nào. Không tốt. Lạc Dương lắc đầu nói ra, ngươi dù sao cũng là người xuất gia, muốn lòng dạ từ bi. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là văn minh một chút, ta định đem bọn họ mộ viên cho nổ. Triệu Trọng Dương nghe kèm chút ngã cái té ngã, bất quá chợt thật hưng phấn, làm sao nổ? Ta chỗ này có kim cương phẩm cấp hỏa lôi tử, một khỏa liền có thể nổ nát vụn bọn họ mộ huyệt, chỉ cần ngươi phá đi những cái kia đại trận, để lực lượng khuyết tán ra là có thể. Triệu Trọng Dương nghe xong đem lồng ngực đập ầm ầm, cái này đơn giản, hết thể bao tại trên người ta. Kết quả là hai người thì dưới đất bắt đầu bận rộn, Triệu Trọng Dương xếp bằng ở bên trong lòng đất, bên người Phật đang phát sáng đem hắn bao phủ. Hai tay kết ấn mấy chục đạo sợi tơ thì kéo dài đưa tới. Những sợi tơ này dễ như trở bàn tay thì phá vỡ cái kia thủ hộ đại trận, tựa như là dao nóng cắt lạnh dầu một dạng dễ như trở bàn tay. Mà Lạc Dương thần niệm điều khiển hỏa lôi tử thì bay ra ngoài, đều đều đặt ở những cái kia trong lăng mộ, mỗi một tòa đều có mười mấy khỏa, uy đủ sức để đem lật tung. Mà trên mặt đất có một tôn khống chế trận pháp kim cương tu sĩ vội vàng đi tới Thác Bạt Khuê trước mặt, bệ hạ không xong. Tất cả đế lăng trận pháp cơ hồ cùng một thời gian lọt vào phá hư. Cái gì? Thác Bạt Khuê nghe xong thì giận tí mặt, loạn thần tặc tử rốt cục ló đầu, chúng tướng sĩ giữ vững tinh thần đến, nhất định đừng cho bọn họ chạy. Giờ phút này mộ viên phía trên cấm quân đã vượt qua 3 triệu, toàn bộ đều là thoát thai cảnh giới trở lên tu sĩ, vô cùng cường đại, khí tức dâng trào hóa thành thiên la địa võng, tướng nơi đây vây nước chạy không lọt. Bạo! Lạc Dương một cái tay đột nhiên bóp, mười mấy quả quả táo chua lớn nhỏ hỏa lôi tử đồng thời nổ tung. Lực lượng cường đại lôi cuốn lấy lôi hỏa trong nháy mắt phá hủy địa cung, phá hủy mộ huyệt, phá hủy mặt đất kiến trúc. Oeng! Theo một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa một tòa đế lăng đổ sụp, lôi hỏa phong bạo ngút trời vạn trượng, tướng cái kia thiên la địa vong sông lung ta lung tung, khắp nơi đều xuất hiện lung ta lung tung vết nước. Lực phá hoại quá kinh người, cơ hồ tương đương tại kim cương 8, cửu trọng thiên tu sĩ toàn lực nhất kích, không có trận pháp phòng ngự hoàn toàn chuốt xuống đi ra, xé rách thiên địa. Muốn chết! Thác Bạt Khuê gầm lên giận dữ thì xung tới, coi là trộm mộ long mạch ra hỏa liền muốn xuất hiện, lực lượng cường đại phóng xuất ra, tướng cái kia nổ tung dư âm sinh sinh san bằng. Nhưng là Lạc Dương bọn họ còn trốn ở vạn trượng một chút bên trong lòng đất, tiếp tục dẫn bạo hỏa lôi tử, lần này là ba tòa lăng mộ đồng thời nổ nát vụn, hỏa hỏa diễm quang trụ diễm diễm bừng bừng, chiếu sáng nửa bầu trời. Thật là nhiều cấm quân gặp vạ lây, bị lôi hỏa bao phủ, trong nháy mắt quý vị, liền thi thể đều không có thể lưu lại. Đáng giận hỗn đản, các loại châm cầm ra ngươi đến nhất định chém thành muôn mảnh. Bốn tòa đế lăng bị tạc nát để Thác Bạt Khuê kèm chút khí con mắt bị mù tử, gào gào kêu lấy xoay người cường thế mạt sát ba đạo lôi hỏa quang trụ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền xem như cường đại như Thác Bạt Khuê đều trợn tròn mắt, bởi vì còn lại mấy chục tòa đế lăng vậy mà tại bỗng nhiên ở giữa cùng nhau nổ nát vụn, đá vụn bắn tung trời, hạt bụi tàn mạn, lôi hỏa sen lẫn giả thiên tế nhật. Mà Lạc Dương hai người ám độ trần thương, dấu dếm, thì từ dưới đất bỏ chạy, cuối cùng tại nghĩa trang bên ngoài hiện ra bóng người. Bọn họ từ dưới đất chui ra còn có thể nghe được Thác Bạt Khuê cái kia tức hổn hển giống to thanh âm, lại gặp một cây cờ lớn triển khai, che lại toàn bộ mộ viên. Ha ha, để ngươi sức đầu mẻ chán đi thôi, thống khoái. Lạc Dương một bên kề sát đất phi hành một bên thoải mái cười to, biết ngày thứ hai hoàng tộc lăng mộ bị tạc sự tình là không dối gạt được, Thác Bạt hoàng thất không những thương cân động cốt bị rút tuổi dưới đáy nổi, còn mặt mũi không ánh sáng, thể diện mất hết. Hắn A tốc độ bay cực nhanh, đuổi tại hoàng thất lệnh truy nã hạ đạt trước đó rời đi trên kinh thành, tại vô biên mênh mông thảo nguyên ngược lên tiến. Làm gì đạo gia, ngươi sau đó phải đi nơi nào đi phát tài? Lạc Dương cười nói. Triệu Trọng Dương nghĩ nghĩ, các ngươi nơi này quá cằn cỗi, bình thường đạo gia ta là không trở lại, bất quá lần này là một ngoại lệ. Đạo gia muốn đi tìm một cái di tích, đợi khi tìm được tìm ngươi cùng một chỗ phát tài a. Hai người ở chỗ này mỗi người đi một ngả, mỗi người bước lên hành trình, rất nhanh tại Lạc Dương đến một tòa khác đại thành trì thời điểm liền nghe đến vô số tin đồn, đại bộ phận đều là liên quan tới hoàng tộc mộ viên bị tạc sự tình. Liền xem như Thác Bạt hoàng thất cường đại như thế lực khống chế cũng không thể miễn trừ. Những thứ này quần chúng nguyên một đám hung hãn hiếu chiến, liền xem như trên mặt nổi không dám ba hoa khoác lác, nhưng là đóng cửa lại vẫn là dám thư sinh ý khí một thanh. Lần này Lạc Dương cao hứng, mục đích đạt tới không còn lưu lại, hóa thành lưu quang vọt tới hai nước biên giới, hắn có thể tùy ý chuyển biến thân phận cùng dung mạo, rất dễ dàng thì lăn lộn qua kiểm tra, về tới Đại Hán đế quốc quốc thổ. Sau đó hắn vận dụng giao long ngọc tỷ lực lượng, thời gian một hơi thở liền trở về trấn Hải Thành, sau đó cũng không nhiều đợi, hắn rời đi hoàng thành đã có nửa năm. Là thời điểm trở về tọa trấn đầu mối. Kết quả là hắn mang theo Lạc Vũ gọi lâu thuyền rời đi trấn Hải Thành, chạy tới kinh sư, mà tại trước khi đi hắn trả cho Tứ Tượng Hầu cùng Bá Đao Hầu một người lưu lại một khỏa phá cấm đan, để bọn hắn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Một đường không nói chuyện, lâu thuyền khí thế quá thịnh, căn bản không có mắt không mở tồn tại đi ra trêu chọc. Mấy ngày sau lâu thuyền chậm rãi về tới kinh thành bên trong, ngay tại hoàng gia giáo trường rơi xuống. Sớm đã có đại lượng ngự lâm quân chạy tới. Quách Tuyền dẫn mọi người đi theo làm tùy tùng, hầu hạ Lạc Dương cùng Lạc Vũ xuống thuyền, trở lại hoàng cung. Tuy nhiên không phải mồng một và ngày rằm hướng thời gian, nhưng là ngày thứ hai Lạc Dương vẫn là tuyên bố vào chiều, văn võ bá quan tề tụ, kinh thành bên trong ngũ phẩm trở lên quan viên toàn bộ đến đông đủ, cũng chỉ có Cửu Châu Vương chưa từng xuất hiện. Văn võ bá quan bên trong dùng văn láo thái sư Tôn Hy Tể cầm đầu, võ tướng lấy Bạch Vũ Hầu cầm đầu, cung kính hạ bái, sơn hô vạn thuế. Hiện tại bọn hắn là thật kích động. Nghĩ không ra hoàng đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc nói được thì làm được, nói là trong vòng nửa năm theo hải tộc trở về thì trong vòng nửa năm trở về, hiện tại trên triều đỉnh trên dưới tề tâm, đại hán đế quốc phục hưng có hy vọng. Mà lại tan triều về sau Lạc Dương truyền dụ thiên hạ, tướng mình cùng hải tộc ký kết khế ước, trong vòng 10 năm sẽ không tiến công đại hán sự tình nói ra, trong lúc nhất thời dân tâm đại chấn, một cô áp tại đỉnh đầu mù mịt nhất thời quét sạch sành sanh. Mà triều đình có người đặc biệt viên đi ra ngoài tuyên dương hoàng đế ân đức. Tướng Lạc Dương tại Tử Lân trong vương tộc đấu trí đấu dũng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn là một cái không có mảy may tì vết thánh nhân. Thật là cầm nát tâm chạy gãy chân, phí hết sức chín châu hai hổ mới cho Đại Hán đế quốc tranh giành đến an ổn 10 năm, trong lúc nhất thời dân chúng cảm niệm ân đức, rất nhiều đều cho Lạc Dương dựng lên bài vị, sớm muộn cung phụng. Lạc Dương tại bách tính ở giữa danh tiếng đều mở ra, không còn là nguyên bản khôi lỗ, con tin, cái thùng giống đại danh tử, mà chính là minh quân, nhân quân, hùng chủ hoàn mỹ khắc họa. Mà ngồi ngay ngắn trong hoàng thành Lạc Dương lại ngoài ý muốn phát giác được chính mình ngọc tỷ có thể điều động quốc vận càng ngày càng nhiều, có thể gặp thiên hạ quy tâm đối hoàng đế tới nói có chỗ tốt không nhỏ. Mà lại trước đó Hắc Vân đế quốc long mạch bị ngọc tỷ hấp thu, trái lại cũng sẽ trả lại Đại Hán đế quốc, về sau Đại Hán đế quốc nhất định sẽ mưa thuận gió hòa, sẽ không đi giống trước đó một dạng bấp bênh. Mà hết thể này đều là Lạc Dương gian khổ khi lập nghiệp, một đao nhất thương đánh ra tới, bằng vào một lực lượng cá nhân thay đổi càn khôn. Để Đại Hán đế quốc có phục hưng hiện ra. Hiện tại Đại Hán triều đường một mảnh vui vẻ phồn vinh, Tôn Hy Tể là trì thế chi năng thần, mang theo chính mình 8 tên đệ tử quyết đoán cải cách tân chính, rất được dân tâm, mà Lạc Dương cũng không có không keo kiệt, trực tiếp cho hắn phong vương. Hiện tại có lực ngưng tụ, có phát triển thời gian, cùng Hắc Vân Đế quốc so sánh cũng là thiếu đi đứng đầu nhất tu sĩ, hắn cần kim cương viên mãn đại tu sĩ. Cho nên Lạc Dương quyết định trước đem Thiên Võ Hầu, Bạch Vũ Hầu, Thiết Kiếm Hầu bồi dưỡng đến kim cương cảnh giới viên mãn, mà thời gian nửa năm đi qua tại Lạc Dương phá cấm đan chống đỡ phía dưới ba vị hầu gia đều đã đến kim cương bắt trọng thiên. Đặc biệt là Thiên Võ Hầu, đã là kim cương bắt trọng nguyên đầy cường giả, cái này khiến Lạc Dương rất vui mừng, lại lần nữa ban thưởng phá cấm đan để bọn hắn phục dụng. Bất quá nhiều lần phục dụng dược lực đã không lớn bằng lúc trước, chỉ sợ đột phá đến kim cương cửu trọng thiên về sau thì hết sạch sức lực, dù sao cường giả bồi dưỡng không phải đơn giản như vậy. Kỳ thực Lạc Dương trở về rất thanh nhàn, bởi vì toàn bộ đế quốc tựa như là một cái tinh vi máy móc, chỉ cần có động lực thì có thể không ngừng vận chuyển, Lạc Dương trở về chỉ là đỉnh bình tĩnh quân tâm, dân tâm, chấn nhiếp kẻ xấu mà thôi. Cho nên Lạc Dương nhàn rỗi thời gian rất nhiều, tại trở về ngày thứ ba liền không nhịn được đi tìm Nhan Tinh Ngữ. Chương 151, gặp Nhan Tinh Ngữ, Tiêu Tương mời. Nhan Tinh Ngữ so trước kia xinh đẹp hơn, một bộ váy trắng không gây hạt bụi, lang ba mà đến giống như trên 9 tầng trời xuống tiên tử, có một loại siêu thoát trần thế kỳ ảo cảm giác. Nàng cũng vô cùng tưởng niệm Lạc Dương, ái tình tựa như là lên men một bình rượu lâu năm, càng là yên lặng thì càng hương thuần. Những ngày này nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm Lạc Dương, cái kia mông cảm tình mỗi thời mỗi khắc đều tại làm sâu sắc. Đến thời khắc này ầm vang bạo phát, hai người tại non xanh nước biếc bên cạnh nhiệt liệt ôm nhau, lẫn nhau nói tâm sự, tương tất cả tưởng niệm cùng sầu não hết thể chữ phát ra, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lạc Dương nhìn lên trước mặt mỹ nhân, cái kia như hỏa mặt mày, cái kia dung nhan tuyệt thế, cái kia thanh tịnh mà thông cảm lấy nồng đậm thâm tình con người, đây hết thể đều không sai hắn mê say, để hắn thỏa mãn. Nhan Tinh Ngữ phấn môi rạng rỡ, thẹn thùng không thôi, Lạc Dương cảm giác một cỗ xúc động thì dâng lên, không tự chủ được phủ phục thì hôn một cái đi. Nhan Tinh Ngữ ư một tiếng, có ba phần bối rối, ba phần kinh ngạc, ba phần ngọt ngào, một phần mừng thầm, chỉ là vừa bắt đầu hơi hơi kháng cự, sau đó thì hòa tan tại cái kia yêu thế công phía dưới. Bọn họ giữa thiên địa rong chơi, có nói không hết, trò chuyện không xong đề tài, chỉ có mặt trời lên mặt trăng xuống còn như nói thời gian trôi qua. Lạc Dương tướng cái này trong vòng nửa năm sự tình hết thể nói toàn bộ, tuy nhiên cắt giảm có quan hệ thống bộ phận, nhưng vẫn là nghe Nhan Tinh Ngữ kinh hô liên tục, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng lo lắng, thỉnh thoảng hạnh phúc. Nhan Tinh Ngữ chấn kinh tại Lạc Dương tu vi sách thăng rất nhanh, nửa năm trước đó vẫn chỉ là một cái thoát thai trung kỳ tiểu tử, không nghĩ tới nửa năm sau trở về cũng đã là Long Hổ lục trọng thiên. Mà Lạc Dương cũng chấn kinh tại Nhan Tinh Ngữ tu hành tốc độ, ngắn ngủi thời gian nửa năm cũng đã tổng Long Hổ tam trọng thiên đến Long Hổ bát trọng thiên viên mãn, liền xem như hắn lưu lại đan dược cũng không làm được đến mức này. Cái này khiến Lạc Dương có một vẻ lo âu, dù sao tu luyện cũng không phải là tiến độ càng khen càng tốt, muốn là ham tốc độ mà không để ý đến căn cơ như vậy thì hội chôn xuống thai hoàng ẩm. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu nhìn không ra, nhưng lại hội bị mất người leo võ đạo cao điểm con đường, đây là chỉ thấy lợi trước mắt, uống chậm chỉ khát điển hình. Nhan Tinh Ngữ cảm động tại Lạc Dương quan tâm. Ôn Nhu cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải lỗ mãng người. Nói đến cái này còn muốn cảm tạ ngươi, còn nhớ rõ lúc trước nữ đế đưa cho ta chuôi kiếm này sao? Đương nhiên nhớ đến, thế nào Lạc Dương gật đầu nói, lại nói chuôi kiếm này vừa mới bắt đầu còn là mình vị kia hư hư thực thực lao tổ tông nữ đế đưa cho mình đây này. Keng. Theo một tiếng kiếm ngân vang thanh âm Nhan Tinh Ngữ bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này có dài 4 thước, 3 ngón bao quát, toàn thân tản mát ra thu thủy một dạng màu sắc, sắc bén không ra. Tiêu ngạo vô cùng. Đây chính là nữ đế tặng bảo kiếm, đến trong tay của ta về sau nó khôi phục bản thể, ngay tại lúc này cái dạng này. Nhan Tinh Ngữ mừng rỡ nói ra. Lạc Dương cong ngón đúng ra, bảo kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, như rồng gầm, giống như phượng rít gào, thanh thúy mãnh liệt, cho Lạc Dương một loại cảm giác thân thiết, kiếm này biết hắn. Cái gì là linh khí, cái gọi là linh khí cũng là nắm giữ linh tính binh khí, từ hậu thiên đi lên cấp bậc càng cao linh tính thì càng đủ, mà thông thiên linh khí linh tính ngang nhiên. Đã không thấp hơn mấy tuổi tiểu hải tử. Cũng là chuôi kiếm này sáng tạo ra tu vi của ta bây giờ, mỗi một lần ta tu luyện kiếm pháp liền sẽ có tinh thuần lực lượng trả lại đến trong cơ thể của ta, thôi động tu vi của ta giống như là ngồi lửa mũi tên kéo lên. Vừa mới bắt đầu ta cũng rất sợ hãi căn cơ bất ổn. Bất quá mượn nhờ kiếm này bên trong lực lượng không có tránh lo âu về sau, tướng ta căn cơ rèn luyện không tì vết chút nào, so ta khổ tu 3 năm hiệu quả còn tốt hơn. Nhan Tinh Ngữ ôn nhu nói. Bất quá theo ta tu vi kéo lên lực lượng kia mang đến cho ta chỗ tốt cũng càng ngày càng ít, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ ta tu luyện tới Long Hổ tầng 10. Như vậy là đủ rồi, phải biết tu hành càng đi về phía sau thì càng gian nan, những cái kia kim cương tu sĩ thường thường trên 100 năm mới có thể đột phá một cảnh giới, đây chính là khắc họa. Lạc Dương trong lòng một tảng đá lớn thì rơi xuống, nếu là thông thiên linh khí bảo kiếm cho Nhan Tinh Ngữ trả lại vậy liền không có vấn đề, ngược lại là cơ duyên của nàng. Đến đón lấy Lạc Dương thận trọng tướng liên quan tới Tử Huyền Oánh sự tình nói ra, đặc biệt là liên quan tới trong ảo cảnh những cái kia năm tháng, sau đó tràn đầy thấp thỏm nhìn lấy nàng, chờ lấy nàng nổi giận. Nhan Tinh Ngữ tâm lý rất không bình tĩnh, một đôi tay tại góc áo chỗ vặn đến vặn đi, hai con mắt bên trong ba đảo hùng dũng, lông mi thật dài hơi hơi rung động, bất quá cuối cùng nàng cũng không có phát tác ra. Nàng cũng là như thế cái dịu dàng nữ tử, mọi thứ đều vì người khác suy nghĩ, đây không phải lỗi của ngươi, dù sao tình huống ban đầu đổi ai cũng sẽ như thế. Nghe lời ngươi tử cô nương cũng là cô gái tốt, ta không phản đối các ngươi hai cái cùng một chỗ. Vạn vạn vạn. Áo yếu ít ghét không giờ gờ. Thật Lạc Dương nghe vậy lại hỉ, bất quá tiếp lấy trong lòng cũng là đau xót, hắn trong lòng đau Nhan Tinh Ngữ, tay vượn rôi ra đem nàng cho dùng lực ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, ta không thể làm đến để ngươi là ta duy nhất. Nhưng là ta sẽ làm đến thành tâm thành ý đối ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ta người con gái thân yêu nhất, đạo lữ của ta cả đời bạn lữ, ta yêu ngươi. Lạc Dương thâm tình chậm rãi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong ngực giai nhân thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nàng khóc, dịu rít thấp giọng thút thít, tướng tất cả ủy khuất đều khóc lên. Tướng tất cả cảm động cùng hạnh phúc đều thâm tàng đáy lòng, ta không trách ngươi, thật không trách ngươi. Có thể nghe được ngươi nói như vậy cũng đã đủ rồi, ta tin tưởng ngươi. Trải qua lần này sự tình hai người tim phổi rộng mở, cảm tình biến đến càng thêm không gì phá nổi, bọn họ lại nói chuyện rất nhiều, liên quan tới triều đình, liên quan tới tông môn. Sư phụ ta cũng là cái người bảo thủ, ta trước đó đã từng nói bóng nói gió hỏi hắn đối triều đình cùng tông môn quan hệ cái nhìn, kết quả hắn nói tông môn cùng triều đình cừu hận lâu ngày, không có thể làm hao mòn, như nước với lửa. Nhan Tinh Ngữ có chút tức giận nói, nếu là hắn một mực nghĩ như vậy mà nói cái kia có thể như thế nào cho phải. Khó nói chúng ta hai cái cũng chỉ có thể lén lén lút lút như vậy. Chê cười, cái kia làm sao có thể, ta nhưng là muốn cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Lạc Dương chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần tu vi của ta tăng lên liền đi Hạo Nguyệt Tông để thân. Muốn là sư phụ ngươi đồng ý còn tốt, nếu là không đồng ý liền trực tiếp cướp người, sư phụ ngươi dám ngăn trở thì cùng một chỗ cướp đi, ta cũng không tin hắn không khuất phục. Dạng này không tốt lắm đâu, hắn dù sao cũng là sư phụ ta à, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chúng ta không thể làm như thế. Nhan Tinh Ngữ làm bộ đáng thương nói ra. Lạc Dương cảm thấy đau cả đầu, ngươi nói cũng đúng, cho nên phải nhờ vào ngươi chậm rãi cảm hóa, đá tích thủy xuyên. Đương nhiên, muốn là hắn là tại đầu góc chậm chạp vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, ta đường đường đại hán thiên tử chẳng lẽ cưới cái nàng dâu còn muốn nhìn mặt hắn sắc, dù sao hắn là sư phụ của ngươi cũng không phải ta. Còn có phá hư linh mạch phong ấn người kia, sư phụ đã có một chút xíu đầu mối, tựa như là cùng Huyễn Dương Tông có quan hệ, đến mức cụ thể là ai vẫn đang tra dò xét. Ừm, chuyện này xác thực cấp bách, huyết tộc uy hiếp quá lớn, tựa như là một thanh treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Chúng ta nhất định muốn tìm ra những cái kia ẩn tàng giữa thiên địa huyết tộc, sau đó diệt trừ tai họa. Lạc Dương lời nói khẳng khái, nói năng có khí phách, nếu như bị bọn họ phá hủy phong ấn vậy nhưng liền phiền toái, chúng ta cũng không có nữ đế bản sự, cũng không có cái kia bạch mi hòa thượng phong, cấp nhả, liền đợi đến xong đời đi. Hai người một đường đi, một đường nói, đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Nấu một bình trà, phẩm một chén trà thơm, loại ngày này thật sự là quá thích ý. Nhan Tinh Ngữ pha trà kỹ nghệ phi thường cao siêu, liền xem như trong hoàng cung những cái kia mọi người cũng không sánh nổi. Mà lại nàng còn có một loại huyền chuyển giang múa, để Lạc Dương kém chút xa vào trong đó, cái gọi là quân vương từ đó không tảo chiều cũng là có thể thông cảm được. Phu quân, đây là thiếp thân chuyên môn vì ngươi học, người nào cũng chưa từng gặp qua, cũng không cho người khác nhìn, chân chân chính chính thuộc về ngươi vũ đạo. Nhan Tinh Ngữ thẹn thùng khôn xiết. Đỏ mặt nói ra, bọn họ liên tiếp chờ đợi ba ngày, sau cùng vẫn là phải rời đi, như là đã trở lại kinh thành cái kia gặp nhau thì dễ dàng rất nhiều, cũng thì không có quá nhiều nỗi buồn ly biệt thương cảm. Lạc Dương trở lại hoàng cung về sau bắt đầu tướng tinh lực đầu nhập vào võ đạo trong tu luyện, ngoại trừ đi lĩnh hội toàn nghê bảo thuật cùng bệ ngạn bảo thuật cũng là đi mỗi ngày trong nhiệm vụ không ngừng chém giết. Viêm ma quân vương, mục nguyên quân vương, kim sát quân vương, thủy trầm quân vương hết thảy đều bị giết toàn bộ, mỗi ngày đều muốn tru sát mấy trăm ngàn tôn. Tại loại này cường độ cao chém giết bên trong tướng hai thức kiếm pháp muốn tu luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Một chiêu thiên lý băng luồng khí lạnh cuồn cuộn, thật có thể đóng băng vạn trượng, sông lớn trên dưới bỗng nhiên mất cuồn cuộn. Một kiếm chiều dương khởi đại nhật dâng lên, cắt chém âm dương tối tăm hiểu, ánh sáng mặt trời đâm rách trước tờ mở sáng hắc ám, tướng ánh sáng vẩy hướng nhân gian, tử khí đông lai. Tại loại này đâu vào đấy mà phong phú trong cuộc sống hơn nửa tháng đảo mắt liền đi qua, đã đến cỏ mọc én bay. Vạn vật hồi xuân ngày tháng 3, xuân thiên đã đến. Một ngày này buổi chiều một vị trung niên thái giám phân tán đi mà đến, vô cùng cung kính hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, Bạch Vũ hầu chi tử Bạch Sơn Thủy, Thiết Kiếm hầu chi tử Lý Võ Lược cầu kiến. Há, cho mời. Lạc Dương lúc này đáp ứng, đối với hai cái này hảo bằng hưu hắn vẫn là vô cùng quan tâm. Rất nhanh cao lớn một đầu Bạch Sơn Thủy cùng Lý Võ Lược song song đi tới, gần nhất nửa năm bọn họ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể xưng thoát thai hoàn cốt, bây giờ mỗi một cái đều là thoát thai bắt trọng thiên cao thủ. Bọn họ cùng nhau hơn nữa cũng nếu không có chuyện gì khác, mà chính là lầu hoa khôi tiêu tương cho mời, Lý Võ Lược còn một mặt tiện như vậy nói Lạc Dương bị người ta nhìn trúng, muốn làm cái khách quý. Kết quả nhắm trúng Lạc Dương đại mắt trợn trắng, Bạch Sơn Thủy càng là trực tiếp tại hắn trên nót mánh liệt vô một cái, cũng chính là bọn họ dám dạng này nói đùa, muốn là cha của bọn hắn chỉ sợ sớm đã hoảng loạn rồi. Bệ hạ như thế nào quyết đoán, có đi hay là không? Bạch Sơn Thủy trầm ổn nói ra, Na Lâu chỉ sợ không phải cái đơn thuần pháo hoa liều ngõ hẻm, Tiêu Tương cũng không phải cái đơn giản hoa khôi. Trước đó ta cũng từng phái người đi điều tra qua, nhưng là manh mối lại gây mất, căn bản thấy không rõ hậu trường ẩn tàng tồn tại. Lạc Dương mỉm cười, hắn cũng nhớ tới đối phó Trấn Quốc Vương một đêm kia, Tiêu Tương ba hoa khoác lác, một bộ đem hết thể đều tính kế tại cảm giác trong tay. Bất quá Lạc Dương lại biết nàng chẳng qua là trên mặt nổi quân cờ mà thôi, căn bản không đáng xem trọng, dẫu ở hậu trường thao túng cái kia một người mới thật sự là cao thủ. Đi, sao có thể không đi, nàng đã dám ta nhờ các người đến mời ta thì nhất định có chuyện phát sinh. Chấm làm nhất quốc chi chủ chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ phong trần nữ tử không thành? Lạc Dương cởi mở nói. Kết quả là vào lúc ban đêm Lạc Dương liền rời đi hoàng cung, một thân trắng như tuyết trường bảo thiên võ hầu đã đợi tại ngoài cửa, hắn cũng sẽ không có phòng bị thì tiến về lầu, mà chính là đã làm mấy cái tay chuẩn bị. Đầu tiên cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Kỷ Thiên Hạ đã xuất lĩnh 3.000 cẩm y vệ mai phục tại lầu phụ cận, chỉ cần một có dị động thì ngay lập tức sẽ lao ra. Thứ hai còn có đại lượng cấm quân tụ lại tại xung quanh, đại thống lĩnh Quách Tuyển tự mình chấn áp, tùy thời ứng đối phiền toái không cần thiết. Mà Lạc Dương thì là mang theo Thiên Võ Hầu tiến về lầu dự tiệc, Thiên Võ Hầu thần quang nội liễm, con ngươi sâu thẳm, đại nửa tháng sau đã đột phá đến Kim Cương Cựu Trọng Thiên, chính là triều đình đệ nhất cao thủ. Chương 152, có nữ ân hà, lẫn nhau thăm dò. Tối nay lầu giống nhau thường ngày đồng dạng náo nhiệt, ăn chơi chắc táng, đèn hoa rực rỡ, oanh oanh yến yến nữ tử mang theo làn gió thơm yêu kiểu cười mà đến, liền hướng Lạc Dương cùng Thiên Võ Hầu trên thân phúc. Lạc Dương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang cười, nhưng là Thiên Võ Hầu nhướng mày thì muốn xuất thủ, lại bị Lạc Dương cản lại, để hắn nổi giận trong bụng không có chỗ phát mặt đều nín tím ẩm. Về sau Lạc Dương lấy ra Tiêu Tương thiệp mời, những cô gái kia nhìn cả đám đều lộ ra cung kính thần sắc, tựa hồ có thể bị Tiêu Tương yến thỉnh nhân cũng là quý nhân, không phải là các nàng có thể nhúng chạm. Rất nhanh có thị nữ xuất hiện dẫn Lạc Dương cùng Thiên Võ Hầu đi lên lầu một chỗ vắng vẻ phòng cao thượng trước đó, thị nữ kia đứng lại thanh âm thanh lãnh, cô nương chỉ mời công tử một người, tùy tùng xin đợi ở bên ngoài. Làm càn. Thiên Võ Hầu nhất thời giận dữ, hắn làm sao yên tâm để Lạc Dương một người đi qua, một cỗ sâm sâm sát ý thì khuyết tán đi ra. Lạc Dương mặt không đổi sắc, Tiêu Tương cô nương thật sự là giá đỡ lớn, thủ hạ một cái nho nhỏ thị nữ thì dám đối với ta nhai răng. Phía đông, giết. Thiên Võ Hầu lạnh lẽo cười một tiếng, một chỉ điểm ra cái kia kiểu tiếu thị nữ trực tiếp nổ nát vụn thành một đám thịt bằm. Đây không phải Lạc Dương sát tâm quá nặng có thù tất báo, mà chính là hắn đã sớm biết lầu này là nơi nào, chính là tà linh giáo tại kinh sư bên trong lớn nhất cứ điểm một trong. Nữ tử này nhìn như yếu đuối kỳ thực chính là long hổ cảnh giới cao thủ, chính là tà linh giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, cho nên Lạc Dương không chút do dự liền để Thiên Võ Hầu đem nàng giết. Một là biểu đạt chính mình cường thế, hai là biểu đạt chính mình không vui, để trong phòng người cẩn thận một chút, không muốn cùng ta ra vẻ. Hạ nhân lô mãng, đập vào công tử, tự nhiên đáng chết. Tiểu nữ tử ở chỗ này cho công tử bồi tội, mời đến. Vắng vẻ trong nhã thất truyền tới một dễ nghe thanh âm cô gái, thanh tịnh mà cam điểm, cái kia đóng chặt cánh cửa chợt mở ra, có nhàn nhạt mùi thơm chi khí lượn lờ truyền đến. Lạc Dương mỉm cười, hất lên ống tay áo liền đi vào, Thiên Võ Hầu mặt không biểu tình, liền theo Lạc Dương nhắm mắt theo đuôi, Lạc Hầu một cái thân vị, thân thể căng cứng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phòng cao thượng không gian không là rất lớn, tại chính giữa địa phương bày biện một cái bàn, Tiêu Tương ngay tại bên cạnh bàn, nhưng lại không phải ngồi ở chỗ đó, mà chính là một mặt cung kính đứng túi đầu ở một bên. Mà tại bên cạnh bàn nhu nhược ngồi đấy một cái mỹ lệ thanh tú nữ tử, chợt nhìn thì cho người ta một loại tập hợp thiên địa chi linh tú cảm giác, mỹ lệ vô cùng, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Ánh mắt, lông mày, cái mũi, miệng, cái má, cái cổ, tóc dài, mỗi một điểm mỗi một giọt đều đẹp đến cực hạn, nàng ngồi ở chỗ đó eo thon tinh tế, hiện lộ ra trước ngực hùng vĩ, để miệng lưỡi khô không khốc. Là ngươi, Lạc Dương ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, hắn nhận biết nữ tử này, chính là lúc trước chọc giận Phí Sơn Hà bị đuổi giết cô gái mặc áo tím kia, thật không nghĩ tới nàng lại là tà linh giáo người. Giờ phút này nàng vẫn là một bộ áo tím, tóc dài rối tung rủ xuống như là mây đen, mang theo dí dỏm cười nói, thế nào, Lạc công tử có phải hay không cảm thấy rất ngạc nhiên. Lạc Dương nhướng mày, bất quá chợt thì biến mất, hắn cười ha ha mở ra sải bước đi tới ngay tại trước bàn ngồi xuống, tự nhiên có chút ngạc nhiên, bất quá ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, lần nữa gặp mặt thì nói cho ta biết tên của ngươi, hiện tại có phải hay không cái kia thực hiện. Có thể. Áo tím nữ tử mắt to nháy nha nháy, linh động vô cùng, bất quá nữ hải tử luôn luôn phải có đặc quyền, ngươi nếu muốn biết tên của ta vậy trước tiên uống cái này chén trà. Nàng tự mình cho Lạc Dương châm trà, khẽ vươn tay lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng, trắng non tinh tế tỉ mỉ, sáng loáng để trong lòng người vượn ý lập tức, không kềm chế được, ngọt ngào dính hương khí truyền đến, làm cho người mơ màng. Bệ hạ, không muốn. Thiên Võ Hầu sợ hãi đối phương đối Lạc Dương dùng mỹ nhân kế, tại trong nước trà hạ độc, có chút lo lắng nói ra. Không sao, ta tin tưởng nàng. Lạc Dương lại không thèm để ý, lớn vô cùng độ cùng tự tin, bưng lên cái kia chén trà nhỏ nhẹ nhàng phẩm một miệng. Hương trà trong nháy mắt nổ tung, quanh quẩn tại răng môi ở giữa, thấm vào ruột gan. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi đi. Lạc Dương giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đó là tự nhiên, tiểu nữ tử họ Ân tên Hà. Áo tím nữ tử thước tha nói, thân phận là tà linh giáo đại hán đế quốc phân đường thánh nữ, tiêu tương là thị nữ của ta. Vạn vạn vạn. Áo y ít ghét không giờ gờ. Lạc Dương lộ ra sớm có dự liệu thần sắc, quả là thế. Ngày đó tiêu tương cô nương đàm luận cổ kim thời điểm ta liền biết sau lưng của nàng có người tài ba, nếu như là cô nương ngươi vậy liền hết thảy đều nói thông được. Chỉ là không biết tà linh giáo thánh nữ đêm khuya mời chấm đến nơi đây có gì dụng ý. Lạc Dương khẽ cười nói, đồng thời tại đối phương cho thấy thân phận về sau cũng cải biến tự xưng. Nếu như ta nói ta thích bệ hạ sẽ tin sao? Ân Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe Lạc Dương một cái giật mình nước trà đều kém chút phun ra ngoài. Lạc Dương ngẩng đầu nhìn liếc một chút mặt mũi tràn đầy danh mánh nụ cười Ân Hà, tâm lý như thế nào vẫn không rõ, đây là tại chỉnh mình à, xem ra cái này Ân Hà cùng lúc trước cổ linh tinh quái thời điểm cũng không khác gì là. Tốt, không nói đùa. Nghiêm chỉnh mà nói, ta muốn dẫn bệ hạ nhập ta dạy bên trong. Ân Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra, gương mặt nghiêm túc. Lớn mật, tà giáo yêu nữ đừng muốn mê hoặc nô hoàng. Thiên Võ Hầu lúc này cả giận nói, thì muốn xuất thủ tướng hai người cho đập chết, lại bị Lạc Dương cản lại. Hắn mang theo ý cười hỏi, chấm có được tứ hải, hùng bá bát hoang, được nhiều người ủng hộ, chính là thượng thương chi tử, cửu ngũ chí tôn, tại sao muốn nhập ngươi tà linh giáo, tố một nhân vật nhỏ. Ân Hà đứng thẳng lên tinh tế hoàn mỹ vòng eo, tự tin nói, vậy nhưng không đồng dạng, tà linh giáo nội tình thâm hậu, đừng nhìn không tin sơn bất lộ thủy, nhưng một góc của băng sơn lực lượng cũng đủ để còn bạo đại hán đế quốc. Ta tà linh giáo mới là thật có được tứ hải, quân lâm thiên hạ, liền xem như các đại hoàng triều đều bị áp run lẩy bẩy. Không thở nổi. Tùy tiện xuất động một tôn pháp vương đại nhân liền có thể tùy tiện hủy diệt vô số quốc độ. Ngươi hoàng đế này tuy nhiên nghe bá khí, xem ra uy phong, nhưng trên thực tế bất quá là người lùn bên trong cất cao cái thôi, đi đến hoàng triều bên trong lại không tính là cái gì. Nếu như ngươi có thể gia nhập tà linh giáo mà nói vậy coi như là thật rồng vào biển rộng, có vô cùng quang minh đấy tiền cảnh, ngươi có thể thu được tư nguyên, thần thông, pháp bảo là ngươi xa xa không nghĩ tới. Bằng thiên phú của ngươi dùng không có bao nhiêu năm thì có thể trở thành đạo đài tu sĩ, cớ sao mà không làm đâu. Nói đến đây Ân Hà thanh tú tuyệt luân khuôn mặt bỗng nhiên biến đến vũ mị đa tình, mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng, khiến người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn lấy, muốn trầm luân tại loại này ôn nhu hương bên trong. Nếu như bệ hạ còn không hài lòng, người ta có thể coi như lễ vật đưa cho bệ hạ à, làm hoàng hậu cái gì, người ta cầm sắt hài hòa không phải cũng là một kiện chuyện tốt sao? Ân Hà ồn à ồn nói. Lạc Dương trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất, lộ ra một nụ cười sán lạn đến, hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, chấm có thể phải thật tốt chọn lựa, tiên tử tuy nhiên mỹ mạo tuyệt luân, da tuyết hoa diện mạo, nhưng chấm còn muốn hảo hảo tường tận xem xét. Quả thật như cô nương nói, tà linh giáo gia đại nghiệp đại, nhưng bây giờ cũng đã mặt trời lặn cuối chân núi, hấp hối, biến thành chuột chạy qua đường, cũng không còn năm đó thần uy, thì liền tà linh thần đều bị đánh giết, làm sao nói cho chấm tương lai. Liền xem như các ngươi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nhưng trời sập xuống tự có người cao đỉnh lấy. Các ngươi pháp vương chỉ sợ không thể khinh động, nếu không liền sẽ dẫn tới hoàng triều chi chủ công phạt, rơi vào thất bại thảm hại. Tại chấm cái này đại hán đế quốc phương viên ước giảm bao la hùng vĩ sơn hà bên trong, các ngươi cũng bất quá chỉ có một cái phân đường thôi. Chỉ cần chấm thiên uy đến, thì để cho các ngươi thịt nát xương tan. Ân tiên tử, ngươi nói chấm vừa mới nói rất đúng không đúng? Lạc Dương thâm ý sâu sắc nói ra, một đôi mắt kim quang nổ bắn ra, ánh mắt sáng rực, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng tất cả mặt nạ cùng ngụy trang. Tại Lạc Dương hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ân Hà lại không có chút nào xấu hổ quấn bách cảm giác, ngược lại nhẹ nhàng dễ rủa mềm mại vòng eo, bày ra chính mình kinh người mỹ lệ, mọi cử động khiến người ta không thể tự kiềm chế. Đúng cùng không đúng không đều tại bệ hạ một cái miệng sao? Tục ngữ nói hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc, ngươi nói đúng cái kia chính là đúng, ngươi nói sai cái kia chính là sai. Ân Hà một bộ lười biếng dáng vẻ, tựa như là phơi nắng mô hồ ly, khiếp ánh mắt như nước long lanh nói ra, kỳ thực người ta hôm nay mời bệ hạ đệ đệ đến mục đích chỉ có một cái kia chính là hợp tác với ngươi. Hợp tác? Mèo cùng chuột hợp tác ngươi là đang nói đùa à? Có lẽ chấm cần phải đem chúng ta gặp mặt địa phương đổi tại Thiên Lao hoặc là Triệu Ngục bên trong đi. Lạc Dương nói như thế. Ân Hà khoát tay áo, thu hồi một bộ mỹ thái, biến đến tư thế hiên ngang giả dặn vô cùng, bệ hạ lời ấy sai rồi, ai nói địch nhân liền không thể hợp tác, chẳng qua là không có cộng đồng lợi ích thôi. Chỉ cần có cộng đồng lợi ích, liền xem như mèo cùng chuột cũng có thể hợp tác, hơn nữa còn vô cùng vui sướng. Ân Hà tràn đầy tự tin nói, bởi vì ta cho chỗ tốt của ngươi là ngươi vô pháp cự tuyệt. Có ý tứ, nói nghe một chút. Ta có thể giúp ngươi đối phó Cửu Châu Vương. Ân Hà cười nói, đây chính là cái lao hồ ly, càng là bệ hạ thân thúc thúc, nếu như không có 10 phần chứng cứ phạm tội e là cho dù là bệ hạ cũng không giống tùy tiện động đến hắn đi. Chẳng lẽ hắn cùng các ngươi có cấu kết? Lạc Dương hạng gì thông minh, con ngươi đảo một vòng cười hỏi. Ân Hà cũng là sững sờ, bất quá che giấu tốt lắm tới, không sai, bệ hạ quả nhiên thông minh tuyệt luân, có đại trí tuệ. Ta Tả Linh giáo làm thành ý, có thể tướng Cửu Châu Vương chứng cứ phạm tội giao cho ngươi. Mà lại là bằng chứng, liền xem như hắn đều không có biện pháp nào phản bác bằng chứng. Ân Hà hào sảng nói, có một loại nữ anh hùng hiên ngang anh tư. Lạc Dương trầm ngâm một chút, ngươi cần chấm làm cái gì? Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần ngươi tố, cần chỉ là để ngươi một lần hành động diệt trừ Cửu Châu Vương. Đây là thành ý của chúng ta. Ân Hà tướng một trương mị hoặc thương sinh khuôn mặt tiến tới Lạc Dương trước mặt, cách hắn bất quá một tấc khoảng cách, hai người chóp mũi cơ hồ đều có thể đụng nhau. Lạc Dương có thể thấy rõ ràng nàng trắng nón nà cặp môi thơm, nghe thấy được cái kia như lan giống như xạ sử nữ mùi thơm, liếc về nàng trong trẻo như là chân trời tinh thần hai con ngươi, lại không khỏi trong lòng rung động, sinh ra một loại hốt hoảng cảm giác tới. Ân Hà cười khúc khích, thổ khí như lan, bệ hạ thì làm tốt câu cá mồi là được rồi. Ta sẽ đem Cửu Châu Vương ngoan ngoan tặng cho ngươi xử trí, hết thể kế hoạch một hồi chúng ta tìm không có người không có phận sự địa phương từ từ nói chuyện. Ngươi nói ai là người không có phận sự yêu nữ, chú ý thân phận của ngươi, ngươi tốt nhất cách nhà ta bệ hạ xa một chút. Thiên Võ Hầu mi đầu đều vặn thành một cái vấn đề. Thôi đi, người cao to ngươi là ai à, mặc cùng phúng một dạng, cả ngày theo ta đáng yêu anh Tuấn Lạc Dương đệ đệ suối quậy không suối quậy à, mau tránh ra, không nên quấy rầy chúng ta vợ chồng trẻ nói chuyện. Ân Hà một mặt nói móc nói, mà lại nhà ta Lạc Dương đệ đệ còn chưa lên tiếng đâu, chỗ nào chuyển động lấy ngươi mở miệng ngươi là chẳng sống, muốn tạo phản a. Thiên Võ Hầu nghe xong lúc này thì luôn cuống, hắn bị Lạc Dương phong chính sợ nhất cũng là bị chủ thượng hoài nghi, lúc này phù phù quỳ xuống đất vô cùng thành tín nhận tội. Lạc Dương khoát tay áo, không sao, tại cái này đại hán đế quốc cương vực bên trong, còn không có ai có thể giết ta, ngươi yên tâm lui ra đi. Chương 153, cùng có lợi hợp tác, phố dài ám sát. Lạc Dương đã ra lệnh, Thiên Võ Hầu chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra, mà Ân Hà khoát tay áo, Hoa Khôi Tiêu Tường cũng cung kính lui xuống, theo Thiên Võ Hầu đến ngoài cửa. Trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại có Lạc Dương cùng Ân Hà hai người, Ân Hà không nói lời nào, chỉ là hàm răng cắn môi đỏ, một mặt mê say nhìn chằm chằm Lạc Dương nhìn, con ngươi xinh đẹp bên trong xuân chập trùng dạng như thủy triều. Lạc Dương cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, hắn thực sự chịu không được Ân Hà cái dạng này, thật là một cái yêu nữ, thỉnh thoảng cổ linh tinh quái. Thỉnh thoảng mị hoặc thương sinh, thỉnh thoảng tư thế hiên ngang, thỉnh thoảng suy nghĩ âm trầm. Lạc Dương thật sự là không phân rõ đến cùng cái kia một khuôn mặt mới là nàng chân chính diện mục thật sự, hoặc là mỗi một chương đều là, làm cho lòng người bên trong nhìn không thấu. Trời tối người yên, cô nam quả nữ, tiểu soái ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Ân Hà cơ hồ bổ nhào Lạc Dương trong ngực, duỗi ra một cái trắng nón nà ngón tay ngọc nhỏ dài ở trước mặt hắn lắc á lắc, tràn đầy dụ hoặc cùng trêu chọc cảm giác. Một nửa tinh hồng lưỡi, đầu nhẹ nhàng liếm láp môi đỏ. Lạc Dương ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, cảm giác trong bụng một cỗ tà hỏa cứ như vậy thiêu đốt tới, để hắn tâm loạn như ma, ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Lạc Dương dù sao bất phàm, vận chuyển giao long thiên công cưỡng ép tướng cỗ này tà niệm đè dưới, khô cằn nói, tự nhiên là phải làm những gì, chế định một chút đối phó Cửu Châu Vương kế hoạch đi. Thôi đi, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a. Ân Hà nhếch miệng, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Bất quá Ân Hà trở mặt tốc độ cũng là thật nhanh, theo ưu hoán thâm khuê hoán phụ đến bảy mưu tính kế trí giả chỉ ở một cái trong nháy mắt, để Lạc Dương là trợn mắt hốt mồm. Cửu Châu Vương hiện tại chính đang mưu đồ một lần ám sát, muốn rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đánh chết người, như vậy Đại Hán đế quốc thế cục hôm nay liền muốn trực tiếp bị thay đổi. Ân Hà một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, mà Cửu Châu Vương muốn ám sát ngươi dựa vào là chính hắn sát thủ cùng ta Tà Linh giáo sát thủ. Ta sẽ nói cho ngươi biết ám sát thời gian cùng sát thủ thực lực. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Ngươi chỉ để ý đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, sau đó ép hỏi ra chủ sử sau màn Cửu Châu Vương là có thể. Mà lại ta sẽ còn tướng Cửu Châu Vương vụng trộm tất cả hậu thủ hết thể nói cho ngươi, giúp ngươi một lần hành động diện trừ hắn. Tốt, đã như vậy vậy chúng ta thì chung sức hợp tác. Lạc Dương Tuấn giật như yêu trên khuôn mặt mang theo nụ cười tự tin, một loại kiêu hùng khí độ tự nhiên sinh ra, quân lâm thiên hạ. Thế nào, hiện tại Lạc Dương đệ đệ chịu tin tưởng chúng ta Tà Linh giáo? Ân Hà đùa nghịch mà hỏi. Lạc Dương nhìn chằm chằm nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại tràn đầy phấn khởi nhìn hơn nửa ngày mới ha ha cười nói, chấm tin tưởng không phải Tà Linh giáo, chấm tin tưởng chính là ngươi. Sau khi nói xong hắn quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, áo trắng thiên võ hầu thì theo sau lưng, mặt trầm như nước rời đi lầu. Lạc Dương đệ đệ, thật đúng là cái thú vị tiểu nam nhân đâu, ai nha, mặt còn có chút phát sốt, thật chẳng lẽ bị hắn câu dẫn hồn vậy cũng không tốt, cái này mua bán bị thua thiệt. Ân Hà nhỏ giọng thầm thì nói. Vào lúc ban đêm một bóng người lặng yên không tiếng động rời đi lầu, tựa như là trang giấy tố một dạng theo gió phiêu lãng. Không hề có một chút thanh âm, xuyên đường cái qua hẻm nhỏ, tốc độ như bay, giống như trong đêm tối tinh linh. Đạo nhân ảnh này rất nhanh liền đến hoàng thành bên cạnh. Đại Hán đế quốc hoàng thành cổng thành thời đại hòa bình ngày đêm không liên quan, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay thông qua, đến ngoài thành thì tế ra một cỗ xe chạy nhanh muốn rời khỏi. Người muốn đi đâu a? Ta Tiêu Tương tiểu thư. Đúng lúc này một cái thâm ý sâu sắc ngọt ngào âm thanh vang lên, không sai tay Ân Hà cái kia dáng người hiểu điệu, tuyệt khuôn mặt đẹp, thì xuất hiện ở người kia trước mặt. Thần bí nhân kia thân hình cứng đờ, xốc hết lên che mặt đấu đồng đen, quả nhiên chính là Tiêu Tương nàng này. Giờ phút này nàng mang trên mặt một vẻ bối rối cùng trăng xám, thánh nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta chỉ là ra khỏi thành đi loanh quanh, cũng nếu không có chuyện gì khác. Ha ha, đừng giả bộ, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết thân phận của ngươi. Cả lầu bên trong cũng chỉ có ngươi không phục ta quản giáo, bởi vì ngươi là đường chủ đại nhân nuôi dưỡng mật thám. Ân Hà một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi hiện ra nàng đối hết thể rõ như lòng bàn tay, hắn phái ngươi đến bên cạnh ta chính là muốn giám thị nhất cử nhất động của ta. Ngươi cho rằng ta thật không biết. Ngươi đêm khuya vội vàng rời đi hoàng thành, chỉ sợ sẽ là muốn cùng đường chủ báo cáo kế hoạch của ta đi hảo tỷ tỷ của ta. Tiêu Tương sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới, thánh nữ, không thể nói lời khó nghe như vậy, đây không phải giám thị, là trợ giúp. Lần này sự tình là thánh nữ tự chủ trương. Chủ nhân cho tới bây giờ đều không có biểu thị từ bỏ Cửu Châu Vương mà lựa chọn Lạc Dương, dù sao hắn là hoàng đế căn bản không có khả năng bị chúng ta chỗ cảm động. Mà ngươi lại muốn đem Cửu Châu Vương bán đi, vậy chúng ta tại Đại Hán căn cơ liền muốn hủy đi một nửa. Loại đại sự này nhất định phải báo cáo nhanh cho chủ nhân, để hắn định đoạt. Còn có, ta khuyên ngươi một câu thánh nữ, chớ có sai lầm. Ta làm cái gì còn không phải do ngươi đến khoa tay múa chân, đã ngươi phản bội ta vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Ân Hà lớn tiếng dọa người, không hề cố kỵ xuất thủ, một thân long hổ tầng 10 tu vi ẩm vang bạo phát, có cao trăm trượng thấp vĩ ngạn lại có tà ý thần đế xuất hiện. Hướng về Tiêu Tương vươn ân hồng tay cầm. Không. Tiêu Tương phi tốc lui lại, luận tu vi nàng thua xa Ân Hà, luôn bảo vật càng là so ra kém thân là thánh nữ đối phương, một trận chiến này là giữ nhiều lành ít. Sau một lát mang theo tà mị nụ cười Ân Hà rời đi nơi đây, tại nguyên chỗ có một cái phương viên 10 trượng đại thủ ấn chính giữa có một đoàn huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, không còn có còn lại. Trung tuần tháng 3, Lạc Dương lái xe theo hoàng thành chính trung ương đại đạo phía trên xuyên qua. Trung quanh có 300 cẩm y vệ thêm 300 cấm quân hộ vệ, hoàng la cái rủ, khí độ bất phàm. Ven đường đường đã sớm bị thanh lý mở, những cái kia bách tính quần chúng nhìn thấy hoàng đế xa liên ào ào hô to và tuổi, nguyên một đám thần sắc cuồng nhiệt cùng kính nghệ, sơ bộ có thác bạt khuê như thế hy vọng. Thậm chí một cái lao bà kích động trực tiếp sủi lơ đến mặt đất, ở nơi đó ho khan, thất tha thất thểu không đứng dậy được. Còn có một cái thằng nhóc thoát khỏi mẫu thân cánh tay, lanh lợi hướng về màu vàng sáng xa giá mà đi, mẹ của hắn nghẹn ngào gào lên. Sợ xanh mặt lại đuổi tới. Đại nương nhanh lên. Một tên cấm quân giáp sĩ đi nâng ngươi lao hậu, kết quả tóc hoa râm, gần đất xa trời lao thái thái vậy mà nhảy lên một cái, song trong tay háo chui ra hai đầu bạch xà. Đó là hai thanh sắc bén đoạn kiếm, nàng song tay nắm lấy đoạn kiếm một cái xoay tròn, mười mấy tên cấm quân đồng thời bị cắt đứt thành hai mảnh, máu tươi hôn tạm ngũ tạng lục phủ vẩy xuống đầy đất. Mà cùng lúc đó, cái kia mặt mũi tràn đầy thất kinh phụ nhân lấy đôi thủ trưởng biến đến tái nhợt, nhẹ nhàng nhấn một cái trước mặt cẩm y vệ trực tiếp nổ nát vụn tại chỗ đó, chỉ còn lại có máu và xương. Hộ giá, có thích khách, nhanh hộ giá, bảo hộ hoàng thượng. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, hai vị đại cao thủ ngụy trang thành bách tính xuất thủ khiến người ta khó lòng phòng bị, cẩm y vệ cùng cấm quân kem chút loạn thành một bầy, miễn cưỡng bảo vệ lấy Lạc Dương Sa Liễn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, kinh hô, tiêu thảm, nộ hống, thút thít, tiêu rên thanh âm hỗn tạp thành một đoàn, những cái kia trăm tinh cái gì thời điểm gặp qua loại tràng diện này, lúc đó thì sợ ngây người. Ở nơi đó không có đầu con rồi một dạng đi loạn, sợ hãi không thôi, lẫn nhau dâm đạp, tiêu cha gọi mẹ thanh âm không ngừng, liên tiếp, vô cùng thê thảm. Cốc cốc cốc. Lúc này thời điểm tại ven đường một vị nhai đầu nghệ nhân đi tới, trong tay tấm ván gỗ bay ra biến hóa ngàn vạn, lẫn nhau sắp xếp tổ hợp, vậy mà trong thời gian ngắn tướng phiến thiên địa này cho ngăn cách ra ngoài. Ở bên cạnh hắn một vị quần chúng trong tay, xuất hiện một thanh màu vàng sáng bảo kiếm, nhẹ nhàng lắc lư kiếm khí tung hoành, cứ như vậy giết tới đây. Mà theo một bên trong lầu cắt nhảy xuống một cái mang theo mũ rộng vành thanh niên, hắn ánh mắt kiên định mà sắc bén, trong tay là một cái khoan sát, từ bên trên hướng về Sa Liễn bên trong Lạc Dương thì đâm tới. Mà giờ này khắc này bà lão kia cùng trung niên phụ nhân đã đem cẩm y vệ cùng cấm quân giết cái 7-8 phần, vọt tới Sa Liễn trước đó. A-di-đà Phật. Một cái lớn mập 2-3 đại hòa thượng tay cầm cửu hoàn tích trượng đứng tại đường chính giữa, một cái tay đánh ra đi tướng xe kia liễn chặt lại, giống như là có một mặt tường một dạng, không thể lại tiến lên trước một bước. Phốc phốc. Có trùng điệp trận pháp vờn quanh Sa Liễn trực tiếp bị đâm xuyên, thanh niên kia từ bên trên sông vào đi, kim cương tam trọng thiên lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra, từng chùm sắc bén cùng cực quang mang theo trong xe kích bắn ra. Kêu đau một tiếng truyền đến, máu tươi thì chảy xuôi ra ngoài. Theo hô một thanh âm vang lên một cỗ thi thể thì bay ra ngoài, mấy cái tên sát thủ xem xét thần sắc đống nhiên biến đổi. Bởi vì người bị giết không phải đại hán hoàng đế Lạc Dương, mà chính là tên sát thủ kia thanh niên, cổ đã bị bẻ gãy, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tràn đầy hoảng sợ, mà cái kia kìm sắt tử thành bánh quai trèo, thì rơi xuống ở một bên. Giết! Bà lão, phụ nhân, kiếm khách, ba người cùng nhau phát động tiến công, giống như là ba cái mũi tên, bà lão trong tay song kiếm lắp một cái. Rồi còi còi kiếm quang hóa thành hai đầu trắng như tuyết giao long, hướng về Sa Liễn thì nuốt xuống. Trung niên phụ nhân hai tay dùng lực, hai cái thanh sắc móng nuốt trống rông xuất hiện, từ phía dưới hướng phía trên vồ bắt xe kia liễn. Mà trung niên kiếm khách ra kiếm như gió, trong một sát na xuất thủ 361 lần, mỗi một kiếm đều lưu lại một khỏa ngôi sao một dạng mũi kiếm. Vâng! Vào thời khắc này xe kia liễn trực tiếp nổ tung, tại cương trong gió một cái vóc người thẳng tắp thanh niên cất bước đi tới, hắn tức giận độ thông dòng. Hai mắt sáng ngời như tinh thần, chính là Lạc Dương. Toàn thân hắn đều bao phủ ở ngoài sáng hoàng trong ánh sáng, ôm đồm ra ngoài có tiếng long ngâm, cái kia hai đầu trắng như tuyết dao long trong nháy mắt nổ nát vụn, ngược lại một đầu kim sắc dao long liền xông ra ngoài, một tay lấy bà lão kia cho ấn trên mặt đất. Lạc Dương lạnh hừ một tiếng, một chân dẫm chỗ, cái kia một đôi thanh sắc móng vuốt thổi phù một tiếng nổ nát vụn, trung niên phụ nhân kia một miệng nghịch huyết thì phun tới, lúc này bị trọng thương. Hắn một tay trước người một vệt, một mặt vách tường xuất hiện chặn gió táp mưa rào một dạng kiếm quang, sau đó khẽ vươn tay liền đem cái kia bảo kiếm cho nắm ở trong tay, vừa dùng lực vặn thành bánh quai trèo. Ba tên sát thủ dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải đối thủ, có hào 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 xiềng xích vang động thanh âm, đó là lôi hỏa xiềng xích, đảo mắt liền đem ba người cho khâu lên, tinh mịn phù văn leo đi lên đem giam cầm, liền tự sát đều làm không được. Loạn thân tặc tử, Newton ám sát chấm, hiện tại chấm đi ra, thì là các ngươi chặt đầu thời điểm. Lạc Dương bước ra một bước, có kim sắc linh quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong vòng nghìn dặm đều tại rung động, tất cả công trình kiến trúc đều đang run rẩy, như là động đất một dạng. Hắn thần uy vô cùng, toàn thân phát sáng giống như hoàng kim cổ thần, theo mỗi một cái trong lỗ chân lông đi chui ra kim sắc dao long đến, tiếp lấy nhất quyền liền đánh tan những cái kia tấm ván gỗ, đùng đùng, không, rước, trong thanh âm nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Cái kia ngụy trang thành nhai đầu nghệ nhân dáng vẻ hào sảng nam tử gương mặt kinh hoàng cùng khó có thể tin. Chê cười, chỉnh cái đại hán đế quốc đều là chấm. Tại cái này hoàng thành về sau có ai là chấm đối thủ? Lạc Dương phất ống tay háo một cái một phương hư không trực tiếp hóa thành thực chất, sau đó cứ như vậy văng ra ngoài, cái kia dáng vẻ hào sảng nam tử một tiếng hét thảm thì bay ngang ra ngoài, miệng lớn ho ra máu liền nội tạng khối vụn đều phun ra ngoài. Chương 154, cùng đường mạt lộ Cửu Châu Vương. Không tốt. Hắn đây là tại mượn nhờ hoàng thành đại trận xuất thủ, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay hoàng thành đại trận, tương đương với một tôn kim cương tầng 10 tồn tại, mau bỏ đi. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Cái kia dáng vẻ hào sảng nam tử nghĩ tới điều gì bỗng nhiên mở miệng gọi lớn vào, thanh âm thê lương tràn đầy hoảng sợ, cùng loạn giống to. Nguyên lai tại cái này trong hoàng thành có vô số trận pháp, mà những trận pháp này lẫn nhau cấu trúc lại có thể trở thành một cái càng lớn trận pháp, lấy hoàng cung làm trung tâm, có thể tướng trưởng khống giả thực lực tăng lên tới kim cương cảnh giới viên mãn. Đây là tại mượn nhờ trận pháp lực lượng xuất thủ, chỉ có tại trong hoàng thành mới có thể sử dụng, nhưng là cái này cũng đủ cường đại, chỉ có thần bí khai quốc hoàng đế mới có thể bố trí ra dạng này đại trận. Nhưng là có rất ít người có thể tránh thức trưởng khống tòa trận pháp này đầu mối, cho nên cựu châu vương mới dám thừa cơ ám sát Lạc Dương, nếu không cho hắn 12 cái lá gan cũng không dám xuất thủ, nếu không căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Muốn ám sát cũng phải đặt ở bên ngoài hoàng thành đi ám sát, bởi vì ở nơi đó Lạc Dương không cách nào mượn lực trận pháp. Cũng là một cái long hổ tu sĩ mà thôi, thiên tài đi nữa cũng không có khả năng nghịch tiên, nhưng là ở chỗ này công thủ chi thế gì vậy? Lạc Dương giữ tợn cười một tiếng ngang nhiên xuất thủ, liền đem cái kia rú thảm dáng vẻ hào sảng nam tử cho đập thành thịt vụn, nguyên bản hắn là dự định để thiên võ hầu mai phục tại nơi này. Nhưng là ngay tại hai ngày trước hắn thành công nắm trong tay đại trận đầu mối, tại trong hoàng thành thì có thể so với kim cương viên mãn đại tu sĩ, đây là lao tổ tông lưu cho di sản của hắn. Chính là sợ về sau hoàng đế thực lực nhỏ yếu, bị ngoại nhân mất quyền lực, cho nên mới lưu lại tòa đại trận này đến hộ giá hộ tống, cũng để cho Lạc Dương hưởng thụ lấy một thanh tuyệt đỉnh cường giả phong thái. A-di-đà Phật. Cái kia đại hòa thượng cầm trong tay cửu hoàn tích trượng ném ra ngoài, cường đại linh lực dâng lên diễn hóa một mảnh Phật quang hải dương, theo cái kia thiền trượng phía trên xuất hiện một tôn La Hán, mở miệng quát tháo, thẳng đến Lạc Dương. Mà chính hắn thì một cái bật lên đạn pháo một dạng thì liền xông ra ngoài, hướng về hoàng thành biên giới mà đi. Liền muốn trốn mất, không còn dám chiến. Cho tới bây giờ ngươi cho rằng còn có thể đào tẩu sao? Lạc Dương ngón tay một chút một miệng hỏa diễm hồng lô xuất hiện, len ken một tiếng liền đem hòa thượng kia cho vây lại đi vào, trong nháy mắt luyện hóa đầu góc choáng váng, trực tiếp khống chế lại. Đến mức quang ảnh kia La Hán bị hắn giống to một tiếng chấn vỡ thành một mảnh tinh quang, một cây cửu hoàn tích trượng đều nát, ngã xuống đất thành một đống phế vật. Lạc Dương chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại đóa đóa kim sắc liên hoa bên trong. Trung quanh là hơn vạn kim sắc giao long không ngừng bay lượn, khiến người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm tới. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xa xa những cái kia bách tính nhìn đến loại tràng diện này tưởng rằng thần minh hạ phàm, nguyên một đám kinh hai trận mắt hốt mồm, sau đó cũng là đánh đáy lòng kính sợ cùng thành kính, sơn hô vạn tuế. Mà mai phục tại phụ cận cẩm y vệ cùng cấm quân lao đến, tướng những cái kia bị cầm cố lại thích khách hết thảy bắt lấy. Liền muốn kéo đến Triệu trong ngục thẩm vấn. Chá. Ngay tại lúc này cái kia một bộ bị sợ ngây người tiểu hài tử bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong tay nâng một tôn bảo tháp theo một bên xuất thủ chấn áp Lạc Dương, đánh hắn trở tay không kịp. Hừ. Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, trở tay thì vô ra, tòa kia vừa mới hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ bảo tháp bị một phát bắt được, năm ngón tay dùng lực trực tiếp lõm đi xuống năm cái thật sâu chỉ ấn, cứ như vậy sụp đổ rơi mất. Ngươi sẽ không coi là chấm hội quên ngươi đi. Tà linh giáo Lục Di đồng tử, rõ ràng cao tuổi rồi hết lần này tới lần khác phải làm bộ tiểu hải tử, không biết liêm sỉ. Ngươi đã từng giết ta triều đình đại quan 13 tên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lạc Dương điều động trận pháp lực lượng trấn áp cái kia đồng tử, tên kia cờ cờ ý tờ tê tê hoa quái khiếu, lấy công làm thủ muốn chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới áp đáy hòm bảo tháp đều bị dễ như trở bàn tay hủy đi, lúc này thì sợ vỡ mật. Chiến đấu ngay từ đầu thì kết thúc, trong hoàng thành Lạc Dương thật sự là quá mạnh. Kim sắc che trời đại thủ tiện tay vỗ, cái kia hung danh hiển hách Lục Di đồng tử thì hồi phi yên diệt. Mà cùng lúc đó Cửu Châu trong vương phủ lão vương ra sắc mặt vô cùng khó coi, trong chớp mắt tựa như là già đi 10 tuổi, hắn không nghĩ tới lần này ám sát Lạc Dương sớm có phòng bị. Vậy mà lặng yên không tiếng động luyện hóa hoàng thành đại trận, lần này phiền thoái, tại trong hoàng thành hắn chỉ sợ lại không thời gian xoay sở, càng nghĩ trong lòng thì càng đau bờn, sắc mặt thì càng khó nhìn. Thu Phương, đi đem các ngươi thánh nữ cấp bản vương tìm đến. Sự tình có biến, chúng ta cần cải biến kế hoạch, bản vương cần trợ giúp của nàng. Cựu Châu vương lòng nóng như lửa đốt quát. Thật xin lỗi vương gia, nhà ta thánh nữ nói tại truyền gia hoàng đế gặp chuyện bỏ mình tin tức trước đó không cho phép bất luận kẻ nào không cho phép gặp nàng. Một cái xinh đẹp thị nữ không tiêu ngạo không tự ti nói. A Phi, đều lửa cháy đến nơi nàng còn không thấy người, nàng muốn làm gì bản vương cho ngươi đi ngươi liền đi, nếu không bản vương thì cùng các ngươi nhất phách lương tán. Cửu Châu Vương tựa như là một đầu tức giận sư tử, ngược lại vọt tới tiền viện, mau tới nhân, thông báo cách biệt đoàn, nhanh điểm rút lui hoàng cung bên ngoài, nhanh điểm. Không tốt, bản vương bị gài bẫy. Lạc Dương, tên khốn kiếp ngươi vậy mà sớm có đoán trước. Cửu Châu Vương lão mà thành tình, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, trong nội tâm hoa lạnh, biết đại thế đã mất. Mà giờ này khắc này phía ngoài hoàng cung cũng triển khai một trận đại chiến, một thân áo bào trắng thiên võ hầu mọi cử động kéo theo thiên địa sức mạnh to lớn, không ai cản nổi. Cẩm Y vệ cùng cấm quân dốc toàn bộ lực lượng, vây quanh hơn ngàn tên người áo đen triển khai đại chiến, những người áo đen này thực lực phi thường cường hãn, quang kim cương cảnh giới thì có vài trăm người, mà lại chiến đấu hung hãn không sợ chết. Nhưng là tại thiên võ hầu dẫn đội triều đình đại quân áp bách phía dưới cũng liên tục bại lui, một trận ác chiến về sau cơ hồ đều bị đánh giết, chỉ còn lại có mười mấy người còn bị triều đình bắt người sống. Rất nhanh cái kia bị phái đi ra tâm phúc gia tướng lộn nhào chạy tới, mặt mũi tràn đầy thất kinh, vương gia, chết rồi, đều đã chết. Cách biệt đoàn sát thủ đều đã chết. Cửu Châu Vương tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, ngũ tạng lục phủ đều đau xoắn một dạng đau, một đôi chim ưng một dạng ánh mắt tơ máu dày đặc, tiểu xuất sinh, ngươi đây là tại đoạn bản vương căn cơ a. Cửu Châu Vương qua nhiều năm như vậy giấu tài, ngoại trừ trên mặt nổi thiên võ hầu cùng tứ phương hầu hai cái binh mã bên ngoài còn trong bóng tối bồi dưỡng rất nhiều cao thủ, cái kia chính là cách biệt đoàn. Tên cũng là tại trước mắt bao người chống lại ngươi hoàng đế thống trị, nhiều như vậy sát thủ tinh nhuệ bỏ ra hắn vô số tư nguyên, trên trăm năm bồi dưỡng, không nghĩ tới vậy mà tại lúc này toàn quân bị diệt. Đây là tại khoét thịt của hắn a, Cửu Châu Vương tâm lý đều đang chảy máu, đem Lạc Dương mắng mười mấy hơn trăm lần, hận hàm răng ngứa. Bất quá càng đến loại thời điểm này thì càng phải bình tĩnh tỉnh táo, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, Cửu Châu Vương cường được thu thập tâm tình, muốn bảo trụ vốn ban đầu, tướng tổn thất xuống đến thấp nhất. Hiện tại lực lượng trong tay của hắn đã vô cùng yếu đuối, muốn lật bàn chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ Tà Linh giáo lực lượng. Nhưng là cái kia tên là Thu Phương thị nữ rời đi về sau thì bật vô âm tín, cũng không tiếp tục trở về, giống như châu đất xuống biển. Vừa mới bắt đầu Cửu Châu Vương còn tại hy vọng xa vời, ôm lấy sau cùng tưởng tượng, cho rằng Tà Linh giáo cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu, sẽ không thấy chết không cứu, nhưng khi trạng vạng tối còn không có tin tức truyền đến thời điểm liền đã tuyệt vọng rồi. Còn không chỉ có như thế, không có chờ đến Tà Linh giáo viện quân ngược lại nên đón triều đình truy nã, Lạc Dương tự mình hạ chỉ đuổi bắt phản tặc Cửu Châu Vương. Tội danh cũng là cấu kết Tà Linh giáo, đâm giết hoàng đế. Những cái kia cấu kết Tà Linh giáo chứng cứ đều là ân hà cho Lạc Dương, vô cùng kỹ càng cùng chân thực, mà chuyện ban ngày lại là vạn chúng nhìn chừng chừng. Tại Lạc Dương thánh chỉ phong chính lực lượng phía dưới những cái kia thích khách toàn bộ đều khai ra. Nói là Cửu Châu Vương cùng Tà Linh giáo cùng một chỗ ban bố mệnh lệnh, ám sát Lạc Dương, đồng thời ám sát hoàng thất thành viên. Vừa nghe đến kết quả này, lão thái sư Tôn Hy tể khí toàn thân phát run, chửi ầm lên Cửu Châu Vương. Tiêu to phản quốc tặc, năm đó thì sẽ không có lòng dạ đàn bà. Mà Lạc Dương cũng không phải lão hoàng đế, muốn bận tâm huynh đệ chi tình, hắn trực tiếp hạ lệnh xuất thủ, Cẩm Y vệ cùng cấm quân dốc hết toàn lực, dòng lũ sắt thép một dạng tướng Cửu Châu Vương phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thiên Võ Hầu, Tứ Phương Hầu, Thiết Kiếm Hầu, Bạch Vũ Hầu bốn người toàn bộ điều động, giữ vững Cửu Châu Vương phủ tứ phương, phong tỏa thiên địa, bất kỳ người nào không cho phép ra vào. Mà Lạc Dương tự mình dẫn đội, tương đương với ngự giá thân trình, ngồi mặc dao lôi kéo tử kim trên xa, lộc cộc nghiền ép hư không mà đến, hắn một thân hạnh hoàng cửu long bào, uy phong lẫm liệt, đế vương uy nghiêm thâm bất khả trắc. Trên lầu ân hà gần đứng ở cửa sổ, nắm chặt một cái tử gió mát trái cây để ăn thơm ngọt, nhìn lấy tử kim chiến xa bên trên Lạc Dương lộ ra nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Diệt trừ Cửu Châu Vương, cái kia Tà Linh giáo tại trong hoàng thành thì tứ cố vô thân, rất tốt, phi thường tốt. Ân hà tinh thần một dạng ánh mắt sáng ngời bạo phát ra kinh người thần thái. Không biết tâm ly đến cùng suy nghĩ cái gì. Mà Cửu Châu trong vương phủ thì triệt để lộn xộn, Cửu Châu vương không phải là không muốn 36 kế chạy là trên hết, nhưng là Lạc Dương trưởng khống hoàng thành đại trận, hoàn toàn mở ra, hắn căn bản chạy không được, chỉ có thể lưu tại nơi này. Nhưng Cửu Châu vương cũng không phải người ngồi chờ chết, hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà không phải nhắm mắt chờ chết, muốn liều một cái oanh oanh liệt liệt. Hắn tập kết trong vương phủ hộ vệ, cùng bên ngoài tất cả có thể điều động binh mã, thu sạch giáp sắt đến trong vương phủ. Thống nhất bố trí, thủ hộ trang viên. Cửu Châu Vương tướng nơi này trở thành thành lũy cuối cùng, trấn trạch đại trận hoàn toàn thôi phát, mỗi thời mỗi khắc đều đã số lượng hàng trăm ngàn linh thạch đốt thiêu thành cho tàn, nhưng là đại trận kia lại làm cho nhân rất an tâm. Những năm này Cửu Châu Vương không chỉ có riêng là nuôi dưỡng Thiên Võ Hầu, Tứ Phương Hầu còn có cách biệt đoàn, hắn còn có một cái tổ chức bí mật, là dùng đến chuyên môn bảo vệ chính hắn. Cái kia toàn bộ đều là cao thủ. Tuy nhiên chỉ có 10 người nhưng mỗi một cái đều là kim cương lục trọng thiên tồn tại, thì nhắm mắt theo đuôi cùng tại Cửu Châu Vương sau lưng, chuẩn bị tiến hành sau cùng chống lại. Phía đông, ngươi 13 tuổi liền theo bản vương, bây giờ đã có trên trăm năm, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội bản vương ta đối với ngươi ân trọng như sơn a, ngươi thật hy vọng bản vương huyết nhiễm sa trường. Cựu Châu Vương tại đánh cảm tình bài, muốn dám động chính mình hai vị bộ hạ cũ, tranh thủ lực lượng cuối cùng. Nhớ đến ngươi 15 tuổi năm đó bệnh nặng, là bản vương dùng hết toàn lực đi thăm danh y đem ngươi liền đến, những thứ này ngươi chẳng lẽ đều quên, ngươi muốn làm trở mặt không quen biết Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sao? Còn có Phương Vân Sơn, ngươi thế nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn, ngậm đắng nuốt cay, bản vương đem ngươi trở thành con trai ruột của ta một dạng nuôi dưỡng, những năm này dạy ngươi đọc sách viết chữ, binh pháp thao lược, có một điểm nào xin lỗi ngươi? Ngươi nói, ngươi hôm nay thống soái tam quân trước tới bắt bản vương, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói, ngươi dạng này xứng đáng ta sao? Thiên Võ Hầu cùng Tứ Phương Hầu đều trầm mặc, nếu như là hắn của ban đầu nhóm mà nói nhất định sẽ không nói hai lời thì phản chiến đối mặt, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, bị phong chính bọn họ sẽ chỉ vô điều kiện vì Lạc Dương suy nghĩ. Vương gia, ta chưa từng có quên ân tình của ngươi. Nhưng là ân, tội là tội. Ngươi phản bội bệ hạ, đâm giết hoàng đế, đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội. Thiên Võ Hầu lời nói trầm thấp lại có lực, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, hôm nay đắc tội, nhất định phải giết ngươi. Chương 155, Hoàng gặp Vương. An lộc của vua, trung thành sự tình. Bên trong thiên địa trung hiếu không thể song toàn, vương gia đắc tội. Tứ Phương Hầu càng thêm lãnh khốc, căn bản không quan tâm năm đó ân tình, bởi vì tư tưởng của hắn đã thay đổi. Cựu Châu Vương sắc mặt càng thêm khó coi, đáng giận a đáng giận. Bản vương thật sự là mắt bị mù bồi dưỡng được các ngươi đến cho cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, lúc trước nên đem các ngươi cả đám đều bóp chết. Bạch Vũ Hầu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, gánh vác một trương thiết thai đại cung, có một loại thư quyển khí, thiên nhược làm cho diệt vong, trước phải để nó điên cuồng. Cựu Châu Vương ngươi đã điên cuồng, mà lại là phát rồ. Trước đó ngươi ủng bình tự trọng, không phục quản giáo, có thể hoàng đế bệ hạ khoan hồng độ lượng, có dễ dàng tha thứ độ lượng rộng rãi, cũng không có xử trí ngươi. Vốn là hy vọng ngươi tắm rửa thiên ân có thể biết mang ơn. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà làm trầm trọng thêm, công nhiên phản nghịch, cấu kết tà giáo mưu toan lật đổ triều chính, ám sát thánh thượng, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, muốn làm cái kia thiên cổ tội nhân. A Phi, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy lại như thế nào. Bản vương cũng là không phục Lạc Dương thằng danh kia, lông còn chưa mọc đủ đâu, bản vương tại sao phải cho hắn ba quỷ chín lạy. Cửu Châu Vương mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bản vương cũng là thái tổ con cháu, cũng là hoàng thất huyết mạch, cũng là phụ hoàng thân tử, vì cái gì ta liền không thể tố hoàng đế, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể tố một cái vương gia. Liền xem như Cửu Châu Chi Vương cái kia cũng chỉ là thân vương, không phải hoàng đế, không có cái kia mũ trắng mang a. Ta không phục, không phục a. Ta cũng muốn làm hoàng đế, ta tại mới là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Hừ hừ, nói tới nói lui hay là vì cái kia hoàng vị, hoàng thúc chẳng lẽ ngươi thì thật nghĩ như vậy làm hoàng đế sao? Giao Long Trường Âm, cao vút to rõ. Ngồi ngay ngắn tử kim chiến xa Lạc Dương theo trên đường dài chạy chậm rãi mà đến, một thân long bào Lạc Dương nhìn xuống Cựu Châu Vương. Không sai, ta chính là muốn làm hoàng đế, ta muốn là tố hoàng đế nhất định so ngươi hai cha con tốt gấp 1000 lần, tốt gấp 1000000 lần. Cựu Châu Vương cuồng loạn giống to, trên mặt huyết sắc chấm tích, ngươi đó là cái gì ánh mắt ngươi tại thương hại ta sao, đem ta đánh bại về sau vừa đáng thương ta vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Bản vương không cần bất luận người nào thương hại, không cần bất luận người nào đáng thương. Bởi vì ta là thái tổ con cháu, là đại hán đế quốc tôn quý nhất huyết mạch. Lạc Dương sắc mặt âm trầm, ngươi nói đúng, ngươi là tôn quý nhất huyết mạch, nhưng ngươi hoàn toàn làm nhục cái này tôn quý huyết mạch. Ngươi cơ quan tính toán tường tận, trăm phương ngàn kế đối tiên hoàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể kết quả đây. Phụ hoàng lao nhân ra ông ta rộng lượng, tha mạng của ngươi. Mà ngươi càng làm trầm trọng thêm đối phó chấm lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ ngươi, mà ngươi lại lần lượt ngóc đầu trở lại, thật là một chút huyết mạch thân tình cũng không để ý. Nếu như ngươi làm hoàng đế chỉ sợ chấm mạch này đã sớm không tồn tại nữa. Chấm làm đến bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã ngươi chính mình muốn chết, cái kia chấm liền thành toàn ngươi. Ha ha ha, từ xưa người thắng vương hậu bại giả tặc, ngươi hôm nay chỗ lấy ngồi ở chỗ đó dạng chó hình người, cũng là bởi vì ngươi thắng. Bản vương không lời nào để nói, nhưng là ngươi muốn cầm xuống bản vương, thì phải làm cho tốt thương cân động cốt chuẩn bị. Tốt, nghe chấm mệnh lệnh, xông vào vương phủ, tru sát chư tặc, giết chết bất luận tội. Lạc Dương thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, rung động ầm ầm, 100000 cẩm y vệ, 500000 cấm quân gần như đồng thời phát động tiến công, hướng về Cửu Châu Vương phủ thì xung phong liều chết tới. Mấy trăm ngàn nhân cùng một chỗ sức mạnh bùng lên thật là đáng sợ, đủ để cho thiên địa biến sắc, liền xem như Cửu Châu Vương phủ kim cương viên mãn đại trận đều kém chút sụp đổ, két két rung động, quang hoa sáng tối chập chờn. Trong chớp mắt thì có hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch bị hao hết năng lượng, thành đầy đất mảnh vỡ, hơn trăm người đội ngũ không ngừng tướng cái kia sáng lấp lánh linh thạch khảm nạm đi vào, duy trì đại trận vận chuyển. Cựu Châu Vương cười ha ha, chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta bắn tên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hơn vạn giáp sĩ xuất hiện ở trong vương phủ, hướng về giữa không trung triều đỉnh đại quân cùng nhau bắn tên. Những thứ này đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt liền có thể thả ra hàng trăm cây mũi tên, cho nên một cái trong nháy mắt thì có hơn một triệu mũi tên phi hoàng một dạng hướng về đại quân mưa rơi mà đến. Thuẫn! Thiên Võ Hầu hét lớn một tiếng, phía trước mấy vạn người đồng thời xuất thủ, ở phía trước ngưng luyện ra một mặt to lớn thuẫn bài, chặn những cái kia mũi tên trùng kích. Phía sau mọi người tiếp tục xuất thủ, không ngừng đập nện trận pháp, thời gian dần trôi qua có vết nứt xuất hiện, mạng nhện một dạng dày đặc, không ngừng lan tràn. Trận kia nền xuất hiện vết thương, nguyên một đám phủ văn nổ tung, trận văn nứt gãy, xem ra đã kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Và anh, chén trà nhỏ về sau Cửu Châu Vương phủ đại trận rốt cục sụp đổ, mấy trăm ngàn nhân hét lớn một tiếng, âm thanh chấn vân tiêu, nhiệt huyết bốc lên, cứ như vậy như là dòng lũ sắt thép một dạng trùng sát xuống dưới. Cửu Châu Vương phủ không có thứ hèn nhát, theo bản vương giết ra ngoài. Cửu Châu Vương rít lên một tiếng, toàn thân hỏa quang ngút trời, cứ như vậy xuất lĩnh hơn vạn cao thủ cứ như vậy xuống tới, cùng triều đình đại quân đánh giáp lá cả, một trận đại chiến kịch liệt trong nháy mắt triển khai. Hỏa quang lan tràn trong vòng nghìn dặm, hóa thành một cái biển lửa, cựu chuyển viêm long công vận chuyển lên đến hết sức kinh người, có chín đầu ngàn dặm dài ngắn viêm long xuất hiện, hướng về tất cả mọi người xuất thủ. Bình tĩnh. Thiên Võ Hầu xuất thủ, hắn bây giờ tu vi tại Kim Cương Cựu Trọng Thiên, tuy nhiên vừa mới đột phá nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ, chín đầu viêm long cùng nhau sụp đổ, bị hắn một mặt con dấu toàn bộ đánh nát. Cựu Châu Vương tóc thai bù xù một cái chuyển hướng thẳng hướng Lạc Dương, Kim Cương Bát Trọng Thiên viên mãn tu vi ầm vang bạo phát, đánh bất ngờ Lạc Dương, muốn đem hắn thừa cơ đánh giết. Làm Đại Hán Đế quốc tư lịch dài nhất thân vương hắn biết rất nhiều chuyện, cái kia chính là vận dụng hoàng thành đại trận lực lượng là có hạn chế, bởi vì là thân người thể cường độ có hạn. Mượn nhờ to lớn như vậy lực lượng tựa như là tiểu hài tử đùa nghịch đại đao, hại người hại mình, đối với bản nhân có thương tổn cực lớn. Cho nên Cửu Châu Vương cho rằng bất quá Long Hổ tu vi Lạc Dương trắng trời vừa mới mượn nhờ qua hoàng thành đại trận lực lượng, bây giờ đã không thể lại dùng, chỉ cần đem hắn bắt cóc ở liền có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, thông dong đào thoát. Cửu Châu Vương toàn lực ứng phó, chín đầu viêm long hóa thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh bảo đao, hướng về cái kia tử kim chiến xa thì bổ tới. Thần sắc hắn dữ tợn, cơ hồ đã có thể nhìn đến một đao đi qua tử kim chiến xa bị bổ mở, Lạc Dương bị bắt lại tình cảnh. Nhưng là hắn lại vẫn cứ tính toán sai, Lạc Dương mượn nhờ đế công có thể tùy thời tướng chính mình duy trì tại đỉnh phong trạng thái, không sợ loại kia tổn thương, lúc này tiện tay thì bắt tới. Hư không bên trong phong vân biến hóa, gột rửa Cửu Châu, vô tận quang ảnh bên trong một bàn tay lớn thì biến ảo đi ra, nhẹ nhàng vỗ bên trong thiên địa xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn hỏa diễm long quyền phong. Đại thủ này bại áp mà xuống, trôi này Cửu chuyển viêm long công hóa thành bảo đao bị vỗ thành vài phiến. Cửu Châu Vương giữ tợn tàn nhẫn khuôn mặt đột nhiên đại biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc, giống như là mùa thu lá rụng một dạng bị dễ như trở bàn tay đánh bay, kém chút thì chết tại chỗ đó. Hắn đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài, tướng Cửu Châu Vương phủ đều cho nện xuyên qua, tại cái kia hạt bụi tản mạn trong hố lớn không ngừng phun máu, cơ hồ liền ngũ tạng lục phủ đều một mạch phun ra ngoài. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt thì gãy mất mười mấy cây, kinh mạch toàn thân bị xung kích rối tinh rối mù, mạch máu tổn hại, dưới làn da mặt toàn bộ đều là tụ huyết. Giết. Đúng lúc này chín đạo lưu quang vọt tới giữa không trung, đó là chín vị Kim Cương Lục Trọng Thiên đại cao thủ, thả ở bên ngoài đều có thể khai tông lập phái hùng bá một phương tồn tại. Bọn họ biết Lạc Dương cường đại, chỗ lấy giờ phút này hợp lực xuất thủ, một tòa vạn trượng nguy nga thần sơn từ trên trời giáng xuống, cuốn quanh lấy vô lượng quang mang, hắc bạch song sắc xiển xích len ken rung động. Một tôn vĩ ngạn cao lớn thần đế hùng cứ tại trên núi cao, đấm vào lồng ngực mà cuồng, hướng về Lạc Dương oanh kích đi qua, tựa như là hai quả to lớn sao băng, thiêu đốt lên hừng hực lam sắc hỏa diễm. Điều trùng tiểu kỹ. Lạc Dương trong đôi mắt phun ra hai đạo lôi đình phích lịch, dễ như trở bàn tay thì chặn cái kia hai năm đấm. Có lực lượng như vậy không đi đền đáp quốc gia, không đi chu sát man tộc, yêu tộc, ngược lại ở chỗ này đùa bỡn âm mưu, vẻ lũ su nịnh, đáng chết. Lạc Dương quát to một tiếng, tử kim chiến xa phát sáng, một miệng tử kim chiến qua hoành không, tướng ngọn thần sơn kia cho một bổ hai mảnh, chín người kia cùng nhau kêu thảm, theo mi tâm nước mở được 18 mảnh. Lạc Dương tiểu nhi, ta liều mạng với ngươi. Một đạo hỏa diễm bóng người theo bên trong lòng đất vọt ra, hướng về Lạc Dương điên cuồng xuất thủ, tóc thai bù xù, một đầu hỏa diễm đại long hoành không. Phá! Lạc Dương cong ngón đúng ra, cái này hỏa long tính cả bóng người kia cùng nhau sụp đổ, liền hư không đều bị đánh xuyên, xuất hiện vô số lỗ trống, xì 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 như là vải rách một dạng. Cho tới bây giờ còn tại chơi ve sầu thoát xác, giả chết còn sinh một bộ này, Cửu Châu Vương ngươi thật là tự cho là thông minh. Lạc Dương nhất quyền hướng về phía khắp nơi mà đi, vốn là khói lửa nổi lên bốn phía Cửu Châu Vương phủ triệt để nổ nát vụn, một cỗ cường đại khí tức huyết tán đi ra, một thân khải giáp Cửu Châu Vương từ dưới đất bay ra. Hắn vô cùng không cam tâm, mắt lộ ra cho tàn chi sắc, vừa mới bị đánh chết cái kia một tôn hỏa diễm bóng người là hắn thủ hạ cao thủ, đồng dạng tu luyện hỏa diễm thần thông. Là hắn rất sớm trước đó thì nuôi dưỡng dùng để làm tố thế thân, hắn muốn dùng chiêu này từ dưới đất đào tẩu, không nghĩ tới lại bị Lạc Dương liếc mắt xem thấu. Lạc Dương, ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc, ngươi chuẩn bị muốn giết ta sao? Cửu Châu Vương bảy làm ra một bộ đáng thương mà bộ dáng bi thương, y đồ tranh thủ đồng tình. Nghịch tặc, không giết ngươi giết ai? Lạc Dương cười lạnh không thôi, đến hiện tại gia hỏa này còn tại gia vẻ, quả thực là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Một đầu lôi đình bậy ngạn xuất hiện, lôi cuốn lấy đầy trời lôi đình phích lịch, thần uy huy hoàng, tướng hỏa diệm đánh tan, Cửu Châu Vương một tiếng hét thảm thì rơi xuống vân đoan. Lôi đình bậy ngạn gào thét một tiếng, gào vỡ thiên địa, há miệng liền đem Cửu Châu Vương cho nuốt xuống, không nói cho hắn cơ hội, nhất đại kiêu hùng, đã từng cùng lưỡng đại hoàng đế tranh phong Cửu Châu Vương kết thúc chán trường. Một thời đại mới lại tới, đó là thuộc về Lạc Dương thời đại, từ đó đại hán đế quốc trên triều đình chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Lạc Dương thanh âm, bẹ lũ su nịnh quét ngang không còn, trời yên biển lặng. Bốn vị hầu gia, chấm có chút mệt mỏi, chuyện kế tiếp thì xin nhờ cho bốn vị xử lý, ấn lục theo lệ xử lý là được. Lạc Dương sau khi nói xong đầu kia đột phá kim cương cảnh giới Mặc Giao vui sướng một tiếng gào thét, lôi kéo tử kim chiến xa nên ngang rời đi. Hiện tại hắn đối với mình trước đó lựa chọn thật là quá may mắn, theo dạng này chủ tử thật sự là thập thế đã tu luyện phúc phận, đụng đại vận. Vốn là hắn đột phá kim cương cảnh giới nói ít còn phải mấy chục năm, kết quả người ta một hạt đan dược ban thưởng đến lập tức liền lập tức kim cương, quả thực quá thần kỳ. Một đêm này làm ầm ĩ đến nhanh trời sáng mới kết thúc, vô số cường giả trong bóng tối nhìn trộm. Đối Lạc Dương cường đại cùng cường thế đều là liễu lơi không thôi, thật là lôi đỉnh xuất kích, nhất kích tất sát, không lưu tình chút nào. Ngày thứ hai Lạc Dương triệu tập quần thần vào triều, Lão Thái Sư Tôn Hy Tể liệt kê từng cái Cửu Châu Vương 100 đầu tội trạng. Mỗi một điều đều có thể đem hắn giết 10 lần, thật là thập ác bất xá, để cương trực công chính Lão Thái Sư tại trên triều đình đều chửi ầm lên, đông đảo trung thần đều khí xanh cả mặt. Đều to Lạc Dương giết tốt, giết rượu, hả hê lòng người, dẫn tới cùng tán thưởng. Cùng kêu lên gieo họ. Chương 156, Vũ Tông sứ giả, ủy cách đọc chỉ. Cửu Châu Vương tên trong vòng một ngày thành thối đường cái, những gì hắn làm liền xem như không thêm mắm thêm muối đều có thể nghe được những cái kia người bình thường hận hàm răng ngứa. Cơ hồ tất cả mọi người tại thống mạ Cửu Châu Vương vô sỉ cùng tàn nhẫn, liền xem như cái đứa bé nghe được Cửu Châu Vương tên đều sẽ phun một bãi nước miếng biểu thị chán ghét. Mà đại nghĩa diệt thân chu sát Cửu Châu Vương cái này đại ưu ác tính Lạc Dương lập tức lại leo lên vân đoàn. Bị tất cả mọi người cùng một chỗ dùng lực đẩy lên tới trong trời cao, minh quân hình tượng càng thêm xâm nhập nhân tâm. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian trôi qua từng ngày, một ngày này hoàng cung một chỗ trong mật thất truyền đến cởi mở tiếng cười, Lạc Dương ôm lấy Lạc Vũ vui mừng đi ra. Lạc Dương chỗ lấy cao hứng như vậy là bởi vì Lạc Vũ vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cái kia thiên phú thật không thể nói, so hắn trước đó mạnh quá nhiều, dùng hệ thống quét qua lại là tiên thiên bảo thể, thiên tư tung hành. Những ngày này sống rất vui vẻ. Mặc dù không có hệ thống nhiệm vụ cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại Long Hổ Lục Trọng Thiên, nhưng là cũng không nóng nảy, dù sao tại trong hoàng thành lực lượng của hắn cũng là cường đại nhất. Một đảo mắt liền tới đầu tháng 4, một ngày này tại hoàng thành phía đông xem sao trong cát, một miệng hồ nước màu vàng nóng bên trong sóng nước lấp loáng, nở rộ lấy từng đóa kim sắc liên hoa. Đây là Đại Hán Đế quốc quốc vận kim chỉ cùng quốc vận liên hoa, nguyên bản tại Lạc Dương vẫn là cái thùng rỗng thời điểm Đại Hán quốc vận gót sen chỉ còn lại có một đóa. Hơn nữa còn cơ hồ khô héo. Cái kia đại biểu Đại Hán Đế quốc hơi thở mong manh, cơ hồ thì muốn diệt vong, nhưng là giờ phút này kim quang sáng lạ ngời ngời, tám đóa sen hoa đua nở vui sướng, có tích tích hạt sương chảy xuôi, trong suốt sáng long lanh như chân châu. Quốc vận kim chỉ bên cạnh Lạc Dương ngồi xếp bằng, giao long ngọc tỷ thì lơ lửng ở trước mặt của hắn, Lạc Dương hai tay kết ấn, chung quanh vũ khí sáng tỏ, hóa thành mưa gió long hổ, không ngừng biến đổi hình thái. Vô tận màu vàng kim nhạt vũ khí từng cái xoay quanh xoay tròn, tựa như là chân trời tinh hà, vờn quanh tại Lạc Dương bên người, không ngừng chạy xuôi theo, rót vào thân thể của hắn, tiếp lấy lại xuất hiện. Hết thể lộ ra phá lệ kỳ dị, một đoạn thời khắc Lạc Dương một chỉ điểm tại giao long ngọc tỷ phía trên, cái kia tất cả vũ khí trăm sông hợp thành biển một dạng hết thể quán chú đến trong người hắn. Lạc Dương thân thể run lên, vàng nhạt vũ khí tại quanh thân bách hải bên trong xuyên thẳng qua tới lui, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng nhũ yến quy xảo một dạng đã rơi vào đan điền khí hải bên trong, tản mát ra bà sa quan mang. mà Lạc Dương hiển lộ ra khí tức lại không ngừng kéo lên, Tòng Long Hổ lục trọng thiên một đường tiêu thăng đến Long Hổ tầng 10, đây chính là Giao Long Ngọc Tỷ dùng ra chi ý. Có thể tụ tập bên trong thiên địa quốc vận, không sai tay quán chú đến trong người hắn, gia tăng lực lượng tiến hành tác chiến, đương nhiên cái này cũng muốn tại quốc thổ phạm vi bên trong, tại bên ngoài liền không có loại này quốc vận gia trì. Hoàng thành đại trận chỉ có thể để hắn tại trong hoàng thành cương đại, mà quốc vận chi lực thì làm lớn ra phạm vi, tại toàn bộ quốc thổ phạm vi bên trong đều hữu dụng, cũng coi là cái chỗ tốt không nhỏ. Những ngày này đối huyết tộc truy tra cũng một mực không có bưng lỏng, Cẩm Y vệ điều tra cẩn thận, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành điều tra, sau cùng phát hiện đây hết thảy cùng Huyễn Dương Tông cao tầng có quan hệ. Liên lụy đến những tông môn này Lạc Dương thì muốn cẩn thận một chút, bởi vì sợ khiên động Vũ Tông, bọn họ có đạo đài cảnh giới Vũ Thánh Nhân tọa chấn. Hiện tại Lạc Dương còn không phải là đối thủ. Cứ việc Vũ Thánh Nhân chỉ có đạo đài nhất trọng thiên, nhưng kiến thức quá đạo đài tu sĩ cường đại Lạc Dương nhưng biết do hắn khủng bố, nhưng khi không sai hắn cũng không phải sợ hãi. Dù sao Lạc Dương dùng đại lượng đế công đổi vô số pháp bảo, thật xem như Vũ Thánh Nhân tự mình xuất thủ đối phó hắn, cũng có thể dùng cái này vô số pháp bảo cứ thế mà đem hắn cho đẻ chết. Những ngày này hắn tại Hoàng Thành cùng trong Hoàng Cung lại bố trí lên trên trăm đạo kim cương viên mãn cấp bậc trận pháp, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hắn chẳng qua là không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức mà thôi. Có điều hắn không trêu chọc người ta, lại không có nghĩa là người khác không đi trêu chọc hắn, dù sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cũng là như thế tới. 15 tháng 4 một ngày này theo lẽ thường thì triều hội thời gian, vóc người thon dài Lạc Dương ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, cùng đầy triều quan lại chuyện trò vui vẻ, tuy nhiên nhìn qua không có giá đỡ, nhưng lại uy nghiêm lại càng ngày càng sâu. Đại Hán đế quốc đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, hôm nay mùa xuân mưa thuận gió hòa. Trong ruộng hoa màu ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, thoạt nhìn là một cái bội thu năm, dân chúng đều đang cầu khẩn hoàng đế khỏe mạnh sống lâu, phúc thêm tuổi. Trên triều đình bầu không khí hoạt bát mà không mất đi trang trọng, liệt vào đại thần các triển đồn trường, quy hoạch tương lai, mưu đồ đại Hán đế quốc tiền đồ. Lệ ly. Vạn vạn vạn. Áo y ít ghét không giờ gờ. Có hạc minh thanh âm, xuyên kim nước đá, gột rửa vân tiêu, bao quát Lạc Dương ở bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy hoàng cung phía trên xuất hiện một cái to lớn tiên hạc. Cái này tiên hạc hình giọt nước thân thể dương cánh chừng 100 trượng, nó có một thân trắng như tuyết lông vũ, vô cùng mềm mại bóng loáng, đỉnh đầu một chút ân hồng như chu sa ấn ký, chiếu lấp lánh. Nó mở ra cánh thì theo phía ngoài hoàng cung đến trung ương tử khí trên điện, mảy may không nhìn hoàng cung đủ loại quy củ ngay tại trong bầu trời phi hành, tướng tất cả mọi người đè ở phía dưới. Đây là một cái kim cương cảnh giới đại yêu, mang theo trắng như tuyết linh quang cùng cương theo gió mà đến, cao ngẩng đầu. Mười phần cao ngạo. Đông nhiên ở giữa nó hai mắt tỏa sáng, hướng về ngự hoa viên thì mổ xuống dưới, ngự hoa viên trong ao sen ẩn nút mặc dao hoa hoa quái khiếu, dọa đến không được, xoay người rời đi. Nhưng là cái kia tiên hạc lại theo đuổi không bỏ, hoàn toàn đem trở thành món ăn trong mâm, một cái móng vuốt dò ra đến liền tướng mặc dao bắt lại, tiếp lấy văng ra ngoài, té thất điên bắt đảo. Trong nháy mắt thì hiểm tượng hoàn sinh, thật dài mồm dài thương một dạng mổ xuống dưới, muốn đem mặc dao mở ngực mổ bụng. Mà cái kia tiên hạc sống lưng trên lưng còn đứng lấy một người trung niên nam tử, giữ lấy dài hơn thức trồng dâu, tóc dài phất phới, lấy một thân trắng như tuyết trường bào, cùng cái kia tiên hạc cơ hồ liền thành một khối. Đây là một vị cao thủ, tu vi tại kim cương thất trọng thiên, vô cùng tiêu căng nuôi vểnh lên trời, căn bản không ngăn lại tiên hạc việc ác, ngược lại chắp hai tay sau lưng không nói một lời ngầm đồng ý. Tại hắn áo bào trắng ngực trái có một tòa to lớn cung điện con dấu, cung điện này khởi công xây dựng tại núi non trùng điệp ở giữa. Có vô số tường vần trôi nổi, thụy thú phủ phục, màu chim bay lượn. Bệ hạ cứu mạng a, phải chết a. Có người khi dễ ngươi long a, đây là không nể mặt ngươi a, dưới ban ngày ban mặt thảo gian long mệnh nha. Cứu mạng. Mặc dao một bên đảo mệnh một bên oa oa kêu to, hướng về trung ương tử khí điện mà đi. Đủ rồi. Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, trong hoàng cung đại trận phát sáng, một cái linh lực đại vườn tay ra bắt lại mặc dao, sau đó thì rút về trung ương tử khí điện bên trong. Đây là Lạc Dương xuất thủ, cực kỳ nguy cấp ở giữa cứu trở về Mạc Giao, đem hắn chứa vào linh thú đại bên trong. Tiên hạc phát hiện không có Giao Long lúc này không vui tê minh một tiếng, vậy mà vô cánh liền muốn bay đến trung ương tử khí điện bên trong tiến hành săn mồi. Bạch y nam tử nhẹ nhàng đạp một chút tiên hạc lưng mới đưa nó cho ngăn lại, hắn sắc mặt lạnh lùng, cũng có vẻ hơi không cao hứng. Hắn thấy cái này nho nhỏ trong hoàng cung hết thảy đều mặc hắn muốn gì cứ lấy, đừng nói là một đầu tiểu tiểu Giao Long. Liền xem như hắn coi trọng hoàng hậu nương nương cũng như cũ có thể cướp đi. Có điều hắn vẫn là đè lại hỏa khí, bởi vì hắn còn có ý chỉ muốn tuyên đọc, lúc này khống chế tiên hạc đi tới trung ương tử khí điện phía trước hư không bên trong. Bản sứ chính là Vũ Tông trưởng môn sứ giả, đến đây tuyên đọc thánh nhân pháp chỉ. Đại Hán Đế quốc hoàng đế Lạc Dương, còn không dẫn ban đi ra quỷ tiếp pháp chỉ. Nam tử mặc áo trắng kia không vui âm thanh vang lên, tại toàn bộ trong hoàng cung lăn qua lăn lại, vô cùng tiêu căng, vậy mà để hoàng đế quỷ tiếp pháp chỉ, quả thực là đại nghịch bất đạo, gây nên tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Lớn mật, ngươi là cái tha gì, cũng dám để hoàng đế bệ hạ quỷ tiếp chỉ, quả thực phát rồ. Làm càn, ngươi là ăn thần long mật à, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Ngươi gặp Ngô hoàng còn không quỳ xuống. Vũ tông thì thế nào, cũng không phải Vũ thánh nhân đích thân tới, một chương cẩu thí chi ý liền để bệ hạ quỳ tiếp, ngươi lấp cất ăn nhiều đi. Thiên võ hầu loại này bị Lạc Dương phong chính ngang ngược càng là không cho phép Lạc Dương bị vũ nhục, kịch liệt nhất, bệ hạ mời hạ lệnh, để vi thần giết chết cái này phát ngôn bừa bãi cùng đồ. Bạch Y nam tử không nghĩ tới cái này tuổi còn nhỏ hoàng đế vậy mà như thế thụ kinh yêu, hắn bất quá là một câu toàn bộ trên triều đình mấy cái trăm người đều đang mắng hắn. Nhìn loại kia tức hồn hển dáng vẻ tựa như là trong nhà bị đốt đi khổ chủ, muốn xông lên đến xé rách thịt của hắn, có mấy cái hoa dâu trắng đại nho đều cơ hồ tức đến ngất đi, ở nơi đó toàn thân phát run. Các ngươi đây là điên rồi sao? Áo trắng sứ giả cảm giác mình nhận lấy làm đủ, lúc này cả giận nói, đây chính là Vũ thánh nhân pháp chỉ, chỉnh cái Đại Hán đế quốc ai dám không tuân theo bằng không ta Vũ tông lửa giận thiêu đốt tới, để cho các ngươi thịt nát xương tan. Lạc Dương, cho ngươi thời gian ba hơi thở quay lại đây tiếp pháp chỉ. Nếu không hôm nay ngươi trên triều đình hạ tất cả mọi người tướng bởi vì ngươi ngu xuẩn mà mất mạng, Đại Hán đế quốc cũng tướng sửa đổi quy chế. Cái gì cầu thí hoàng đế, cái gì cầu thí cửu ngũ chí tôn, tại ta Vũ tông trong mắt người xem ra cũng là chuyện tiếu lâm. Ngươi hẳn phải biết ta Vũ tông cường thế đi, diệt đi các ngươi bất quá trong chốc lát. Có kẻ còn ở nơi này kêu gào, bất quá là ôm lấy khối thịt nhão còn theo bên trong đắc chí, không biết tự lượng sức mình thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lạc Dương nhóc con. Còn chưa cút đi ra tiếp chỉ. Tiếp chỉ tại cái này Đại Hán đế quốc bên trong chỉ có chấm thánh chỉ, còn không có gì pháp chỉ. Ngươi xem thường hoàng quyền, xem thường chấm, xem thường các vị quan lại, xem thường thiên hạ thường sinh. Tốt, ngươi muốn đọc chỉ cũng được, quỳ xuống đọc. Lạc Dương cũng không phải nén giận chủ, lúc này thì nổi giận, duỗi ra một cái tay xa xa đè xuống, hư không trực tiếp lom đi xuống một cái hố to. Cái kia áo trắng sứ giả sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy trong một sát na thì có trên trăm tòa Thái Sơn đặt ở trên vai của mình, nhất thời như bị sét đánh, xương cốt đều bị áp mềm mại. Còn tiên hạc kia càng là không chịu nổi, trực tiếp rơi xuống hư không té tứ phân ngũ liệt, một tiếng hét thảm huyết nhiễm hoàng cung. Cái kia, để ngươi truy ngươi Long đại gia. Cái này chết đi. Linh thú đại bên trong mặc dao chui ra một cái đầu đến, vô cùng hạ giận mắng, vừa mới hắn thật cảm thấy tử vong uy hiếp, đối đôi chủ tớ này hận đến tận xương thủy. Áo trắng sứ giả rơi vào đại địa phía trên. Chân đạp linh ngọc xếp thành mặt đất, hai chân run run như động kinh, nhịn không được liền bị áp quỳ đi xuống, sắc mặt hắn lửng hồng, gắt gao đối kháng, nhưng lại ngăn không được. Giang giác. Hắn một xương bàn chân bẻ gãy, cứ như vậy quỳ gối đại địa phía trên, cảm giác đau đớn để hắn khuôn mặt dữ tợn, ra một thân mồ hôi lạnh. So cố này đau đớn càng khó có thể hơn chịu được là hắn bị loại khuất nhục này cảm giác, hắn xuất thân vũ tông, đi tới chỗ nào không phải là bị thật cao cung phụng tại trong bàn thờ, cái gì thời điểm bị qua loại này làm đủ. Cái này khiến hắn nóng tính thiêu đốt, trên mặt nóng bỏng cơ hồ tức nổ phổi, làm sao dám a các ngươi làm sao dám. Các ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Ngươi có biết hay không ta là ai, ta thế nhưng là Vũ Tông trưởng lão, trưởng môn đại nhân phái tới sứ giả, đại diện toàn quyền Vũ Tông trên dưới, Vũ Thánh Nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, toàn bộ Hoàng Thành Nhân đều phải chết. Chương 157, Thiên Hạ Võ Đạo Hội. Ồn ào. Lạc Dương nhướng mày. Tay áo hất lên liền đem cái kia áo trắng sứ giả một bàn tay đánh bay ra ngoài, người sứ giả kia miệng lớn ho ra máu, mặt lên một cái huyết hồng thủ ấn thì phồng lên. Áo trắng sứ giả bị đánh mơ hồ, nằm dạp trên mặt đất hơn nửa ngày không trở về được thần, 10 cái hô hấp về sau bạo phát ra sắc nhọn gọi tiếng, tức hồn hện, cơ hồ đâm rách màng nhĩ người. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Nhớ kỹ ngươi cho ta sỉ nhục, ta muốn các ngươi gấp trăm ngàn lần tiếp nhận. Để cho các ngươi sống không bằng chết, nhận hết tra tấn. Tất cả nữ nhân toàn bộ làm thành nô lệ, tất cả nam nhân toàn bộ cắt xẻ đến rơi. Áo trắng sứ giả tóc thai bù xù, dùng hết hơn phân nửa hàm răng miệng mồm miệng không rõ lớn tiếng gào rú, cơ hồ điên cuồng, như chó điên, từ trong ngực lấy ra một cuốn màu vàng sáng pháp chỉ đến, phía trên in một cái to lớn võ chữ. Pháp chỉ mở, cho mời thánh nhân. Áo trắng sứ giả mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mở ra pháp chỉ, mặt mũi tràn đầy đầu đầy đều là huyết vẫn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Theo pháp chỉ triển khai, một cỗ khí thế kinh khủng thì bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, có ngập trời quang mang phát sáng lên, chiếu sáng cửu thiên thập địa, giống như một vũng linh quang hồ nước. Tại cái kia vô lượng quang minh chính trung tâm đứng đấy một vị lão nhân, hắn lấy vải thô áo gai, có trắng như tuyết tóc dài, nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận phơn phất vô cùng, đặc biệt là cái kia một đôi mắt. Tựa hồ ẩn chứa hai đạo bên trong biển sâu vòng xoáy, nhìn một chút cũng làm người ta tâm cảnh lay động, liền linh hồn đều cơ hồ không tự chủ được muốn bay ra ngoài. Vũ Thánh Nhân. Chính xác phải nói là Vũ Thánh Nhân lưu tại pháp chỉ bên trong một thức thần thông, vì chính là bảo hộ tuyên chỉ sứ giả cùng chấn áp không phục tùng thế hệ, giờ phút này hiện hiện đối phó Lạc Dương bọn người. Trên triều đình văn võ bá quan tu vi tại kim cương cảnh giới phía dưới căn bản không chịu nổi uy thế như vậy, bịch bịch quỳ xuống một mảng lớn. Bọn họ sắc mặt huyết hồng thần sắc dữ tợn, tại tiến hành chống lại, toàn thân nổi gân xanh dùng hết toàn lực, nhưng lại căn bản không đứng dậy nổi tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ xúc động tùy cơ nhiệm vụ, đánh tan Vũ Thánh Nhân thần niệm thần thông, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Hệ thống thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, Lạc Dương hai con mắt bên trong phun ra long hình thần quang đến, chiếu sáng Cửu Châu, bổ ra toàn bộ thế giới, từng cái kia cố uy áp quét sạch sành sanh, giải cứu quần thần tại trong nước lửa. Chấm chính là Cửu Châu chi chủ, chân mệnh thiên tử, đại hán cương vực bên trong duy ta độc tôn. Chỉ là một đạo huyễn ảnh thì muốn chân áp chấm, ngươi không khỏi quá không đem chấm để ở trong mắt. Cho chấm nát. Lạc Dương vươn người đứng dậy, cái này hoàng thành trận pháp chi lực đều bị điều động, hỏa diễm đầy trời hóa thành một chiếc rực rỡ thần đăng, hướng về Vũ Thánh Nhân hư ảnh thì đụng tới, đối kháng pháp chỉ. Lạc Dương, ngươi dám đắc tội Vũ Thánh Nhân, hôm nay liền xem như vương giả hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Áo trắng sứ giả cảm thấy vô cùng thông khoái, cho rằng Lạc Dương đây là tự tìm đường chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hừ. Vũ Thánh Nhân hư ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm, giống như tiếng sấm, hắn tiện tay chảo một cái tất cả thần quang thu liệm hóa thành một cây trường thương, liền đem cái kia thần đăng xuyên thủng. Nhưng là thần đăng hỏa diễm tản ra cũng không chôn vùi, tại nguyên chỗ lăn một vòng hóa thành một đầu uy vũ màu đỏ thắm toan nghê, toàn thân lượn lờ lấy yên hà, mỗi một đạo cũng là một dòng sông dài. Nó đạp không mà đi, thực lực vô cùng, trên đỉnh đầu một chiếc thần đăng chiếu sáng rạng rỡ, nó không có chút nào do dự trùng sát đi lên, quyết đấu võ thánh nhân thần thông, trong khoảnh khắc cũng là mười mấy chiêu. Thiên Lý Băng. Theo một tiếng mãnh liệt kiếm minh thanh âm, Lạc Dương trong lòng bàn tay, xuất hiện dài bốn thước kiếm cứ như vậy rết đi lên, một bước một liên hoa, kiếm quang huy sái đóng băng trong vòng nghìn dặm hư không. Luồng khí lạnh cuồn cuộn, bác phong gào thét, băng long xoay quanh, băng phượng bay lượn, long phượng hài hòa cứ như vậy trấn áp xuống. Vũ Thánh Nhân tại luồng khí lạnh bên trong hóa thành một tôn tượng băng, cái kia mỹ lệ huyền băng đều là kiếm ý ngưng kết, kiếm quang thăng hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tại làm hao mòn lấy lực lượng của hắn. Bất quá Vũ Thánh Nhân dù sao cũng là đạo đài cường giả, liền xem như một thức thần thông cũng cực kỳ cường đại, đánh tan huyền băng mà ra, nhất trưởng phủ xuống đến tất cả hàn băng hòa tan, hồi xuân khắp nơi, nước chảy róc rách. Trong nháy mắt băng hỏa lưỡng trọng thiên, hỏa diễm toan nghê lại lần nữa giết tới đây. Nhất trảo tử liền đem Vũ Thánh Nhân thì cho đánh ra đến bên trong lòng đất, chói lọi quang mang tại chập chờn, cơ hồ bị đánh tan. Chiêu Dương khởi. Ngay sau đó chiêu thứ hai kiếm quang rơi xuống, một vòng hỏa hồng mặt trời mới mọc dâng lên mà ra, có một loại âm dương giao thế to lớn lực lượng, quần quận cương liệt mà đến, giữa thiên địa lưu lại một đạo hoàn mỹ đường cong. Phốc phốc. Vừa mới bỏ ra ngoài hố to Vũ Thánh Nhân bị xuyên thủng, giao long kiếm phát ra vô tận uy nghiêm, kiếm phong đi đại nhật, tướng Vũ Thánh Nhân một thức thần thông triệt để ma diệt. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, linh lực tấn thăng một cấp. Ngay tại Lạc Dương chôn vùi võ thánh nhân thần thông bảo thuật thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên, một cổ lực lượng cường đại tụ lại mà đến, tại trong người hắn ghé qua, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Có vô số thần minh tụng kinh thanh âm truyền đến, phủ lên Lạc Dương thần bí mà vĩ ngạ, toàn thân hắn phát sáng, màu vàng kim nhạt đế huyết sôi trào, phấp phới thương khung, giống như hành tẩu ở nhân gian thần vương. Cảnh giới của hắn đột phá. Trong nháy mắt thì Long Hổ Lục Trọng Thiên nhảy lên tới Long Hổ Thất Trọng Thiên, không có chút nào bình cảnh có thể nói, mà lại vừa đột phá cũng là Thất Trọng Thiên viên mãn trạng thái. Lưỡng quốc giao chiến không chạm sứ giả, nhưng ngươi là ngoại lệ, để cho các ngươi Vũ Tông lại phái cái sứ giả tới đi. Lạc Dương ánh mắt như điện, kiếm quang vung xuống đi giống như thủy ngân quần quận trên mặt đất, một chỗ mênh ngông, cái kia áo trắng sứ giả đang sợ hai không hiểu bên trong hóa thành tượng băng, tiếp theo một cái chớp mắt răng rắc nổ nát vụn, thành đầy đất nát vụn băng. Lạc Dương tay khẽ vây cái kia pháp chỉ thì trở xuống lòng bàn tay của hắn, hình dạng và cấu tạo cùng hắn thánh chỉ dường như, có thể thấy được Vũ Thánh Nhân cho tới bây giờ đều không có tướng Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế để vào mắt. Giao Long phấp phới ở giữa Lạc Dương trở về Trung ương Tử Khí Điện, triển khai pháp chỉ cẩn thận đọc, đã thấy Vũ Thánh Nhân phái làm mà đến vì tổ chức Thiên Hạ Võ Đạo Hội. Dựa theo Vũ Thánh Nhân thuyết pháp là vì cổ vũ Đại Hán Đế Quốc Vũ Phong, tăng cường thế hệ thanh niên tu luyện tính tích cực. cùng Hắc Vân Đế quốc Hắc Vân hội võ đối chọi gay gắt, phát dương quốc uy. Ngay tại ngày 1 tháng 5 tại Hoàng Thành ngoại thành phía Đông Hán trên sông triển khai, bất luận tông môn gì hoặc là người trong triều đình đều có thể tham kiến, đương nhiên cũng là có hạn chế, cái kia chính là 25 tuổi một chút, long hổ cảnh giới trở lên. Bệ hạ, Vũ Tông cử động lần này là tại nhục nhã ta Đại Hán triều đình. Cái gọi là thiên hạ võ đạo hội, lại tại kinh thành cử hành, như vậy người biết cách triệu tập liền hẳn là chúng ta triều đình, mà không phải bọn họ Vũ Tông. Tôn Hy Tể đi đầu tấu nói, cho nên lão thần cho rằng không thể để cho Vũ Tông tại dưới chân thiên tử nâng đi thiên hạ hội võ, muốn tổ chức cũng là chúng ta triều đình tổ chức, lấy bệ hạ danh nghĩa. Vi thần đồng ý thái sư đại người, không thể để cho Vũ Tông phách lối, như thế chẳng phải là lộ ra cho chúng ta triều đình mềm yếu có thể bắt nạt nha. Thiên Võ Hầu cũng lên cơn giận dữ nói. Lạc Dương nhẹ gật đầu, hai vị nói đều có lý, bất quá chúng ta hiện tại còn không thể cùng Vũ Tông chơi liều. Bởi vì làm Vũ Thánh Nhân đăng cao nhất hô, thiên hạ tông môn tụ tập hưởng ứng, sẽ cho Đại Hán Đế Quốc mang đến nguy cơ to lớn. Đại Hán Đế Quốc vừa mới đi đến quỹ đạo, tuy nhiên tạm thời không có hải tộc nguy cơ, nhưng là yêu tộc, man tộc vẫn như mắc xương cá, hiện tại không nên phức tạp. Quan trọng muốn tăng lên thực lực của mình, mà không phải tiêu hao ở bên trong đều lên đi. Cho nên chấm lấy vì thiên hạ võ đạo hội nhưng mở không sao, bất quá triều đình người một cái cũng không cho tham kiến. Đáng giận Vũ Tông, đáng giận tông môn, ngoại tộc xâm lấn thời điểm bọn họ làm nội đấu, còn không dễ dàng an định lại hắn lại đâm đao tử, thật cái kia nguyên một đám toàn bộ diệt đi. Thiết Kiếm Hầu tướng quyền đầu nắm rắt băng loạn hưởng. Lạc Dương tự tin cởi mở cười một tiếng, các vị quan lại không cần phải gấp, không dùng đến mấy năm, chỉ cần Đại Hán quốc lực hưng thịnh, chấm tự nhiên sẽ hưng đại binh nhất thống cả nước. Ngay tại Lạc Dương chôn vùi võ thánh nhân thần thông thời điểm cách nhau Thiên Sơn Vạn Thủy phương Nam Vũ Tông bên trong, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ thế giới đều nhất thời sáng ngời lên. Có ý tứ, vậy mà ma diệt lão phu thần thông, xem ra tiểu hoàng đế này thật không tầm thường, chỉ sợ tại hải tộc bên trong truyền thuyết đều là thật. Lão nhân lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười, truyền lệnh tông môn thế giới, thất đại tông môn tháng năm đồng loạt tụ Hán Giang, từ trưởng môn tự mình dẫn đội, cho lão phu tiếp kiến một chút Đại Hán thiên tử. Rất nhanh thiên hạ võ đạo hội tin tức thì truyền khắp chỉnh cái Đại Hán đế quốc, mấy trăm nhất lưu tông môn cùng thất đại tông môn cùng nhau tương ứng, toàn bộ phái ra mạnh nhất đội hình đến ứng đối lần này võ đạo hội. Thiên hạ anh tài tề tụ đế châu, ào ào chạy tới hoàng thành, từng tôn kim cương đại cao thủ hóa thành cầu vồng mà đến, long bàn hổ cứ, đây là hướng Đại Hán đế quốc triều đình thị uy. Thanh sơn tú thủy ở giữa có cô phong xuyên thẳng vân tiêu, một cái thanh y người trẻ tuổi chính khoanh chân ngồi tại trong mây mù, hai tay kết ấn, dẫn dắt mênh mông vân khí hóa thành thay đổi khôn lường. Không cố kỵ, là thời điểm động thân. Một cái áo trắng áo bào trắng bạch kiếm trung niên nam tử đi tới, ôn nhu nói, mây trắng điện chi chủ Lạc Vân tử nhìn lấy chính mình đệ tử đắc y nhất không khỏi hài lòng vô cùng. Bá nghiệp cung một ngày này đóng chặt thanh đồng đại môn đột nhiên mở ra, từ đó thoát ra một đoàn người đến, đi đầu một tôn đại hán huyết khí hướng vân tiêu, chính là bá nghiệp cung chi chủ. Kim cương tầng 10 đại nhân vật. Theo sát tại phía sau hắn chính là mười mấy tên tài hoa xuất chúng cường giả thanh niên, trong đó có một vị trang phục ăn mặc nữ tử cường đại nhất, rõ ràng là long hổ 9 tầng tu vi, có một cố kiệt ngao bất thuần gia tính. Bang bang. Thần trung mộ cổ, phạm âm lượn lờ, đại hán đế quốc bên trong lớn nhất chùa triển, La Hán tự hôm nay đánh mở sân môn, trưởng môn phương trượng cổ luân thiền sư mang theo một đám thanh niên tăng lữ rời đi lao tới hoàng thành. Còn có huyết hà môn, trưởng sinh tông. Linh Kiếm Tông cũng cùng nhau xuất động, từ tông chủ tự mình dẫn đội, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hoàng thành, tháng tư hoàng thành thật là gió dục mây vẩn. Mà triều đình một phương cũng biểu hiện ra chính mình cường thế, đại hán đô thành bên trong không cho phép kim cương cảnh giới tông môn người vật tiến vào, dám người nào chống lại giết không tha. Đại trận tùy thời mở ra, Lạc Dương tỏa chấn hoàng cung, tùy thời chấn sát những cái kia không phục quy củ người giang hồ, cẩm ý vệ dốc toàn bộ lực lượng, duy trì trị an, bá đạo vô cùng, cùng nhân vật giang hồ đối chọi gay gắt. Ngày 1 tháng 5 nhoáng một cái liền đi tới trước mặt, hoàng thành bên ngoài rộng lớn hán trên sông cũng là thiên nhiên diễn võ trường, cũng không sợ bị phá hư. Thất đại tông môn 7 vị hùng chủ đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, đến hàng vạn mà tính thế hệ trước cao thủ, thanh niên tài tuấn tụ tập, nguyên một đám anh tư bừng bừng phân chấn, thần thái phi dương, muốn ở chỗ này tiến hành một phen long tranh hổ đấu. Nhìn kỹ thì liền đế châu thập tông cũng thình lình xuất hiện, đáng yêu động lòng người nhàn tinh ngự thì cầm kiếm đi theo cổ sơn hà bên người, còn lại Huyền Dương tông, Cổ Dương Tông chờ một chút đều phái ra đệ tử đắc ý nhất. Mà trong triều đình lại không một người đến, ngoại trừ Lạc Dương, thời khắc này Lạc Dương thì hỗn tạp trong đám người, cũng không thay hình đổi dạng, muốn kiến thức một chút Đại Hán Đế quốc tông môn thiên tài phong thái. Võ đạo hội tại buổi sáng mặt trời mới lên ở hướng đông, đâm bổ hắc ám thời điểm lại bắt đầu, phương thức cũng là tại Hán trên sông căn cứ trước đó tuyển định danh ngạch cùng an bài từng đôi chém giết. Chương 158, Nhan Tinh Ngữ phong mang. Giao đấu vô cùng kịch liệt, ngươi vừa kêu thôi ta lên đài, những thứ này thanh niên thiên tài đều đánh bạc mệnh đi bày ra chính mình mạnh nhất một mặt, bởi vì đây chính là tại chỉnh đại Hán tông môn cường giả trước mặt bày ra chính mình, cơ hội khó được. Mỗi người đều muốn đánh ra phong thái của mình, đánh ra tông môn phong thái, vì vinh dự mà chiến, cho nên ngay từ đầu chính là tuyệt chiêu ra hết. Từng trang chiến đấu như đèn kéo quân triển khai, đặc sắc tuyệt luân, dẫn phát vây xem mọi người điên cuồng giống to, hò hét cùng cố lên. Tổng lên nói thất đại tông môn tuyển ra tới thiên tài thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng, có cường đại linh khí cùng thần thông vũ kỹ, đây là phổ thông tông môn đệ tử chỗ không cách nào so sánh. Vũ tông mạnh nhất đệ tử tên là Võ Loạn Tinh, mày kiếm mắt sáng, có một loại ngang dương tự tin, khí độ man ngang bá đạo, chính là long hổ tầng 10 cao thủ. Hắn tay không tấc sắt xuất thủ, thường thường một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đối thủ của hắn thì bại, căn bản không cần ra chiêu thứ hai. Bạch Vân Điện Phong Vô Kỵ đồng dạng cường đại, nghe nói đã luyện thành Bạch Vân Điện mạnh nhất thần thông 9 tầng mây, xuất thủ thời điểm toàn thân đều bao phủ tại trong mây mù, khiến người ta nhìn không rõ ràng, như có như không mà phiêu hốt. Vân vụ tụ lại tới, có khuyết tán ra, mây tụ tản mát ở giữa đối thủ thì đã thua, hắn nhân dáng rất đẹp trai, chiêu số lại phong cách, cho nên có vô số thiếu nữ vì hắn cảm mến, trái tim ám hứa. Bá Nghiệp Cung kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài là một nữ tử, nhìn qua đáng yêu hoạt bát tư thái thức tha, nhưng là chiêu số lại trí dương trí cương, rộng rãi bá đạo, rất được Bá Nghiệp Cung tinh túy. Tại nàng xuất thủ thời điểm ba đảo hung dũng Hán Giang mặt nước đều nổ tung, bị quyền phong của nàng va chạm trong nháy mắt liền sẽ xương cốt đứt gãy, hoàn toàn là một cái hình người man thú, khiến người ta líu lười không thôi. A Di Đà Phật. Giờ phút này tại trên mặt sông chiến đấu là La Hán tự tăng nhân, đó là một cái mặt mày phổ thông hòa thượng áo vàng, hắn chắp tay trước ngực ở nơi đó niệm kinh, toàn thân có Phật quang bao phủ. Giết. Đối thủ của hắn là một vị long hổ thất trọng thiên cao thủ thanh niên, hai tay kết ấn một cái đầu lâu thì bay ra ngoài, mở ra miệng rộng vang lên kèn kẹt, cứ như vậy một nuốt xuống. Hòa thượng áo vàng diệu tuệ một cái tay rối ra, một tôn 100 trượng kim thân La Hán xuất hiện, giống to một tiếng đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, mà thanh niên kia cơ hồ tại Phật quang bên trong quy y, thất bại về sau ra một thân mồ hôi lạnh. Huyết Hà môn tu luyện thần thông tàn nhẫn mà quỷ dị, vừa ra tay cũng là huyết hà đào đào. Nhát gan chỉ sợ nhìn đến liền phải trong lòng run sợ, chưa chiến trước e sợ, làm sao có thể thắng. Ngập trời trong huyết hà một cái 20 tuổi thanh niên trong tay ôm lấy một thanh hẹp dài bảo đao, nhẹ nhàng vung tay lên thì có vô số tay cầm theo cái kia trong huyết hà chui ra. Tướng đối thủ của hắn trực tiếp kéo vào trong huyết hà chấn áp lên, thì xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Trường Sinh Tông thì cùng huyết hà môn không giống nhau, bọn họ tôn trọng chính là đạo pháp tự nhiên, là thanh tĩnh vô vi. Môn hạ đệ tử Trần Phiêu Phiêu là cái xinh đẹp mà nhu hòa nữ tử, cho người ta một loại thanh sơn tú thủy hưởng thụ. Nàng tu luyện Trường Sinh Đạo Ca, đối phương bị trên người nàng tươi mát tự nhiên cảm giác chỗ tin phục, thường thường có thể không đánh mà thắng chi binh. Linh Kiếm Tông lấy kiếm vì danh, từ trên xuống dưới đều là chủ tu kiếm đạo, là Đại Hán đế quốc bên trong kiếm đạo thánh địa, dạy nên đệ tử cũng tài năng xuất chúng, thường thường có thể trở thành nhất phương hào cường. Linh Kiếm Tông tông chủ cả đời chỉ lấy 3 cái đồ đệ. Giờ phút này tham chiến chính là tam đệ tử của hắn, Nam Cung Ngạo, một cái kiếm đạo phía trên thiên tài, trong tay một thanh tam xích thanh phong, nhẹ nhàng lắc một cái thì có kiếm khí tràn ngập thiên địa. Đế Châu thập tông cao thủ cũng đang không ngừng tham chiến, nhưng là chỉ cần gặp phải thất đại tông môn nhân thường thường liền muốn thất bại chìm vào cát. Giống Huyễn Dương Tông huyễn thuật cao thủ, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, đến Trưởng Sinh Tông Trần Phiêu Phiêu chỗ đó thi triển huyễn thuật, kết quả Trần Phiêu Phiêu tay háo tung bay tóc dài múa, từng đóa thanh liên nở rộ. Huyễn Dương Tông cao thủ thanh niên ngược lại bị độ hóa, kém chút thì quỳ xuống liếm người ta đầu ngón chân, kém chút đem Huyễn Dương Tông tông chủ cho tức chết. Cổ Dương Tông thể tu cũng bị nhân một đường quét ngang, cái kia đại bản tử tông chủ toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, sắc mặt cực độ khó coi, đệ tử đắc ý của hắn bị Bá Nghiệp cùng tiểu cô nương Công Tôn Y nhất quyền thì đánh bay đi. Liền xem như nguyên bản chân truyền đệ tử xếp hàng thứ nhất Huyễn Dương Tông cao thủ cũng giữ vững được không có mấy hiệp, gặp phải huyết hà môn lỗ răng dài rất nhanh liền bị trấn áp, kém chút chết tại Hán trên sông. Ngược lại là nguyên bản yếu nhất Hạo Nguyệt Tông biểu hiện chói sáng, bởi vì bọn hắn ra một cái Nhan Tinh Ngữ, trong khoảng thời gian này Nhan Tinh Ngữ vậy mà lại đột phá tiếp, đến Long Hổ Cửu Trọng Thiên, liền xem như vừa mới đột phá cũng đầy đủ kinh người. Nàng trương kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ trên mặt sông đều là Hạo Nguyệt, dịu dàng bên trong mang theo sắc cơ, ánh trăng trong sáng chiếu rọi ở đầu chỗ đó liền bị kiếm quang ăn mòn, chỗ xoắn nát. Nhất lưu trong tông môn có thể đi ra người dạng này thiên tài đã rất không dễ dàng. Liền xem như tại đỉnh phong trong tông môn cũng là người nổi bật. bất quá ngươi vẫn là muốn bại, bởi vì ngươi gặp ta. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Coi là Bạch Vân Điện đệ tử nói nghiêm túc, vô cùng tự tin, liền xem như nhìn thấy Nhan Tinh Ngữ nhiều lần chiến bại cường địch vẫn không đem hắn để vào mắt, đây chính là một loại khí độ. Là không phải là đối thủ đánh qua lại nói. Thập Nguyệt Tề Thiên. Nhan Tinh Ngữ vừa ra tay cũng là đại thần thông, một chút xíu ngân quang nổ tung, phủ lên ra từng vòng minh nguyệt, ánh trăng ổ quay, từ đó phun ra vô số kiếm quang tấm lụa đến, cắt sông lớn. Bạch Vân Điện đệ tử hai tay kết ấn, giữa ban ngày hán trên sông hiện lên một tầng nồng đậm vũ khí, cơ hồ khiến nhân đưa tay không thấy được năm ngón, không những ngăn cách tầm mắt của ngươi mà lại có ẩn giấu đi sát cơ vô hạn. Ông! Một đầu mọc ra man như thân thể thương lang đầu quái vật vọt ra, há miệng liền đi cắn Nhan Tinh Ngữ. Bất quá một vòng hạo nguyệt rơi xuống, đưa nó bao phủ, rào sắt thành một đoàn vũ khí linh quang. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong mây mù biến ảo vô số thần thông, nhưng lại không làm gì được Nhan Tinh Ngữ, cuối cùng có bảo kiếm hoành không, mổ ra bên trong thiên địa hết thảy vũ khí. Có mười mấy vòng minh nguyệt tại giữa không trung treo lơ lửng, thiên địa như thảy, mỗi một vầng trăng quang đều ném bắn ra từng đạo trùng sáng, toàn bộ chui vào trường kiếm bên trong, nhẹ nhàng lóe lên một cái, thiếu chút nữa đem cái này thiên mới trái tim cho xuyên thủng. Đến từ Bạch Vân Điện đệ tử sắc mặt đại biến, căn bản không thể tin được một cái tiểu tông môn ra người tới vậy mà có thể phá hắn đắc ý thần thông, tuy nhiên rất không cam tâm nhưng là cũng chỉ có thể nhận thua, sinh lo sự tình biến đến càng khó có thể hơn không chế. Nhan Tinh Ngữ một đường nghịch tranh tài đi, càng chiến càng mạnh, Cổ Sơn Hà thì là mặt đỏ lên, càng xem cái này đệ tử thì càng hài lòng, thật sự là cho hắn tăng thể diện, tại nhiều như vậy lao đại trước mặt đều có thể thẳng tắp cái eo. Bất quá trong lòng hắn vẫn là có một chút tiếc nuối. Bởi vì vị kia kinh tài tuyệt diễm Phương Tử Điện không coi ở đây, nghĩ đến chỗ này tử thiên phú kinh người cùng chiến lực, Cổ Sơn Hà nhìn lấy mấy vị khác tông chủ thần sắc thì biến đến bất thiện. Bởi vì hắn đã tra ra được Nhan Tinh Ngữ cùng Phương Tử Điện cũng là bị bọn họ truy sát, sau cùng thậm chí thì liền vị kia quật khởi mạnh mẽ thiên tài đều nửa đường vẫn lạc, thật sự là một tổn thất lớn, để lòng hắn đau. Bất quá cuối cùng Nhan Tinh Ngữ vẫn không thể đi đến sau cùng, bởi vì lần này võ đạo hội tròm sao sáng chói, thật sự là cường giả tụ tập. Mà lại nàng gặp trong mơ hồ tối cường giả, đến từ Vũ Tông Võ Loạn Tinh. Võ Loạn Tinh chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ tại hán trên sông, một đôi con mắt đen như mực nhìn lấy Nhan Tinh Ngữ tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết, đây là hắn trước đó không có hiện lộ qua. Thật không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ trong tông môn còn có như thế một khỏa biển cả Minh Châu. Cô nương, ta nhìn chúng ngươi, cùng ta hồi Vũ Tông, ngồi đạo lữ của ta đi. Võ Loạn Tinh bỗng nhiên mở miệng, vậy mà biểu đạt ra xích, trần chuồng. Ở cái này tiểu địa phương ngươi không có tiền đồ, chỉ sẽ mai một thiên phú của ngươi. Theo trời phú đến tướng mạo, chúng ta hai cái chính là tuyệt phối. A Phi, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn lao tử nàng dâu, ngươi đây là không muốn sống à, Võ Loạn Tinh đúng không, lao tử nhớ kỹ ngươi. Trong đám người Lạc Dương nghe xong nhất thời giận tí mặt, kém chút giơ chân, cảm giác bị gỡ dâu hùm, cơ hồ nhịn không được thì muốn xông lên đi đem hắn hành hung một trận. Nhan Tinh Ngữ nghe xong chân bóng nhướng mày, cũng là sinh khí. Công tử còn mời thả tôn trọng một chút, bản cô nương đã có người trong lòng, cũng không phải ngươi. Võ Loạn Tinh khinh thường cười ha ha, không sao, ta chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần ta nhìn chúng nữ nhân thì nhất định sẽ trở thành ta người. Ta mặc kệ ngươi có hay không có người trong lòng, đánh chết không liền không có sao. Tại trong trời đất này còn không có mấy người nhân dám ngỗ nghịch ta, Nhan Tinh Ngữ ngươi không muốn sai lầm. Tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không các ngươi nho nhỏ Hạo Nguyệt Tông không đủ phụ thân ta một cái tay ấn. Võ Loạn Tinh vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, há miệng liền muốn giết người, diệt tông môn, kỳ thực cũng chẳng trách hắn như thế không coi ai ra gì, thật sự là thân phận của hắn kinh người. Phụ thân của hắn cũng là Vũ Tông chi chủ Võ Thiên Nguyên, gia gia càng là Đại Hán đế quốc đệ nhất nhân Vũ Thánh Nhân, cho nên từ nhỏ dưỡng thành loại này dưới mắt không còn ai, phách lối khốc liệt tính cách. Hừ, muốn là hắn thật xuất thủ ngươi còn thật không đáng chú ý. Xem kiếm. Nhan Tinh Ngữ giận thật à, khuôn mặt hàm sát mày liễu dựng thẳng. Bảo kiếm vạch ra huyền chuyển đường vòng cung, phong mang không đúc sắc bén vô cùng, 36 vòng hạo nguyệt trống rông xuất hiện, bao phủ lại Võ Loạn Tinh. Có ý tứ, bổn công tử thích nhất người loại này giã tính nữ tử, như thế mới có chinh phục khoái cảm. Kiếp thiên chỉ. Võ Loạn Tinh tại trong sợ hãi tột cùng hành tẩu như đi bộ nhàn nhã, một ngón tay thì điểm ra ngoài, hư không sinh ra vô lượng ba động, một cái 100 trượng ngón tay xuất hiện, hướng về Nhan Tinh Ngữ thì điểm hạ đi. Mười mấy vầng trăng sáng đùng đùng, không dứt. Nát sạch sành xanh, ngăn không được Võ Loạn Tinh nhất chỉ chi uy, cứ như vậy tại trong một sát na sụp đổ. Đầu ngón tay kia tiếp tục điểm tới, Nhan Tinh Ngữ mũi chân giẫm địa phi nhanh lui lại, nhân kiếm hợp nhất thiên địa đi hạ nguyệt, cuối cùng miễn cưỡng đem ngăn trở, nhưng cũng hết sạch sức lực, chỉ có thể nhận thua. Nhưng Võ Loạn Tinh cũng không bỏ qua, hắn nhìn chúng đồ vật thì nhất định muốn bắt vào tay, lúc này thì sai khiến một tôn kim cương trưởng lao đi Hạo Nguyệt Tông bên kia để thân, làm áp lực. Cổ Sơn Hà sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không muốn tướng đệ tử đắc ý của mình đưa vào hố lửa, nhưng là Vũ Tông hiện tại quả là thật là đáng sợ. Một khi Vũ Tông nổi giận, đừng nói là bọn họ Hạo Nguyệt Tông, liền xem như Đế Châu Thập Tông đồng loạt ra tay đều căn bản không phải đối thủ, nhàn nhạt Võ Thiên Nguyên nhất nhân liền có thể quét ngang bọn họ tất cả mọi người. Có điều hắn cuối cùng vẫn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, lấy kéo chữ, có thể kéo dài một ngày là một ngày. Lạc Dương trong đám người cười lạnh liên tục, đã đối Võ Loạn Tinh phán quyết tử hình, đây chính là nữ nhân của hắn, nghịch lân của hắn, ai dám đụng vào sẽ chết, quản ngươi có đúng hay không Vũ Thánh Nhân cháu trai. Người đều tề tiểu, thất đại tông môn người cầm quân đều tại, rất tốt, là thời điểm xuất thủ. 100.000 dặm bên ngoài Vân Đoan đứng đấy một cái áo đen quấn thân nam tử, hắn khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, rõ ràng không có cái gì khí thế phát ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại huyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Hắn xem thấu 100.000 dặm hư không, đem ánh mắt đầu nhập vào hán trên sông, lộ ra một bộ nụ cười hài lòng. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái tôn khí tức hùng hồn cao thủ, cả đám đều vô cùng cung kính, đang nghe áo đen lời của nam tử bên trong cùng nhau tuân mệnh, hóa thành lưu quang mà qua. Chương 159, Kim Sát Mã Câu. Thuộc về tông môn thiên tài chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục, nhìn xem thất đại tông môn đứng đầu nhất thiên kiêu liền muốn giao thủ, tất cả người quan chiến một trái tim đầu nhấc lên, tràn đầy chờ mong. Mà những kia tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ cũng là nhiệt huyết sôi trào, khát vọng chiến một trận, trong lòng bọn họ đều có vô địch niềm tin, muốn vào hôm nay hướng thế nhân chứng minh mình mới là mạnh nhất, mới là đệ nhất thiên tài. Bất quá đúng lúc này lại có một tin tức truyền đến, kinh động đến tất cả kim cương đại tu sĩ, rất nhanh cụ như gió bao phủ tất cả mọi người. Theo kim cương viên mãn cao thủ đến giang hồ tán tu đều điên cuồng. Nguyên lai có người tại cách đó không xa núi non trùng điệp bên trong phát hiện một thất kim sắc tiểu mã câu, bất quá dài hơn thương ngắn, tại trong núi rừng lóe lên liền biến mất, thì liền long hổ tu sĩ đều căn bản đuổi không kịp. Muốn chỉ là một thất kim sắc mã câu mà nói căn bản sẽ không gây nên mọi người hứng thú, càng sẽ không điên cuồng như vậy, bởi vì cái này mã câu chỉ là một gốc bảo dược huyền hóa ra tới. Nói như vậy bảo dược là thực vật, căn bản không thể di động. Nhưng khi bảo dược đạt đến nhất định cấp bậc liền có thể huyễn hóa ra cụ thể hình thể, nhưng bình thường đều là thượng phẩm bảo dược mới có thể làm đến. Có một ít trung phẩm bảo bối trong dược tác phẩm đỉnh cao cũng có loại trình độ này, cơ hồ cũng có thể làm cho đạo đài tu sĩ làm tâm động, cũng khó trách hiện trường nhiều như vậy ngang ngược, bá chủ đều ngồi không yên, tâm tâm niệm niệm muốn đem nó cướp đến tay. Dưới cái nhìn của bọn họ cái kia chính là thông hướng đạo đài cảnh giới linh kết nối đến A, một khi nắm trong tay cũng là khác một người võ thánh nhân. Cho nên người nào cũng không chịu lui về phía sau. Thất đại kim cương viên mãn cao thủ lập tức dương cung bạt kiếm lên, tùy thời đều có thể bộc phát ra một trận kinh thiên động địa huyết chiến. Bất quá kim cương cao thủ đại chiến ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ toàn bộ càn khôn cũng phải bị đánh nát, một khi có tổn thương liền sẽ thương cân động cốt, sau đó những đại lão này nhóm lẫn nhau ở giữa đều làm thỏa hiệp. Tất cả kim cương tu sĩ hết thảy không cho tiến vào cái kia phương viên mấy ngàn vạn dặm Đế Châu mãng núi rừng hoang vu. Liền để những bọn tiểu bối kia tiến vào chính mình tiến hành chiến đấu, người nào tìm được cũng là hắn chỗ tông môn. Võ Thiên Nguyên đối con của mình vô cùng tự tin, cho nên rất sung sướng sẽ đồng ý, cái này xem ra là biện pháp tốt nhất. Mấy người khác liền xem như còn có ý tưởng cũng chỉ có thể đem bóc tát, điều động đệ tử đắc ý tiến vào núi rừng nguyên thủy bên trong. Trong lúc nhất thời đến hàng vạn mà tính thanh niên thiên tài thì như ong vỡ tổ một dạng sông về xa xa núi non trùng điệp, từng đạo cầu vồng nối tới mặt trời, từng sợi độn quang vần quanh. Kinh khởi từng mảnh nhỏ phi điểu. Nhan Tinh Ngữ mấy người cũng bất ngờ trong đám người, Lạc Dương nhìn đúng về sau theo đuôi Nhan Tinh Ngữ mà lên, tại sơn giã bên trong gặp mặt, cho Nhan Tinh Ngữ một kinh hỉ. Kết quả là hai người kết bạn mà đi, tại cái này một mảnh sơn giã bên trong tìm kiếm kim sắc mã câu. Lại nói cái này một mảnh sơn lâm đối Lạc Dương tới nói quen thuộc vừa xa lạ là hắn cũng không có đi đến qua chỗ sâu nhất, quen thuộc là ban đầu ở nơi này chu sát qua đông xưởng hàng công, ở chỗ này cùng Ân Hà trải qua sinh tử. Nơi này thật sự là quá lớn, liền xem như đến hàng vạn mà tính nhân cùng một chỗ đầu nhập tiến đến cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả, căn bản bước lên không nổi cái gì bằng nước. Giống như là một giọt trí thức tiến nhập trong biển rộng một dạng, trong nháy mắt pha loãng không thấy bóng dáng. Lục phẩm bảo dược, đạo đài cấp bậc chân phẩm, ta còn thực sự có chút muốn mở mang kiến thức một chút. Lạc Dương cười hì hì nói, vận dụng một chương thiên nhãn thẻ, hư không bên trong, xuất hiện một cái hồ nước lớn nhỏ con người. Bóng ánh trong mắt ung ngủ cục loạn chuyển. Giữa thiên địa cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại căn bản tìm không thấy cái kia kim sắc mã câu bóng người, chỉ có thể một chút tìm đi qua, tốn thời gian phi sức. Nhan Tinh Ngữ ý như là chim non nép vào người đi theo Lạc Dương sau lưng, một chút cũng không có trước đó trên lôi đài cái chủng loại kia phong mang tất lộ, ngược lại là con gái rượu, hết thể từ Lạc Dương làm chủ. Ẩm. Một ngọn núi bao nổ tung, theo bên trong lao ra một đầu đeo vòng vàng viên hầu đến, vô cùng hung lệ táo bạo, hướng về hai người thì hướng giết tới đây, một cái lông xù quyền đầu thì đột nhiên đập xuống. Phu quân cẩn thận. Vạn vạn vạn. Áo yếu ít ghét không giờ gờ. Lạc Dương còn không có xuất thủ đâu. Nhan Tinh Ngữ trước một bước vọt lên, dài bốn thước kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, cứ như vậy bổ xuống, trên mũi kiếm có ánh trăng dập dờn, linh lực như rệt. Phốc phốc. Quyền đầu cùng bảo kiếm va chạm có máu tươi vẩy ra, cái kia viên hầu một tiếng hét thảm lông xù quyền đầu chạy ra quần cuộn máu tươi đến, nó bị đau bắt đầu diễn hóa thần thông, lòng bàn tay bao trùm phía dưới trùng điệp quan mang. Phải biết Nhan Tinh Ngữ thế nhưng là Long Hổ cựu trọng thiên đại cao thủ, một kiếm vậy mà không thể chém rơi bàn tay của nó, có thể thấy được cái này viên hầu cường đại. Một giây sau Lạc Dương xuất thủ, vang óng ánh quyền đầu vánh ra ngoài có tiếng long ngâm, chỉ một chiêu cái kia hung lệ viên hầu thì bay ngang ra ngoài. Cánh tay kia đã sớm nổ nát vụn, chỉ còn lại có một cái chùy lùi cánh tay. Viên hầu sợ hãi, biết mình không phải là đối thủ thì muốn chạy trốn, nhưng là Lạc Dương tiện tay chảo một cái xuất hiện một cây lôi đỉnh trường mâu, cứ như vậy đâm xuống dưới. Theo thổi phù một tiếng vang, một đầu đại yêu trực tiếp bị đinh chết tại sơn thủy ở giữa, máu tươi tuôn chảy, run rẩy vài cái thì triệt để đã mất đi âm thanh. Nhìn lấy cái này hình thể to lớn viên hầu, Lạc Dương lòng tràn đầy cảm khái. Nhớ ngày đó chính mình vừa mới đến thời điểm tùy tiện một đầu tiên thiên yêu thú liền có thể truy hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng hôm nay liền xem như Long Hổ 9 tầng đại yêu cũng đỡ không nổi chính mình một chiêu, chỉ có thể nói một câu tạo hóa huyền bí, biến hóa như thế làm cho nhân than thở, lại khiến người ta hưng phấn. Lần chiến đấu này tuy nhiên động tác mau lẹ, tổng cộng không có kinh lịch thời gian bao nhiêu, nhưng lại tướng khách không mời mà đến hấp dẫn tới, tiếng xé gió vang lên, liên tiếp hơn 10 đạo lưu quang gào thét mà đến. Lạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy những người này cũng không xa lạ gì, chính là huyết hà môn hơn 10 vị cao đồ. Trong đó vị kia lỗ trưởng nhai bất ngờ thì ở trong đó, mặc một thân tinh hồng áo choàng, phía trên thêu lên một tôn đứng sừng sững ở huyết trên sông môn hộ. Lỗ trưởng nhai nhìn đến ở chỗ này chính là Nhan Tinh Ngữ về sau không khỏi vui vẻ, đến gần ta mị cười nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hạo Nguyệt Tông Nhan tiên tử. Có thể bị võ loạn tinh nhìn chúng nữ tử quả nhiên bất phàm, khuynh quốc khuynh thành ta thấy mà yêu. Đã hiện tại hắn không tại, cái kia liền thành toàn ta, không bằng chúng ta bây giờ thì bái thiên địa như thế nào. Lỗ trưởng nhai không theo quy củ ra bài, nét môi cười một tiếng lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, huyết hà môn hành sự không hề cố kỵ, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, cơ hội như tà đạo hành động. Huyết hà môn một phương 10 cái đệ tử đều tại cười ha ha, có một ít còn tại ồn ào, âm dương quái khí kể một ít khó nghe ố hế lời nói, tức giận đến Nhan Tinh Ngữ toàn thân phát run. Kim Khổng Tức phải phối Kim Mã Lộc. Ngươi kẻ như vậy muốn bái thiên địa cũng là muốn đi cùng cái kia đại tinh tinh bái. Lạc Dương tiến về phía trước một bước, chỉ cái kia bị đóng đinh tại sơn thủy ở giữa viên hầu cười gần nói. Ngươi là ai à, bổn công tử cùng Nhan tiên tử thảo luận nhân sinh đại sự đâu, ngươi không có phận sự lăn đi, nếu không liền để ngươi biến thành huyết dưới sông vong hồn. Lỗ trưởng nhai hiển nhiên là tướng Lạc Dương trở thành Hạo Nguyệt Tông đệ tử, tuyệt không khách khí nói, Long Hổ 9 tầng viên mãn khí tức tỏa ra, trấn sơn lĩnh đều tại lắc lư. Ngươi không biết không sợ. Chấm lúc trước chấn sát Long Hổ viên mãn thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào cùng tình tinh hát đâu. Trêu chọc chấm nữ nhân, sẽ chết. Lạc Dương đống nhiên xuất thủ, không hề cố kỵ, một cái vàng óng ánh che trời đại thủ hướng về lôi trưởng nhai thì bắt tới, kim sắc quang mang đại thịnh, tay cầm chưa tới cứng rắn khắp nơi trước một bước lõm đi xuống một cái hố to. Muốn chết. Lôi trưởng nhai cũng phẫn nộ, không nghĩ tới một cái chỉ là Long Hổ thất trọng tiểu tử nửa đường sông tới cũng dám hướng tự mình ra tay. Hai tay kết ấn một đầu mênh mông quần quận huyết hà thì chạy ra ngoài. Huyết hà trường dài vạn trượng, ào 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 chạy xuôi mà đến theo bên trong bay ra từng dãy song lớn đến, những thứ này bọt nước hóa thành từng cái huyết sắc đại thủ, hướng về Lạc Dương bàn tay màu vàng nóng thì đánh ra. Ẩm. Vừa giao thủ một cái tất cả cánh tay màu đỏ ngòm hết thể vỡ nát, bàn tay màu vàng nóng giống như đám mây che trời, trường đoạn sông lớn, dòng sông màu đỏ ngòm bị cắt đứt, cơ hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Lỗ trưởng nhai một chiêu thì bị thương, khoe miệng chảy ra máu tươi đến, hắn thần thông bị phá nhận lấy giận rát, ngũ tạng lục phủ giờ phút này kim đâm một dạng đau. Ngươi không cảm thấy ngươi quản được có chút bao quát sao? Lạc Dương cười hắc hắc, một thanh kim sắc thiên đao hành không, cứ như vậy bổ xuống, thiên ý như đao chạm xuân thu. Huyết hà chi môn, vạn quỷ gào thét, cung nên huyết tổ. Lỗ trưởng nhai triệt để hoảng sợ, dưới một đao này hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, một câu ngang ngược mà chính đại đường hoàng lực lượng đem hắn cho bao phủ, căn bản là không có cách né tránh. Hắn thiêu đốt sinh mệnh tiến hành xuất thủ, tướng một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, 10 ngón tay hồ điệp xuyên hoa một dạng kết ấn, tướng sinh sát đại thuật thôi phát đến cực hạn. Đến sau cùng bên trong thiên địa lên huyết sắc phong bạo, từng cái huyết hà còn quấn lỗ trưởng nhai thân thể, tựa như là từng cây tia hồng mang, vô cùng mỹ lệ. Hết thể 99 điều huyết hà dung hội thành một thể, ngược dòng chỉ lên trời, hóa thành một mảnh hồ nước, huyết hồ rung động ầm ầm, từ đó chui ra một tôn to lớn đỏ thâm môn hộ tới. Cánh cửa này phía trên điêu khắc hung ác quỷ quái hình tượng, mặt mũi hung dữ, phía trên 18 cùng xiềng xích gào gào vang động, chỉ thấy lấy môn hộ cho chậm rãi kéo ra. Vô số ác quỷ theo huyết trong hồ chui ra, có 3 đầu 6 tay, có mặt mũi hung dữ, có bụng phệ, có đầu to bụng nhỏ. Có thiếu cánh tay cụt chân, có bao nhiêu cánh tay nhiều chân, không phải trường hợp cá biệt, ô ô thì thầm, phấp phới lấy huyết sắc sông dài mà đến, trùng kích Lạc Dương. Nhưng là Lạc Dương căn bản không dao động bất động, toàn thân hắn phát sáng, kim sắc thủy triều bao phủ phương viên vạn trượng, tất cả mượn nhờ đến kim sắc thủy triều ác quỷ hết thảy bốc khí khói xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa như là đem dã chư ném vào axit bên trong mở dạng, loại này rú thảm thanh âm làm người ta hoảng hốt ý loạn, những cái kia ác quỷ không sợ chết xông đi vào, nhưng là không hơn trăm trượng thì tiêu tán không còn. Bang! Bang! Theo Na Lạp mở đỏ thấm trong cánh cửa vươn hai cái cánh tay đến, mỗi một cái đều có ngàn trượng lớn lên, 10 ngón tay phía trên mọc ra thiếp thanh sắc móng tay, cứ như vậy bắt lấy cửa lớn hai đầu, muốn chui ra. Nhưng là lỗ trưởng nhai thực lực không đủ, căn bản không thể triệu hồi ra tôn này tồn tại cường đại. Ngươi có thể nghe được trong cửa lớn tiếng giống giận dữ âm, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Huyết tế, huyết tộc đi ra. Lỗ trưởng nhai vì bảo mệnh là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ôm đồm ra một thanh trường đao liền đem bên người tất cả sư đệ sư muội chém giết cái dấu tuyết. Long hổ cảnh giới tinh huyết hóa thành cầu vồng, màu đỏ đại mãng một dạng chui vào cái kia huyết sắc trong cánh cửa, một cỗ hung lệ tà ác khí tức xông ra, huyết tinh chi khí đại thịnh. Rốt cục cửa lớn rộng mở đến hai bên, từ đó chui ra một cái to lớn quái vật đến. Gia hỏa này nhìn qua giống như là một cái lột da đại cát mô, nhưng là tại trên trán nhưng lại có một chuỗi 10 con mắt. Chỉ bất quá những thứ này ánh mắt giờ phút này đều mất máy, nhưng lại ẩn chứa một cỗ ba động khủng bố, tựa hồ xem xét mở ra cũng có thể diệt vong một cái thế giới. Đây chính là cái gọi là huyết tổ, sau lưng mọc lên gai xương vô cùng dữ tợn, nó nhếch miệng phát ra một tiếng chu lên, há miệng liền đem cái kia kim sắc thiên đao cho nuốt xuống. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt nó thì phát ra một tiếng hét thảm. Cái bụng bị xé ra, dòng máu ào 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 chảy xuôi. Chương 160, hấp huyết đằng, sát nhân thụ. Thật sự là chê cười, lúc trước Lạc Dương Long Hổ ngũ trọng thiên thời điểm liền có thể trấn áp Long Hổ tầng 10 tuyệt đỉnh thiên tài Thác Bạc Uyên, hiện tại đã là Long Hổ thất trọng giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lạc Dương chỗ lấy cùng hắn so chiêu cũng là muốn nhìn một chút huyết hà môn công pháp thần thông đến cùng như thế nào, bây giờ nhìn cái 7-8 phần cũng thì không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ chu sát lỗ trường ai. Không. Điều đó không có khả năng, cho ta ngăn trở. Ta là huyết hà môn đệ nhất thiên tài, tương lai còn sẽ thành huyết hà môn môn chủ, trở thành một phương vương giả, sao có thể thì bừa bãi vô danh chết ở chỗ này. Ta không cam tâm. Lỗ trưởng nhai cũng là tàn nhẫn, một bàn tay bẻ vụn độ ngực của mình, tướng một bầu nhiệt huyết đều phun ra ngoài, bị cái kia đại cắp mô một dạng quái vật một miệng nuốt vào. Đại cắp mô bị cắt mở cái bụng cấp tốc khép lại, há mồm phun ra huyết sắc vụ khí đến, tiếp xúc đến hư không trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Mi tâm một khỏa ánh mắt thì mở ra một nửa, khí tức tăng lên trên diện rộng. Nhưng là loại này dễ rủa cũng không có ích lợi gì, Lạc Dương ngón tay một chút chui đao kia lại lần nữa bổ xuống, lần này cái kia huyết sắc quái vật lên tiếng mà chết, từ giữa đó bị bổ thành hai mảnh, vết cắt trô bóng loáng vô cùng. Tiếp lấy tôn này ân hồng môn hộ, cùng 99 điều huyết sắc dòng sông, to lớn hồ nước màu đỏ ngòm bị hết thảy một phân thành hai. Vâng! Vạn vạn vạn! Áo yếu ít ghét không giờ gờ! Lỗ trưởng nhai thân thể nhất động như bị sét đánh, dưới chân đại xuất hiện một đạo ngàn trượng lớn lên rộng ba tấc khe rãnh, có vang lên tiếng gió, những cái kia huyết dịch phun ra thanh âm. Một đạo tinh tế hồng tuyến theo lỗ trưởng nhai mi tâm xuất hiện, một mực kéo dài đến giữa hai chân, máu tươi càng phun càng nhiều, cuối cùng cứ như vậy từ giữa đó đã nứt ra, trắng bóng óc, ngũ tạng lục phủ cứ như vậy chảy lan đầy đất. Phu quân. Nhan Tinh Ngữ truyền ra một tiếng kinh hô, nàng tự nhiên biết Lạc Dương kinh diễm thiên phú cùng cường đại chiến lực. Nhưng là cũng không nghĩ tới hôm nay Lạc Dương vậy mà như thế cường đại. Giết lỗ trưởng nhai loại này chiến lực có thể so với Long Hổ viên mãn cao thủ cũng như đồ gà làm thịt chó đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không uổng phí công phu. Đánh chết lỗ trưởng nhai về sau hai người cấp tốc rời đi, tuy nhiên Lạc Dương không sợ huyết hà môn, nhưng là Hạo Nguyệt Tông lại không thể cùng bọn hắn kết thù, cho nên tốt nhất đừng bị người phát hiện là hai người bọn họ giết Lỗ Trường Nhai. Mà liền tại bọn hắn đánh giết Lỗ Trường Nhai trong chớp mắt, bên ngoài 3 triệu giặm huyết hà môn trưởng môn huyết ma lão quái thần sắc đột nhiên biến đến âm trầm xuống. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một khối vỡ vụn ngọc bài, tại trên đó viết Lỗ Trường Nhai 3 chữ, chính là Lỗ Trường Nhai mệnh bài, giờ phút này vỡ vụn cũng liền trương hiển Lỗ Trường Nhai tử vong. Mệnh bài chế tác vô cùng khó khăn, chí ít đối với kim cương cao thủ tới nói là như vậy, cho nên huyết ma lão quái chỉ biết mình đệ tử chết rồi, không biết môn hạ đệ tử toàn bộ diệt vong. Ai u, huyết ma lão quái, xem ra ngươi giáo đồ thủ đoạn đồng dạng a, lúc này mới bao lâu thời gian làm sao lại chết đâu? Bá Nghiệp Cung trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy trêu tức nói. Rất nhiều tông môn ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, mà chính là mỗi người chiến thắng, từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu không ngừng. Nếu không có vũ thánh nhân áp chế bọn hắn căn bản chính là năm bẻ bảy mảng. Ngươi im miệng. Muốn là đệ tử của ngươi chết ngươi có thể nói ra những lời này tới sao cổ thường, ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy, muốn để lão tổ cho ngươi ngâm mình ở trong huyết hà 100 năm. Huyết ma lão quái cũng không phải cái tốt tính, lúc này đằng đằng sát khí kêu lên, không được, ta dốc lòng dạy bảo đệ tử không thể cứ thế mà chết đi, ta muốn đi nhìn một chút. Huyết ma lão quái nói xong liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị Võ Thiên Nguyên cản lại, đạo huynh. Trước đó quy củ tất cả mọi người nói tốt, ngươi đây là muốn công nhiên làm béo nhờ nuốt lời người, cùng chúng ta sau tông là địch sao? Năm người khác cũng đều mỗi người thần sắc bất thiện nhìn lấy huyết ma lão quái, đầu mâu hết thể chỉ hướng hắn, nói đùa, hắn nhưng là kim cương viên mãn tu sĩ, nếu để cho hắn tiến vào vùng rừng rậm kia lục phẩm bảo dược nhưng là của hắn rồi. So với cái này lục phẩm bảo dược, cái gì cầu thí đệ tử, liền xem như con ruột chết đến 10 cái 8 cái đều không tính là gì. Mà lại Lỗ Trường Nhai cái này có mạnh mẽ người cạnh tranh chết rồi, đệ tử của bọn hắn mới càng có cơ hội lấy được cái kia kim sắc mã câu, cho nên làm sao có thể cho phép huyết ma lão quái đi vào. Các ngươi, huyết ma lão quái cơ hồ điên cuồng, thất khiếu bên trong đều toát ra khói đặc đến, liền xem như tại không cam tâm lại có thể thế nào. Nếu là không ngoảnh đầu ngăn cản tiến đến dò xét mà nói sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công, liền xem như hắn cũng chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ có thể nén giận đứng ngay tại chỗ. Rất nhanh nửa ngày liền đi qua, mênh mang giữa núi rừng chiến đấu không ngừng, các tông cao thủ một đường đi tuần tra nhằm chúng gà bay chó chạy, bốn phía đều tại bộc phát chiến đấu, đều đang chảy máu. Có đại yêu cùng các tông đệ tử chiến đấu, dùng không đồng tông môn ở giữa chiến đấu, đều vô cùng hung ác, hoàn toàn đều là ấn muốn mạng con đường tới. Tại một mảnh tràn ngập vũ sương mù màu trắng trong rừng rậm, 7-8 cái nhất lưu tông môn đệ tử ngay tại hưng phấn vây quanh ở một cây đại thụ dưới đáy, tại nơi đó rõ ràng sinh trưởng ba đóa nguyệt đóa hoa màu trắng. Đây là ngũ phẩm kim cương cấp bậc bảo dược nguyệt quang hoa, chính là hàng đêm hấp thu nguyệt quang thần hoa sinh lớn lên, có thể luyện chế thành trăng sáng đan, đối kim cương tu sĩ đều có tác dụng lớn, cũng khó trách những thứ này long hổ hưng phấn như thế. Hắc hắc, sư huynh ngươi nhìn, nguyệt quang hoa ai? Còn có ba đóa, có thể luyện chế mấy khỏa minh nguyệt đan, đầy đủ sư huynh ngươi đột phá đến kim cương cảnh giới. Một cái vuốt mông ngựa âm thanh vang lên, nhất lưu tông môn mấy cái người đệ tử ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy cách đó không xa sao quanh trăng sáng đi tới một đoàn người, dẫn đầu chính là gánh vác thất tinh trưởng kiếm Nam Cung Ngạo. Uy, đa tạ các ngươi tìm được Nguyệt Quang Hoa, sau đó các ngươi có thể đi. Có một thân hoa phục cao gầy thanh niên đứng ra trách móc đến, vây mặt hất hàm sai khiến, căn bản không giảng đạo lý. Chư vị sư huynh, cái này Nguyệt Quang Hoa là chúng ta tìm tới, theo lý thuyết chính là chúng ta. Nhất lưu trong tông môn một cái mày rậm lông thanh niên đứng lên trả lời, vẫn là bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Bất quá chúng ta nguyện ý đem bên trong hai đóa nhường lại, hiến cho Linh Kiếm Tông các sư huynh như thế nào. Nói nhảm nhiều quá, để cho các ngươi cút thì cút, còn ở nơi này lại nhải cả ngày làm gì cái gì các ngươi tìm tới, cái gì theo lý thuyết, ở chỗ này chúng ta Linh Kiếm Tông cũng là ý. Một cái khác hoa phục thanh niên khinh thường nói. Nam Cung Ngạo khẽ cho mày, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta là đến tìm kiếm kim sắc mã câu, nhanh điểm ngắt lấy Nguyệt Quang Hoa, sau đó đi đường. Một trận vinh váo hung hăng giết người cướp của tiết mục liền muốn trình diễn, nhưng vào lúc này cái kia hoa phục thanh niên lại một tiếng hét thảm, ở giữa một cái thanh sắc dây leo đem hắn cho quấn quanh. Tại dây leo mỗi một phiến lá sinh trưởng địa phương đều có một cái cương châm một dạng gai nhọn, thì đâm vào hoa phục thanh niên thể nội. Còn không chỉ có như thế, những thứ này gai nhọn giống như con muỗi rất hút, giờ phút này chính đang hấp thụ hoa phục thanh niên huyết dịch, ngắn ngủi thời gian một hơi thở cái kia hoa phục thanh niên thì khô quắt xuống. Ngược lại cái kia xanh ngắt ướt át dây leo lại hiện ra một loại ân hồng màu sắc, rất hiển nhiên tất cả máu tươi đều bị nó cho hút thu vào. Cái này còn không phải duy nhất, ngay tại cái này trong một nhịp hít thở có tính ra hàng trăm dây leo linh xà một dạng khắp cuốn tới, bao phủ lại tất cả mọi người. Mọi người cẩn thận. Nam Cung Ngạo phản ứng rất nhanh, kho lang lang bảo kiếm ra khỏi vỏ liền đem trước mặt một cái dây leo một chạm hai đoạn, có sền sệt xanh biếc cành lá phun ra. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có Nam Cung Ngạo thực lực, này nhất lưu tông môn 7-8 cái đệ tử trước một bước chạy phó Hoàng Tuyển. Bọn họ tu vi bất quá long hổ tam tứ trọng, căn bản ngăn không được, trong khoảnh khắc liền bị hút cạn máu dịch, biến thành vô số cỗ thây khô. Linh kiếm tông 20 nhân bên trong cũng có 3-5 cái trúng chiêu, bị quấn cuốn lại, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ra sức dãy rủa, sau đó liền thành thây khô. Mọi người không nên hoảng loạn, kết thành kiếm trận, lao ra. Nam Cung Ngạo một kiếm chém đứt 7-8 dây leo, ổn định lại quân tâm, cùng sư đệ sư muội nhóm cùng một chỗ cấu trúc kiếm trận, kiếm khí mộng mộng kiếm ý dâng trào, hóa thành một cái kiếm khí không gian, những cái kia nỗ lực xúm lại tới dây leo đều bị cắt chém thành toái phiến. Nhưng là những thứ này dây leo thật sự là nhiều lắm, màu xanh biếc cổ tay phẩm chất xuất hiện mấy chục ngàn cùng, phảng phất giống như cuồng mãng chi thai. Liền xem như kiếm trận cũng không thể bảo vệ chu toàn, lại có một người gặp nạn, bị dây leo lôi kéo tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Sư huynh chỗ đó có người. Đột nhiên có mắt nhọn lớn tiếng trách móc đến, Nam Cung Ngạo đột nhiên ngẩng đầu đã thấy một nam một nữ từ nơi không xa xuất hiện, thấy ở đây quần ma loạn vũ dáng vẻ liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Nam Cung Ngạo có thể sẽ không bỏ qua hai người, muốn đem bọn hắn kéo lên chiến xa, kết quả là kiếm quang gào thét hóa thành một thanh ngàn trượng nước trong và gợn sóng ánh kiếm, liền đem hai người cản lại. Nam Cung Ngạo ta xin xin đại gia ngươi, ngươi dám tính kế lao tử, ngươi xong đời, ta muốn giết chết ngươi. Nam tử kia chính là Lạc Dương, ở nơi đó giơ chân mắng to, vừa mới đạo kiếm quang kia hút đưa tới đại lượng hút máu dây leo, phô thiên cái địa tới liền đem hai người cho bà phủ. Mụ mụ ngươi a, không biết bổn công tử phiền chán nhất những thứ này xanh mơn mận đồ vật à, thiêu chết các ngươi. Lạc Dương tức giận, hai tay của hắn kết ấn cháy hừng hực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hóa thành 100.000 hỏa long quyển trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong lúc nhất thời hư không đều bị thiêu đốt đổ sụp. Phương viên vạn trượng toàn bộ bao phủ tại trong biển lửa. Những cái kia dây leo tại trong ngọn lửa bị đốt chi chi rung động, rất nhanh liền đốt ra một con đường, có thể để cho hai người rời đi. Nhưng lại như thế cái công phu linh kiếm tông một đoàn người cứ như vậy lao đến, nguyên một đám nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang tiến nhập trong biển lửa, thoát khỏi những cái kia dây leo truy kích. Ngược lại là Lạc Dương thành dây leo mục tiêu chủ yếu, dù sao hắn hỏa diễm quá lợi hại, bị dây leo trở thành kẻ địch mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều dây leo xuất hiện, mà lại càng to, mang xả cuồng long một dạng quân quân tới. Biết lắm khổ nhiều. Làm phiền các ngươi. Chúng ta đi. Nam Cung Ngạo rất không biết xấu hổ, trực tiếp hóa thành kiếm quang theo Lạc Dương mở ra sinh lộ thì liền xông ra ngoài, hắn những sư huynh đệ kia nhóm cũng tiện đường từ nơi nào thì liền xông ra ngoài. Có thể hay không muốn chút chết mặt. Ta thì kỳ quái, chỉ bằng các ngươi mặt này ra những thứ này dây leo làm sao có thể đâm vào xuyên A, lột xuống hoàn toàn có thể làm thành khải giáp A. Lạc Dương khí đau bụng, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực. Tất cả sông tới dây leo bị ngọn lửa nhen nhóm, thì đốt thành cho bụi. Nhan Tinh Ngữ cũng đang xuất thủ, kiếm quang ngang dọc, tướng những cái kia thô to có thể chịu đựng thiêu đốt dây leo cho chặt đứt. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ về sau bọn họ lại lần nữa giết ra một đường máu liền xông ra ngoài, kết quả đi không bao xa liền thấy trước đó đào tẩu Nam Cung Ngạo vội vội vàng vàng chạy về. Mà trước đó đi theo hắn cái kia gần 20 tên đệ tử giờ phút này chỉ có 7-8 vị còn miễn cưỡng theo, nguyên một đám cũng vô cùng kinh hoàng. Trên mặt viết đầy hoảng sợ ý vị. Lạc Dương xem xét cứ vui vẻ, làm gì lương tâm phát hiện muốn trở về dập đầu tạ tội sao nói cho ngươi không có dùng. Liền xem như đem ngươi nhà tiền tiết kiệm đều lấy ra bổn công tử cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Đối mặt Lạc Dương nghĩa mai Nam Cung Ngạo lại không lên tiếng phát, tái nhợt cái mặt này hướng nơi xa chạy tới, một cái hô hấp về sau liền nghe đến ào ào thanh âm. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ xoay người nhìn lại không khỏi sức sờ, đã thấy một gốc cao ngàn trượng thấp đại thụ cứ như vậy lách cách chạy tới. Những cái kia sợi dễ tựa như là chân, chạy nhanh chóng. Mà những cái kia nhánh cây treo ngược lấy vô số thi thể, có mười mấy bộ còn rất mới mẻ, chính là linh đệ tử của kiếm tông. Chương 161, hải tộc giết tới, hùng hổ dọa người. Cây đại thụ này chạy nhanh chóng, một cái nhánh cây mở rộng ra đến ào ào kêu vang, phóng qua Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ hướng về một vị linh đệ tử của kiếm tông thì cuốn đi. Đệ tử kia một tiếng kêu sợ hãi, trường kiếm rũ ra mười mấy đoá kiếm hoa. Long hổ bắt trọng thiên lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. Ầm. Nhánh cây kia vừa nhanh vừa mạnh như thế vỗ, tất cả kiếm hoa toàn bộ phá nát, thì liền chuôi kiếm này đều xuất hiện vết nứt, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, len ken một tiếng rơi vào nham thạch ở giữa. Mà nhánh cây kia tiếp lấy nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem này đôi tay hào 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 đổ máu thẳng xuôi xẻo cho cuốn trở về, có nhấm nuốt âm thanh vang lên, ra hỏa này hoa chân múa tay giãy giụa, nhưng là bất quá một cái trong nháy mắt thì đàng hoàng. Rốt cuộc bất động đạn trực tiếp biến thành một cỗ thây khô, bất quá càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dung hóa thành rào rạt nụ cười, có một loại phát ra từ nội tâm quỷ dị mừng rỡ. Hắn vỗ tay cười hì hì nói, hì hì ha ha, thật là vui sướng, tại trong đại gia tộc thật là vui sướng. Không có gió, không có mưa, không có sầu bi cùng tử vong. Thật là vui sướng, các sư huynh đệ đừng chạy a, chúng ta cùng một chỗ tố trò chơi. Đại thụ vắt chân lên cổ phi nước đại, phía trên lấy ngàn mà tính thây khô đều mở mắt, nhếch môi vỗ tay ở nơi đó kêu to, vô cùng tà ý, khiến người ta nhìn dùng mình, lại không muốn dừng lại thêm một giây. Đừng xem, chờ lấy cùng bọn hắn tố trò chơi sao, đi nhanh một chút ta. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Lạc Dương một thanh nắm ở tại nơi này lăng thần nhan tinh ngự thì vọt ra ngoài, hắn chân phát phi nước đại tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều tại trên mặt đất lưu lại một quang ảnh biến ảo dấu chân. Mấy bước ở giữa thì đuổi kịp Nam Cung Ngạo một đoàn người, đồng thời cơ hồ đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, bọn họ hướng về những cái kia dây leo ở chỗ đó mà đi, muốn nhờ hùng tàn dây leo tới đối phó cái này gốc quỷ dị đại thụ. Lại chạy vội 800 dặm cái kia mảnh bị đốt cháy khét một mảnh dây leo chính ở chỗ này bước lên, tựa như là một mảnh sóng biếc mênh mang mặt biển, Lạc Dương bọn người không chút do dự thì vọt vào, tại dây leo bên trong xuyên thẳng qua. Thà rằng trêu chọc những thứ này ở khắp mọi nơi dây leo cũng không muốn đi đối mặt cái kia gốc đại thụ, nhưng là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là mảnh mai, mọi người phen này mưu đồ lại trôi theo nước chảy. Bởi vì tại cái kia vắt chân lên cổ phi nước đại đại thụ trước mặt tất cả dây leo đều tựa hồ là gặp khắc tinh, nguyên một đám soạt kéo thì rút lui trở về, bất quá ngắn ngủi trong một nhịp hít thở số lượng hàng trăm ngàn dây leo thì biến mất sạch sẽ. Thứ quỷ gì, thương lượng xong đi. Lạc Dương một tiếng quái khiếu tốc độ lại lần nữa gia tăng. Sợ bị quỷ kia cây cho đuổi kịp, vậy coi như bị kịch. Bạch. Một cái xanh mơn mởn nhánh cây cứ như vậy kéo dài dối tới, mang theo xanh mơn mởn quang hoa cùng không khí thanh tân, hướng về Linh Kiếm Tông một cái hoàng bào thanh niên thì quất tới. Thanh niên kia một tiếng quái khiếu, thần thông vận chuyển bay ra một đầu mọc lên độc giác mãnh hổ đến, một kiếm này không là hướng về phía cái kia đưa qua tới nhánh cây xuất thủ, ngược lại là hướng về Lạc Dương mà đi. Hắn muốn ngăn cản Lạc Dương bước chân, để hắn rơi ở phía sau trở thành nhục thuẫn, để mình có thể có thời gian chạy thoát. Nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy làm sao tâm địa ác độc như vậy đâu. Bất quá bổn công tử dài đến đẹp trai hơn, cái này tâm địa à, cặc cặc cặc. Lạc Dương miệng phun kiếm quang, cái kia độc giác mãnh hổ vừa tiếp xúc với liền bị xé thành mảnh nhỏ, hắn một phát bắt được cái kia hoàng bào thanh niên hướng về cái kia quái thụ thì quan tới. Không muốn. Hoàng bào thanh niên một tiếng kinh hô, còn muốn dây rủa kết quả bị nhánh cây kia quấn quấn chặt chẽ vững vàng, sau đó hướng về đằng sau thì rụt trở về. Sau đó tố trò chơi đại quân thì lại nhiều một viên. Một đoàn người không ngừng giảm quân số, chén trà nhỏ thời gian về sau cũng chỉ còn lại có Lạc Dương, Nhan Tinh Ngữ, Nam Cung Ngạo ba người, bọn họ chân phát phi nước đại đầy khắp núi đổi tiến lên. À, đây không phải là Linh Kiếm Tông Nam Cung Ngạo à, tại sao không đi tìm kim sắc mã câu ngược lại ở chỗ này chạy bộ chơi? Bá nghiệp cung công tôn y y y đứng tại một con sông lớn vừa nhìn phi nước đại bốn người không giải thích được nói. Ai u? Đây không phải đại mỹ nữ công tôn y y cô nương à, nghe nói quả đấm của ngươi ôn nhu khả ái, người xưng xét đánh vô địch tiểu mỹ nữ, không sai cũng là ngươi. Ta là ai, ta là ngươi trung thành nhất người ngưỡng mộ tử giao đồ a. Lạc Dương vừa nhìn thấy công tôn y y thì hướng về nàng vào tới, còn vô liêm sỉ chuyển ra tử giao đồ tên đến dùng, nghe Nhan Tinh Ngữ mắt trợn trắng. Tử giao đồ cái quỷ gì, bản cô nương nhận biết ngươi sao? Công tôn y y một mặt mê hoặc nói ra, bất qua ánh mắt của ngươi vẫn là rất chính xác. Bản cô nương cũng là ôn nhu nhất tiểu mỹ nữ. Nam Cung Ngạo nghe xong tâm lý một trận đoán thầm, trong lòng tự nhủ bản thân cảm giác tốt đẹp cũng không có như thế không hợp thói thường, ngươi còn ôn nhu, những cái kia bị ngươi đánh thành cả đời tàn tật khẳng định sẽ đem pha lê đều ăn vào đi. Hoa, đó là cái gì? Công tôn y y vừa mới bắt đầu còn rất cao hứng, kết quả một giây sau liền thấy tại bốn người sau lưng đuổi sát không buông cái kia gốc đại thụ, lúc này đổi sắc mặt, xoay người chạy. Kết quả là bá nghiệp cung nhân bi kịch. Nguyên một đám bị gốc cây kia quái thụ cho dọn dẹp, nguyên một đám biến thành thây khô treo ở nơi đó kêu nhạc thiếu nhi. Nửa đường cũng có một chút đại yêu bị kinh động, kết quả vừa nhìn thấy cái này gốc quỷ dị đại thụ thì cùng bá lỗ thai gặp cọp cái một dạng, chạy gọi là cái nhanh. Đương nhiên, chạy không thích những cái kia cũng đều bị quái thụ cho thu thập, trở thành đại quân một viên, trầm đồng du dương gào thét lấy bọn họ vốn chủng tộc lời nói ở nơi đó kêu nhạc thiếu nhi, gọi là một cái vui mừng kêu a. Trên nửa đường bọn họ còn gặp La Hán tự tiểu hòa thượng, này một đám hòa thượng một thân minh hoàng tăng y lôi cuốn lấy Phật quang mà đến, trầm tĩnh mà an lành, cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Nguyên bản Lạc Dương còn muốn đem những này ngay tại niệm kinh siêu độ vong linh hòa thượng cũng cho kéo xuống nước, kết quả Diệu Tuệ tên kia cái mũi so chó tỏ gì nổ, ngăn cách ngàn dặm liền thấy cái kia gốc đại thụ, lúc này thì trốn bán sống bán chết. Đến sau cùng mọi người tách ra chạy, Lạc Dương dùng độn địa phù cùng nhan tinh ngữ tiềm nhập lòng đất, tốt xấu tránh thoát cái này khỏa quái thụ, mới có thể trốn qua một kiếp. Phu quân, vậy rốt cuộc là cái gì cây à, đáng sợ như vậy, ta vừa mới nhìn thoáng qua liền để ta có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, như rơi vào hầm băng. Nhan tinh ngữ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lạc Dương nhếch miệng, cây kia không đơn giản, nhìn qua chỉ là cái kim cương nhị tam trọng thiên thụ yêu, nhưng kỳ thật mặt ngoài thủy triều phía dưới còn ẩn chứa đại khủng bố. Liền xem như ta cũng không dám trêu chọc. Ngay tại vừa mới ta dùng đế đồng tiến hành quan sát, trong mơ hồ thấy được một khỏa nhuốm máu đầu lâu, những cái kia nhánh cây cũng là sợi tóc của nàng, những cái kia sợi rễ chính là nàng trên cổ chảy xuôi huyết. Lạc Dương nghiêm mặt nói ra, xem ra mảnh rừng núi này bên trong còn ẩn giấu đi không nhỏ bí mật, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, về sau hành sự cũng phải cẩn thận một chút. Ngay tại hai người một lần nữa toát ra mặt đất tại giữa núi rừng tìm kiếm kim sắc mã câu thời điểm Đại Hán Đế quốc Đế Châu lại tới khách không mời mà đến, bọn họ khống chế vân khí mà đến, một cỗ mênh ngông khí tức huyết tán ra đến dung chuyển bát hoang. Đó là hải tộc cường giả, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử bảy đại vương tộc đều có cường giả đến đây, phía trước nhất cũng là Tử Lân tộc ngang ngược, mạnh nhất là một vị kim cương cảnh giới viên mãn đại trưởng lão. Nhưng hắn lại không phải người đầu lĩnh, phía trước nhất đứng đấy một cái ngọc thụ lâm phong nam tử. Mọc ra mái tóc dài màu tím, chính là Tử Lân Vương tộc cựu thái tử Tử Giao Đồ. Mà mấy tháng về sau hắn vậy mà lại lần nữa lấy được đột phá, theo kim cương nhị trọng thiên đến kim cương tam trọng thiên, phóng tới Đại Hán Đế quốc đã có thể thành vương tắc tổ. Mà ở phía sau hắn đứng đấy bốn cái hơn người cường giả thanh niên, phong thái khác nhau không thể khinh thường, chính là Lục Phi Dương bốn người bọn họ, mà lại cũng đã đến kim cương nhị trọng thiên. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá cũng đầy đủ chấn khiến người sợ hãi. Phải biết giờ này khắc này cùng bọn hắn ngang nhau Đại Hán Đế quốc thiên tài cũng chỉ có Võ Loạn Tinh một người đạt đến Long Hổ tầng 10. Cùng bọn hắn so sánh quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không có biện pháp tương so, dù sao một phương gian khổ khi lập nghiệp, một phương được trời ưu ái. Còn lại cực lớn hải tộc cũng đều là từ một tôn kim cương viên mãn cường giả áp trận, hơn 10 vị kim cương cao giai đại yêu vì trụ cột vững vàng, mang theo mấy tên cao thủ thanh niên bảy già phong tư. Mà lại những thứ này cao thủ thanh niên cũng đều là Lạc Dương người quen cũ, Lam Lân tộc bên kia là gánh vác hộp kiếm thanh niên vương tử, Hoàng Lân tộc là vàng nhạt vũ y thiếu nữ, trong tay nắm một cái bích lục mục trượng. Xích Lân tộc vẫn là một đầu hỏa hồng thanh niên tóc dài, trong tay là một cây hỏa diễm đại kích, Tranh Lân tộc thanh niên mặc kim bảo thần sắc lạnh lẽo, gánh vác một trường kim sắc đại cung. Lục Lân tộc tiểu ma nữ cổ linh tinh quái, trên tay, trên chân, trên cổ đều phủ lấy sáng loáng vòng tay, bình tĩnh lục Lạc Dương loạn hưởng. Thanh Lân tộc thế hệ thanh niên là ngân giáp thanh niên, tay cầm phượng xí lưu kim thang, sắc mặt anh tuấn uy vũ, thần thái phi dương. Bọn họ ban đầu ở Tiềm Long bí cảnh bên trong bất quá vừa mới đột phá cảnh giới, bây giờ đều đã đến kim cương nhất trọng thiên viên mãn, có thể còn bạo lúc trước chính mình. Vốn là Tử Lân Vương vi tử huyền oánh sự tình là muốn nghiêm trị mấy vị này vương tử công chúa, kết quả bọn hắn đẩy lục nhị ngũ, căn bản không nhận nợ. Mà lại sáu đại vương tộc liên hợp liền xem như cường thế như Tử Lân Vương cũng không thể trị tội của bọn hắn. Sợ làm cho hải tộc bên trong đại chiến, cái kia đối với Tử Lân tộc rất bất lợi. Huống chi Tử Lân Vương đạt được ngân sắc lân phiến còn muốn cuống cuồng đi nghiên cứu đâu, cho nên đạt được một số lớn bồi thường về sau cũng liền không giải quyết được gì. Hải tộc khách nhân không xa 10.000 dặm mà đến không biết vì chuyện gì chư vị kim cương đại tu sĩ vừa nhìn thấy hải tộc nhiều như vậy cắt tìm sau đến đều tê chảo, hoàng hồn, võ thiên nguyên cười dạng dỡ mà hỏi. Hừ, mảnh đất này bản tộc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm gì ngươi có ý kiến? Tử Lân tộc đại trưởng lao dựng râu trừng mắt, sắc mặt không vui quát lớn. Võ Thiên Nguyên tự chuốc nhục nhã vẫn còn đến kiên trì nói ra, tự nhiên là không có ý kiến, bất quá nhiều như vậy hải tộc khách nhân cùng đi, làm chủ nhà chúng ta là không phải cần phải bày tiệc mời khách một chút đâu. Không dùng. Xích Lân tộc đại tướng quân khoát tay nói, chúng ta bảy đại vương tộc cùng nhau mà đến cũng không phải đến các ngươi chỗ đó làm khách, chúng ta có chính sự, không muốn cản trở chúng ta đường. Nguyên lai những hải tộc này muốn đi vào kim sắc mã câu xuất hiện trong núi rừng tìm cái gì hải tộc còn sót lại vật, một nghe đến đó bảy vị tông chủ đều không cao hứng. Bá nghiệp cung cổ thương lúc này nói ra, cái này chỉ sợ không ổn, mảnh rừng núi này bên trong ta mấy trăm tông môn một đời trẻ tuổi đang tiến hành thí luyện, kim cương cảnh giới trở lên tu sĩ không cho tiến vào. Lớn mật, các ngươi đây là tại khiêu khích. Chúng ta hải tộc cho tới bây giờ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái gì cậu thí luyện mắc mớ gì đến chúng ta, ngươi cái này là muốn quản giáo chúng ta sao? Tranh Lân tộc cao thủ sắc mặt không tốt nói, trong lúc nói chuyện phóng xuất ra khí tức của mình, giống như là một tòa phun trào vạn năm hỏa sơn. Thanh Lân tộc đại yêu cũng đang cười lạnh, chỉ là Đại Hán tông môn cũng dám phách lối như vậy, các ngươi đây là chán sống, có tin hay không là chúng ta hưng đại binh tiêu diệt các ngươi. Hải tộc đại yêu căn bản không cho những tông môn này những cao thủ mặt mũi, để bọn hắn thần sắc vô cùng khó coi, tâm lý đều nhẫn nhịn một cỗ lửa, cũng không dám bạo phát đi ra. Huyết ma lão quái đứng ra nói, các hạ đừng khinh người quá đáng. Mấy tháng trước Đại Hán Hoàng đế đã cùng Tử Lân Vương ký kết khế ước, thương định trong vòng 10 năm không cho phép tiến công Đại Hán đế quốc, chẳng lẽ các ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Chương 162, Sơn Trung Hỏa Hổ, Hỏa Diễm Bồ Đề. Nghe xong cái này liền xem như kiêu căng như hải tộc đại yêu, không sợ trời không sợ đất như các tộc vương tử, công tử đều trầm mặc, Tử Lân tộc bị khế ước lời thể chế ước, vốn là chiếm hạ phong. Mà còn lại 6 đại vương tộc tuy nhiên không nhận khế ước hạn chế, nhưng là tại khế ước châu ngọc phía trước tình huống phía dưới hạn sử dụng binh cũng là đối Tử Lân vương không tôn trọng. Trước đó bởi vì Tiềm Long bí cảnh sự tình thì cùng Tử Lân tộc làm cho không thoải mái, hiện tại muốn là lại công nhiên đánh Tử Lân vương mặt cái kia chính là đang chọn lên chiến tranh. Sau cùng hải tộc cao thủ cùng thất đại tông môn lẫn nhau làm thỏa hiệp, song phương đều đồng ý để hải tộc tiểu bối cũng gia nhập trận này thí luyện bên trong, đi tìm bọn họ cái gọi là hải tộc di bảo. Nhân tộc một phương là hành động bất đắc dĩ, hải tộc cũng ào ào đồng ý, bởi vì bọn họ một đời trẻ tuổi có thể quét ngang chỉnh cái Đại Hán đế quốc thanh niên tài tuấn, hoàn toàn không có áp lực. Trong lúc nhất thời 7 đại vương tộc hơn 10 vị cao thủ thanh niên hóa thành lưu quang thì đã rơi vào xa xa núi non trùng điệp ở giữa, tìm bọn hắn bảo vật. Lại nói Lạc Dương hai người đợi đến gió êm sóng lặng về sau mới từ bên trong lòng đất chui ra, thận trọng ngắm nhìn bốn phía, các loại phát hiện đại thụ kia không thấy về sau mới thở dài một hơi, tiếp tục tìm kiếm cái kia kim sắc mã câu. Một đường đi một đường huyết chiến, nhiều người như vậy tộc cao thủ buông xuống kinh động đến vô số hoang dã đại yêu phản công, cho rằng mạo phạm bọn họ uy nghiêm, tại tiến công yêu tộc lãnh thổ. Lạc Dương hai người ngắn ngủi nửa canh giờ thì đã trải qua lớn nhỏ mười mấy chiến, mà lại gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, dần dần tới gần kim cương cảnh giới, cái kia đã là cái này sơn dã bên trong chân chính bá chủ. Vâng! Một tòa trong đầm nước sóng bạc ngút trời tam thiên trượng, một đầu trắng như tuyết dao xà vọt ra, ngoại trừ vẫn là một khỏa đại đầu rắn bên ngoài trên thân đều cùng dao long không có gì khác biệt. Long lân chiếu sáng rạng rỡ, có thiên nhiên phù văn, phản chiếu lấy sắc trời vân ảnh, bốn cái móng vuốt vô cùng sắc bén, xem ra chỉ cần vượt qua hóa dao đại kiếp liền có thể thành tựu dao long quả vị. Giờ phút này hắn bị hai người kinh động lao ra săn giết hai người, há mồm phun ra phích lịch lôi đỉnh, hai cái móng vuốt hướng về hai người nắm lại, cảnh giới tại nửa bước kim cương. Không biết sống chết. Lạc Dương mục đích vận hai vệ thần quang chặn xét đánh, phát sau mà đến trước nhất quyền thì đập vào dao long bắt tới một cái móng vuốt phía trên. Theo một tiếng thanh thúy nước xương thanh âm, tựa như là trẻ con nhai đường phèn, cái kia dao xả một tiếng hét thảm chỉnh cái móng vuốt đều vặn vẹo biến tạo thành bánh quai trèo. Mà lại một quyền này lực lượng còn xa xa không có tiêu tán, tiếp lấy thì đập vào gáy của nó phía trên, một khắc này giữ tợn mãng xà đầu nát dưa hấu một dạng thì vỡ nát. Hiện tại Lạc Dương thật sự là quá mạnh, giết nửa bước kim cương cấp bậc tồn tại cũng chỉ cần một chiêu, căn bản không cần dây dưa dài dòng, cơ hồ đi vào nhất cấp cường giả hàng ngũ. Hai người thị lực kinh người, đặc biệt là Lạc Dương giao long đế dưới khuôn mặt thị lực mạnh có thể so với kim cương viên mãn. Một đoạn thời khắc tại một chỗ loạn thạch cương vị bên trong có một đạo kim sắc bóng người lóe lên liền biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Lạc Dương vẫn là phát hiện manh mối, đó là một thất dài hơn thước ngắn kim sắc tiểu mã câu, nhìn qua đáng yêu vô cùng, tản ra mùi thơm ngát mùi vị, là cái kia bảo dược không thể nghi ngờ. Đuổi theo, đừng cho nó chạy. Lạc Dương một tiếng hô to, lôi kéo Nhan Tình Ngự thì liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, khống chế kim sắc giao long mà đi, đuổi theo cái kia kim sắc tiểu mã câu mà đi. Nhưng là cái này thất ngựa tốc độ càng nhanh, quả thực như là thuấn di, thì liền để Lạc Dương sử dụng ngọc tỷ cơ hội đều không có, tia chớp một dạng thì vọt tới, sau đó biến mất tại chân trời. Hai người không thể làm gì chỉ có thể hướng về mã câu biến mất địa phương không ngừng đuổi theo, hy vọng có vận khí tốt có thể tìm tới. Còn lại mấy đợt thế lực cũng là như thế, theo thứ tự cơ hồ đều phát hiện kim sắc tiểu mã câu bóng người, giữa thiên địa xuyên thẳng qua, nhanh như sét đánh, nhanh như tia chớp, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Kết quả là một trận đại đuổi bắt lại bắt đầu, các tông cao thủ thanh niên ảo ảo thi triển tất cả vô liếng, muốn tướng cái kia kim sắc mã câu bắt lấy, không những có thể gia tăng bản tông môn lực lượng, cũng có thể thu hoạch được cực lớn công hơn. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm đột. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Linh kiếm tông Nam Cung Ngạo nhân kiếm hợp nhất hóa thành 10 trượng kiếm quang, lóe lên một cái thì kích xạ ngàn trượng, nhưng là vẫn đuổi không kịp cái kia kim sắc mã câu, mấy hơi thở về sau kim sắc quang ảnh thì biến mất tại nơi xa. Có điều hắn rất không cam tâm, vẫn là khống chế kiếm quang mà đi, cùng Lạc Dương bọn họ có một dạng lựa chọn, hướng về đại khái phương hướng thì đổi tới. Trường sinh tông Trần Phiêu Phiêu tóc đen theo gió mà động, duyên dáng yêu kiều phảng phất giống như là sóng biếc mênh mang bên trong nở rộ một đóa thủy phụ dung. Dáng người yểu điệu nhã nhặn mỹ hảo, mang theo một loại tự nhiên tươi mát khí tức, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Một đoạn thời khắc nàng thanh tịnh thấy đáy con ngươi nổi lên gợn sóng, đã thấy tại ngàn trượng bên ngoài một thất khoảng một tấc kim sắc tiểu mã câu ngay tại khe suối một bên chơi đùa, vẻ vô hại hiền lành. Đăng nhập, để đọc. Chuyện lục phẩm bảo dược, chiếm được là nhờ vận may của ta. Trần Phiêu Phiêu giống như lăng ba tiên tử, đạp sóng mà đi truy kích kim sắc mã câu, trường sinh đạo ca thi triển đi ra co tiên nhạc tung bay, trong mơ hồ có đỉnh đài lâu các hiện hiện, phảng phất giống như trên trời cung điện. Kim sắc mã câu vô cùng giật mình, hí hí một tiếng kêu sợ hãi, xoay người chạy, liền xem như Trần Phiêu Phiêu đều đuổi không kịp, mấy cái hoảng hốt ở giữa thì đã mất đi bóng dáng. Chén trà nhỏ thời gian về sau, tại một mảnh chuỗi lủi trong núi bên trên bình nguyên một đám hòa thượng đầu chọc một bên nhớ kỹ trải qua một bên mãnh liệt chạy. Bắn tung tóe lên hạt bụi tàn mạn, ánh sáng màu vàng nóng phấp phới, trùng kích thiên địa. Diệu Tuệ chạy trước tiên, không hề bận tâm khuôn mặt vậy mà cũng mang theo một tia không che giấu được hưng phấn chi ý, một cái Phật quang đại thủ xuất hiện, phù quang lược ảnh một dạng chộp tới ngàn trượng bên ngoài một đoàn kim quang. Oeng! Một tòa chọc sườn núi nhỏ bị ôm đồn nát, tựa như là bóp nát bã đậu một dạng nhẹ nhõm, nhưng là Diệu Tuệ lại là thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ háo não, bởi vì cái kia kim sắc chùm sáng cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi. Các lộ nhân mã bao vây chặn đánh, một đường gà bay chó chạy, cao bừa bộn một mảnh, cuối cùng vậy mà hướng về một mảnh cộng đồng chi địa đổi tới, tại phạm vi ngàn dặm ở giữa tụ tập, vây bắt cái kia chợt trái chợt phải kim sắc mã câu. Tam Trọng Vân, mơ tưởng trốn. Phong Vô Kỵ khống chế vũ khí cuồng vân mà đến, hai tay kết ấn những cái kia vân vụ liền thành tay của hắn, chân của hắn, điều khiển dễ dàng như tay chân, thành trong thân thể một bộ phận. Có Tam Trọng Vân vụ hóa thành một chương đầy trời lưới lớn bao phủ phương viên vạn trượng. Hướng về kim sắc mã câu bao phủ tới, kết quả con ngựa kia câu lại từ giữa đó trong lỗ hổng chạy ra ngoài, căn bản khó có thể giam cầm. Tiểu Kim lập tức, ngươi đừng chạy. Tỷ tỷ nhất định muốn bắt lại ngươi. Một mặt bùn đất Công Tôn Y Y lẻ loi một mình đuổi đi theo, xem ra thủ hạ của nàng bị cái kia quái thụ cho dạy vò không sai biệt lắm, giờ phút này nàng nhe răng trợn mắt xông lại truy kích con ngựa kia câu. Kiếp Thiên Chỉ. Một cái ngàn trượng ngón tay quấn quanh lấy vô số xiềng xích mà đến, ngăn cản Công Tôn Y Y. Đồng thời quét ngang qua giam cầm cái kia kim sắc mã câu. Võ Loạn Tinh, ngươi muốn chết có phải hay không, tin hay không cô nại nãi ta trấn áp ngươi. Công Tôn Y Y thì tính khí nóng nảy không sợ trời không sợ đất, dám mắng to Võ Loạn Tinh. Nhưng là Võ Loạn Tinh căn bản không quan tâm, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt của nó thì biến đến khó coi, bởi vì hắn lòng tin mười phần nhất chỉ vậy mà điểm giống. Cái kia tiểu mã câu phảng phất là thuộc cá trạch, xảo trá tàn nhẫn. Thì theo hắn khe hở ở giữa hóa thành kim quang mà đi, biến mất tại nơi xa. Kim sắc tiểu mã câu phi thường có tính người, gần biến mất thời điểm còn hướng lấy Võ Loạn Tinh vặn vẹo vô néo cái mông, tràn đầy đều là cười nhạo. Võ Loạn Tinh bị một gốc bảo dược làm nhục kém chút khí tóc sao đều bốc cháy đến, sắc mặt tái xanh không nói một lời thì vọt tới. Sau cùng liên miên bất tuyệt rừng rậm biến mất, trước mặt không khí biến đến càng ngày càng nóng rực, đất cằn ngàn dặm không có thực vật sinh mệnh, trong không khí tràn ngập cuồng loạn hỏa thuộc tính thừa số. Sáu đại tông môn cùng Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ cơ hồ là không phân trước sau theo trong rừng rậm vọt ra, liền thấy xuất hiện tại trước mặt kỳ cảnh. Thì liền Lạc Dương đều kinh trụ, làm vì đế quốc chủ nhân hắn cũng không biết nguyên lai tại cái này núi non trùng điệp bên trong lại có một mảnh rộng lớn như vậy hỏa diễm hồ nước. Không sai, cũng là hỏa diễm hồ nước, mục đích chỗ cùng đều là diễm diễm bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, gió nhẹ quét không ngừng cuốn lên, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, từng cái kia sáng rực nhiệt độ cao thua đưa tới. Những cái kia ngọn lửa có cao ba thước, phía dưới hỏa diễm không biết thâm hậu bao nhiêu, dù sao Lạc Dương thị lực xem tiếp đi hơn ngàn trượng phát hiện vẫn là càng thêm hỏa diễm nóng rực, căn bản nhìn không thấy đáy. Mà giá hỏa hồ rất rộng lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ, lấp lóe trong vòng nghìn dặm cũng là có, thật sự là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, khiến người ta nhìn mà than thở. Mà mọi người ở đây vây quanh lửa hồ cảm thán thời điểm cái kia như tên trộm tiểu mã câu lại xuất hiện, mà lại lần này trực tiếp xông vào ngươi lửa trong hồ. Tại trong ngọn lửa biến mất tại bóng dáng. Nó trốn tiến vào, mau đuổi theo. Đừng cho hắn chạy, đáng giận xuất sinh, mọc ra sợi dễ lưu manh, nhất định muốn bắt hắn lại. Hướng. Sáu đại tông môn tăng thêm Lạc Dương Nhan Tinh Ngữ 40, 50 người thì trùng trùng điệp điệp vọt vào vô biên trong ngọn lửa, tuy nhiên hỏa diễm rất nóng rực, nhưng là bọn họ đều là Long Hổ đại tu sĩ, còn có thể tiếp nhận. Vừa đến lửa trong hồ thì cảm thấy bên trong thiên địa linh lực cũng chỉ còn lại có hỏa thuộc tính, bài xích hết thảy. Mà lại càng đi vào trong hỏa diễm kia liền càng thêm đáng sợ, liền xem như bọn họ đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Chúng tốc độ của con người cực nhanh, rất nhanh liền xông ra hơn 1000 dặm. Cái này trong ngọn lửa cũng không phải giống tuyết, cái này không phải có một khỏa hơn 1 trượng màu đỏ thắm cây nhỏ thì cầu không sai sinh trưởng tại trong ngọn lửa. Nó vị trí biển lửa xuất hiện một cái đường kính 1000 trượng vòng xoáy, ngươi có thể nhìn đến trong ngọn lửa hơn 1000 trượng sợi rễ, nó vậy mà tại hấp thu hỏa diễm năng lượng mà sinh trưởng. Có nhàn nhạt mùi thơm ngát chi khí truyền đến, nghe thấy tới thì khiến cho người tâm thần thanh thản, liền linh lực vận chuyển đều nhanh thêm mấy phần. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đã thấy tại cái kia hơn 1 trượng cây nhỏ phía trên sinh trưởng 10 mấy quả trứng bồ câu lớn nhỏ trái cây, toàn thân lóe ra đỏ thẫm màu sắc, tại cái kia hơi mở thịt quả bên trong còn thỉnh thoảng phun ra từng đoàn hỏa diễm tới. Hỏa diễm bồ đề. Đó là ngũ phẩm cực hạn hỏa diễm bồ đề, có thể luyện chế bồ đề đan để kim cương cao thủ đột phá cảnh giới. La Hán tự Diệu Tuệ kiến thức rộng rãi lập tức thì nhận ra cây này một cùng trái cây, không khỏi kích động vô cùng, khởi hành liền đi ngắt lấy. Mặc dù nói bọn họ cơ hồ là đồng thời xông vào biển lửa, nhưng là dù sao có một cái thứ tự trước sau, cái này Diệu Tuệ cùng Phong Vô Kỵ xông lên phía trước nhất, mỗi người trước tiên thì tháo xuống một khỏa hỏa diễm bồ đề. Sau đó cũng không lãng phí thời gian, vậy mà đều không hẹn mà cùng thi nuốt xuống, bàng bạc dược lực đột nhiên khuyết tán ra đến, tại trong người bọn họ không ngừng khuấy động. Diệu Tuệ dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, sau lưng có một tôn La Hán hư ảnh xuất hiện, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở vậy mà đã đột phá cảnh giới. Tiến quân Long Hổ tầng 10. Đây chính là tạo hóa, bằng không hắn liền xem như thiên phú kinh diễm đến đâu cũng phải chí ít 3 tháng mới có thể đột phá, không nghĩ tới ở chỗ này thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Một bên khác Phong Vô Kỵ gần như đồng thời đột phá cảnh giới, cũng đạt tới Long Hổ tầng 10, có thể cùng Võ Loạn Tinh sánh vai. Mà lúc này Võ Loạn Tinh cùng Công Tôn Y Y đồng thời đến, Công Tôn Y Y trước mặt hai người chọn một dạng, hái một chút quả trái cây luyện hóa dùng để đột phá cảnh giới. Chương 163 Giết Võ Loạn Tinh. Bởi vì xông vào nơi này phát hiện hỏa diễm bồ đề cao thủ thật sự là nhiều lắm, liền xem như bọn họ cũng không thể độc chiếm, một khi lòng tham không đáy tướng trái cây bỏ vào trong túi thì sẽ gặp phải mọi người vây công. Cho nên Diệu Tuệ cùng Phong Vô Kỵ mới hội chọn lựa như vậy, kim sắc mã câu mới là sau cùng món chính, hiện tại vẫn là tận khả năng gia tăng thực lực là hơn. Rất nhanh Công Tôn Y Y cũng đột phá, áo nàng phần phật tóc đen bay phấp phới, toàn thân đều bao phủ lên một vòng hỏa diễm. Long Hổ tầng 10 lực lượng khuyết tán mà ra. Mà Võ Loạn Tinh bởi vì lúc trước cũng là Long Hổ tầng 10 cao thủ, liền xem như nuốt vào một khỏa hỏa diễm bồ đề cũng không có đột phá đến kim cương cảnh giới, dù sao đại cảnh giới nhảy vọt cùng cảnh giới nhỏ đột phá chênh lệch quá lớn. Nhưng là hắn cũng thu được chỗ tốt không nhỏ, tướng Long Hổ tầng 10 cảnh giới đẩy lên tới cực hạn, đã đạt đến nửa bước kim cương tu vi, thực lực tăng lên chí ít gấp đôi. Võ Loạn Tinh cùng 3 người khác lựa chọn không giống nhau. Tại nuốt vào hỏa diễm bồ đề về sau vẫn đang xuất thủ ngắt lấy, mấy cái liền đem tất cả hỏa diễm bồ đề đều cho độc thôn. Mà lúc này Linh Kiếm Tông Nam Cung Ngạo cùng Trưởng Sinh Tông Trần Phiêu Phiêu mới bay tới, nhìn lấy giống tuyết đỏ thâm cây nhỏ sắc mặt có chút khó coi, thì liền lạnh nhạt như Trần Phiêu Phiêu đều nhíu mày. Võ Loạn Tinh, ngươi muốn nhiều như vậy hỏa diễm bồ đề có làm được cái gì, lại không thể để ngươi đột phá đến kim cương cảnh giới. Nam Cung Ngạo cả giận nói, huống hồ thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, người gặp có phần. Ta khuyên ngươi vẫn là phân ra mấy khỏa đến, mọi người về sau còn dễ nói. Trần Phiêu Phiêu không nói gì, bất quá lạnh lẽo khuôn mặt bất thiện thần sắc cũng tại biểu đạt bất mãn của mình. Nàng thế nhưng là thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh thiên tài, bây giờ người ta đều đến Long Hổ tầng 10, nàng muốn là lạc hậu một bước thì thật bị rơi xuống, bởi vì cái gọi là một bước chậm bước chậm. Võ Loạn Tinh đối mặt hai người bước thoái vị lại có vẻ chẳng hề để ý, hắn nghiêm nghị cười như điên, chê cười, thiên tài địa bảo có lực người có được. Như là đã tiến vào miệng của ta túi người nào cũng đừng hòng lấy đi. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Bổn công tử đang muốn đem lấy về, mời trưởng lao trong môn phái luyện chế thành bồ đề đan, vừa vặn cho ta đột phá kim cương cảnh giới. Đến lúc đó các ngươi chỉ có phủ phục phần, bổn công tử còn cần đến nói với các ngươi lời nói sao. A tinh ngữ ngươi cũng tới, vừa vặn, ta vừa mới được hỏa diễm bồ đề, vừa vặn đề cập với ngươi thăng một chút cảnh giới. Võ Loạn Tinh nhìn lấy quốc sắc thiên hương nhan tinh ngữ đi tới lúc này thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, người khác không thể cho, nhưng là ta tinh ngữ vẫn là có thể, đến, để cho chúng ta cùng hưởng vinh hoa. Phi, ai là ngươi tinh ngữ Võ Loạn Tinh ngươi tốt nhất thả tôn trọng một chút, nhìn thấy chưa, đây chính là người trong lòng của ta. Nhan tinh ngữ cái kia tức giận a, trong mắt to cơ hổ phun ra lửa. Người trong lòng của ngươi đích thật là cái mặt trắng nhỏ. Bất quá xem hắn cái này thân thể nhỏ bé, yếu đuối dáng vẻ. Có thể cho ngươi hạnh phúc sao buồn cười, vẫn là đi theo ta, ta có thể không sai ngươi dục tiên dục tử, bay đến bầu trời. Võ Loạn Tinh một mặt cười gần nói, ta cái này giết chết hắn, để ngươi không có lo lắng, ngoan ngoãn đến ta nơi này. Cặc cặc cặc. Con cóc thở mạnh, ngươi là đớp cất ăn nhiều. Võ Loạn Tinh còn không có xuất thủ đâu. Lạc Dương trước một bước thì vọt tới, hắn nhếch miệng cười quái dị, từ trên trời giáng xuống một chân đạp mạnh Võ Loạn Tinh. Làm càn, kiếp thiên chỉ. Võ Loạn Tinh cảm giác nhận lấy làm đủ, lúc này giận quát một tiếng, một đầu ngón tay thì điểm ra ngoài, hư không bên trong một cái ngàn trượng vàng mênh mông ngón tay hướng về Lạc Dương thì nhấn tới. Giang giác. Cuốn quanh lấy màu vàng sông dài đầu ngón tay bị Lạc Dương một chân dẫm bạo, giang giác thanh âm không ngừng âm bạo liên miên một đường, Võ Loạn Tinh một tiếng hét thảm một cái ngón trỏ trong nháy mắt thì vỡ vụn, thành một mảnh xương máu. Điều đó không có khả năng. Kiếp thiên thứ hai chỉ. Võ Loạn Tinh tiếp lấy thứ hai đầu ngón tay thì điểm ra, lửa hồ phong vân biến ảo, ngưng luyện ra một cái màu đỏ thắm ngàn trượng ngón tay đến, phương viên vạn trượng hỏa diễm bị dẫn dắt thiêu thân lao vào lửa một dạng chui vào cái kia căn trong ngón tay. Thứ hai chỉ từng cây đạp gãy ngươi. Hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Lạc Dương lại là một chân đạp xuống, có kim sắc quang mang lóe lên, theo răng rắc một tiếng con gà con phá sắc đồng dạng tiếng vang, hỏa diễm đầu ngón tay từ giữa đó gãy thành 18 đoạn. Võ Loạn Tinh ngón giữa nổ nát vụn, thần sắc hắn thống khổ mà dữ tợn, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ, thứ năm chỉ liên tiếp phát huy ra, có trắng như tuyết đầu ngón tay, thanh thúy đầu ngón tay, đen nhánh đầu ngón tay đồng thời điểm ra. Hư không phốc suy bị xuyên thủng, theo bên trong chạy xuôi ra đen nhánh không gian loạn lưu đến, như rồng như rắn, như quỷ như quái. Để ngươi miệng ba hoa, chị không chết ngươi. Lạc Dương lại lần nữa giữa trời đạp xuống, có một tôn đại đỉnh xuất hiện, chấn áp 9 ngày, ba ngón tay dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải đối thủ. Võ Loạn Tinh ba ngón tay từng khúc chôn vùi, một cái cánh tay bị cố lực lượng kia chỗ trùng kích, từng đoạn nổ tung, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Xú tiểu tử ngươi chọc giận ta, ngươi thật chọc giận ta. Một cái long hổ thất trọng con kiến hôi làm sao có thể có loại này lực lượng, nhìn ta kiếp thiên trưởng. Võ Loạn Tinh tóc thai bù xù giống như điên cuồng, ô ô thì thầm quay khiếu hướng về phía Lạc Dương giết tới, một cái vạn trượng tay trái toàn lực ứng phó thì đập đánh tới. Vâng! Trung điệp hỏa diễm đều bị đánh xuyên, một cái ngũ hành đại thủ lớn hoành không, ngưng luyện sóng gió bốn phương tám hướng, hướng về phía Lạc Dương không có chút nào sức tưởng tượng mà đến, ẩn chứa Võ Loạn Tinh đạo và pháp, vô cùng đáng sợ. Diệu Tuệ bọn người là thần sắc nghiêm túc, bọn họ thấy rõ, một chiêu này vô cùng kinh khủng, chính là bọn họ vừa mới đột phá cảnh giới chỉ sợ đều rất khó ngăn cản được, muốn bị thương nặng. Nhưng là Lạc Dương lại căn bản không quan tâm, lại là một chân dẫm xuống dưới, một cái vàng óng ánh đại cước ấn từ trên trời giáng xuống, trưởng chân đụng vào nhau giống như là nổ tung một khoảng ngôi sao. Võ Loạn Tinh bay ngang ra ngoài, lồng ngực răng rắc một tiếng thì lõm lún xuống dưới, mà Lạc Dương theo cái kia linh lực trong cuồng chiều vận ra, lông tóc không thương, như là đi bộ nhàn nhã một dạng lạnh nhạt. Dám trêu chọc nữ nhân của ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật không giống bình thường đây. Yếu ác thật sự là yếu, ngươi trước không phải rất ngưu bê sao lại ngưu nhất cái cho ta xem một chút ta. Lạc Dương mặt không thay đổi đi tới, trong lòng bàn tay bay ra lục căn xiềng xích đến, huyết nhục bay tán loạn bên trong phân biệt xuyên thủng Võ Loạn Tinh tứ chi cùng hai cái tỳ bà cốt, thì cho treo ở giữa không trung bên trong. Võ Loạn Tinh không còn trước đó ngang ngược cùng hùng hổ doa người, tại giữa không trung phát ra giết chó một dạng tiêu thảm. Tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo mễ một dạng, miệng lớn ho ra máu, liền nội tạng toái phiến đều ho ra. Tiểu tử, ta không tin ngươi dám giết ta. Khu khu, ngươi đừng quên ta thế nhưng là Vũ Tông chi chủ nhi tử, Vũ Thánh Nhân cháu trai, ngươi không có thể giết ta. Ta khuyên ngươi vội vàng đem ta buông ra, đồng thời đem Nhan Tình Ngữ cái kia xú bà nương đưa cho ta, nếu không đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi Hạo Nguyệt Tông đều muốn diệt vong. Lạc Dương nhìn lấy Võ Loạn Tinh giờ phút này còn cảm giác ưu việt mười phần bộ dáng không khỏi cười lạnh nói, ta nói ngươi có phải hay không ngốc, nếu là ta tình huống này phía dưới thì nhất định sẽ không lại chọc giận đối thủ. Nói cho ngươi đi, ta còn thực sự không có đem ngươi để vào mắt, cái gì Vũ Tông thiếu chủ, cái gì Vũ Thánh Nhân, hôm nay ngươi liền xem như vương giả thân tử cũng phải chết. Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống một chân thì đặt xuống, Võ Loạn Tinh tại vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong chết yểu tại chỗ, đầu đều nát, thành đầy đất hoa dưa. A, hắn vậy mà thật giết Võ Loạn Tinh, đây là không muốn sống nữa. Người điên, cái này hắn phiền thoái. Vậy xem mọi người bao quát Công Tôn Y hải mánh nhân như vậy đều đang kinh ngạc thốt lên, sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, bọn họ thực sự không có nghĩ đến cái này hoành không xuất thế thanh niên vậy mà thật dám giết Vũ Thánh Nhân cháu trai. Mà lại là không lưu tình chút nào, sát phạt quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng, một bộ không đem toàn bộ Vũ Tông nhìn ở trong mắt dáng vẻ. Nếu như không phải người điên thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mà nhìn Lạc Dương thực lực rất có thể cũng là cái sau, trong lúc nhất thời những thiên tài kia đều đang suy đoán Lạc Dương theo hầu. Mà xa xôi hán trên sông đang cùng hải tộc cao thủ chuyện trò vui vẻ Võ Thiên Nguyên khuôn mặt đống nhiên đại biến, tựa như là bao phủ lên một tầng sương lạnh. Hắn run rẩy theo trong túi chữ vật móc ra một ngọn đèn dầu, phát hiện cái này nguyên bản hỏa diễm tràn đầy cây đèn đã diệt đi, giờ phút này chính toát ra từng tia từng sợi khói xanh tới. Cùng huyết ma lão quái mệnh bài một dạng, cái này ngọn đèn khiếu tố mệnh đèn, chính là vũ thánh nhân tự mình chế tác, cùng võ loạn tinh tâm thần tương liên. Giờ phút này cây đèn diệt đi thì đại biểu một cái kết cục, cái kia chính là võ loạn tinh đã vỡ lạc, võ thiên nguyên lúc này thì nổi giận, tâm lý đều đang chảy máu. Hắn khó mà tin được loại kết quả này, khó có thể tiếp nhận, bọn họ gia tộc này một mực đơn truyền, vũ thánh nhân hơn 500 tuổi mới sinh ra hắn, mà hắn cũng là mấy trăm tuổi mới có võ loạn tinh. Đây chính là con trai duy nhất của hắn, hôm nay không minh bạch chết tại đế châu trong rừng rậm, để hắn khó có thể tiếp nhận, một thân lực lượng thì khuyết tán ra ngoài, phát ra phong lôi chi thanh. Vũ tông chủ ngươi muốn đi nơi nào? Huyết ma lão quái vừa nhìn thấy võ thiên nguyên muốn đuổi hướng nơi xa sơn lâm lúc này cười lạnh nói. Từ khi nhìn đến cái kia chén đèn dầu hắn thì đoán cái 7-8 phần, hiện ở trong lòng chính đang mừng thầm, trước đó hắn đã từng bị võ thiên nguyên ngăn cản, hiện tại làm sao có thể thả hắn rời đi nơi đây. Không sai, vũ tông chủ không phải là ngay cả mình nói lên quy củ đều muốn phá mất đi bá nghiệp cùng cổ thương sắc mặt nghiêm nghị nói, cũng ngăn tại võ thiên nguyên trước người. Cấp bản tòa tránh ra, bổn tọa nhi tử chết rồi, tinh nhi hắn chết ta. Hôm nay ai dám ngăn trở ta chính là cùng vũ tông là địch, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Võ thiên nguyên tựa như là một đầu nổi giận hùng sư, đỏ ngầu cả mắt cơ hồ nhỏ ra huyết, hướng về mấy vị tông chủ giận dữ hét. Trong lúc nhất thời 6 vị tông chủ đều chần chờ, bọn họ liên thủ đương nhiên sẽ không sợ hai võ thiên nguyên, thậm chí sẽ không sợ sợ vũ tông, nhưng là bọn họ sợ vũ thánh nhân A, sợ vị kia chân chính đại nhân vật xuất thủ. Làm gì, vũ tông chủ muốn phá làm hư quy củ không thành các ngươi đây là không đem chúng ta 7 đại vương tộc để vào mắt sao. Đúng lúc này võ thiên nguyên hành động lại chọc giận những người khác. Tử Lân tộc đại trưởng lão nhìn chằm chằm nói ra, lộ ra rất không thoải mái. Còn lại mấy cái tôn đại yêu hào hào lên tiếng ủng hộ, quát lớn Võ Thiên Nguyên, ngăn cản hắn tiến vào bên trong dãy núi. Nói đùa, bọn họ 7 đại vương tộc cùng nhau mà tới là đến tìm kiếm một cái đối hải tộc có ý nghĩa trọng yếu bảo tàng, cũng không thể cho phép những này nhân tộc cao thủ tiến vào, bằng không mà nói muốn là phát hiện bảo bối bọn họ nhưng là không tốt thu chàng. Cho nên nói trước đó là thất đại tông môn cao thủ tìm kiếm nghị cách ngăn cản bọn họ tiến vào đại hoang. Mà bây giờ là 7 đại vương tộc đại yêu cấm đoán Võ Thiên Nguyên tiến vào đại hoang, tình huống trực tiếp điên đảo. Ngươi nếu là dám phá làm hư quy củ cũng là cùng Đông Hải là địch, chúng ta có thể hiện trường liền đem ngươi đánh giết. Xích Lân tộc đại yêu càng là khốc liệt, đằng đằng sát khí nói ra. Võ Thiên Nguyên là có nỗi khổ không nói được, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại cũng không có cách nào, dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Liền xem như con ruột chết hắn cũng không thể nhìn một chút. Cũng chỉ có thể hánh hánh nhiên ngồi ở chỗ đó, một trong đôi mắt hận ý đạt đến cực hạn. Hắn đã hạ quyết tâm, các loại lần này sự tình hoàn tất hắn nhất định muốn tướng giết hắn nhi tử hung thủ chém thành muôn mảnh, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn giết hắn. Chương 164, phòng đổ máu, quỷ đi đêm. Lửa trong hồ Lạc Dương miệng phun liệt diễm tướng võ loạn tinh thi thể thiêu thành cho tàn, ngón tay nhất câu liền đem hắn túi chữa vật cho nhiếp trong tay, nhẹ nhàng mở ra từ bên trong lấy ra trọn vẹn 9 khỏa hỏa diễm bổ để tới. Tinh ngữ đưa cho ngươi. Lạc Dương cổ tay rung lên, tất cả hỏa diễm bồ đề đều đã rơi vào nhàn tinh ngự trong tay, ăn một khỏa đi, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Lạc Dương ân cần nói ra, nhàn tinh ngự ngọt ngào cười một tiếng, miệng thơm khẽ nết liền đem một khỏa trái cây cho nuốt xuống, có Lạc Dương cho nàng hộ pháp không cần lo lắng hết thảy, rất nhanh liền luyện hóa dược lực. Bất quá nhàn tinh ngự cùng Phong Vô Kỵ bọn họ khác biệt, dù sao cũng là vừa mới đột phá Long Hổ cửu trọng thiên, hiện tại liền xem như có hỏa diễm bồ đề lực lượng cũng không có hoàn thành đột phá. Bất quá lại cũng đã đem lực lượng tăng lên tới Long Hổ cửu trọng thiên viên mãn cảnh giới, cùng Nam Cung Ngạo, Trần Phiêu Phiêu dường như, hiện tại giao thủ chỉ sợ hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Trần Phiêu Phiêu bọn họ đều trầm mặc, ngầm cho phép Lạc Dương độc chiếm hỏa diễm bồ đề, bọn họ dám cùng võ loạn tinh giảng đạo lý lộ hàm răng, nhưng lại căn bản không dám cùng Lạc Dương làm ở Mỹ, thật là bị kinh hãi. Trải qua lần này sự tình về sau mọi người không có dừng bước, tiếp tục hướng về lửa hồ chỗ sâu đi tuần tra, tìm kiếm kim sắc mã câu. Đến mức Vũ Tông những đệ tử kia Lạc Dương cũng thả bọn họ đi, dù sao hắn không phải dễ giết người. Có điều rất nhanh bọn gia hỏa này thì sắc mặt đau khổ một lần nữa xếp trở lại, hướng về đại bộ đội lao vụt, Lạc Dương bọn người vừa quay đầu lại mặt đều xanh, bởi vì viên kia chạy loạn quỷ dị đại thụ vậy mà thực sự lên hỏa diễm thì lao đến. Hi hi ha ha, thật vui vẻ, thật là ấm áp, đại gia đình bên trong thật là sung sướng. Mọi người cùng nhau tố trò chơi. Ngươi đập một, ta đập một, hai cái mãi mãi mở con gà con. Ngươi đập hai, ta đập hai, hai cái mãi mãi treo ngược chơi. Trên nhánh cây treo những thi thể này còn tại hát khiến người ta dùng mình ca dao, vỗ tay lộ ra phá lệ hưng phấn, hướng về mọi người hì hì cười quái dị, lộ ra trắng bệnh hàm răng tới. Mẹ kiếp nhà ngươi. Nhà các ngươi bọn này phát ngai tử, chạy liền chạy tại sao muốn đem cái này tổ tông cho dẫn đến nơi đây. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Lạc Dương lôi kéo Nhan Tinh Ngữ liền chạy, hướng về những cái kia vũ tông đệ tử giận dữ hét, thật sự có một chút hối hận cần phải quyết tâm đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Tất cả mọi người vắt chân lên cổ mánh liệt chạy, chạy hùng hục, hướng về lửa hồ trung tâm mà đi, hy vọng đi xuyên qua đi thoát khỏi cái này gốc quỷ dị đại thụ. Bọn họ trước đó đều đã từng ăn rồi nó thua thiệt, cho nên liền chống cự cũng không dám, trực tiếp lựa chọn 36 kế chạy là trên hết, liều mạng phi nước đại, đương nhiên vẫn là Lạc Dương dẫn Nhan Tinh Ngữ nhất kỵ tuyệt trần, linh chạy tất cả mọi người. Ầm. Một cái vũ tông đệ con trước đó bị thương, bị một cái nhánh cây đập bay thì giật trở về, một cái hô hấp về sau thì biến thành quỷ dị tồn tại. Sư huynh cứu ta không muốn chết ta. Bạch Vân Điện một cái mặt em bé thiếu nữ kêu thảm nói, bên người vũ khí sáng tỏ, nhưng là Phong Vô Kỵ chính mình chạy trốn đều không thở nổi nơi nào có ý nghĩ đi cứu nàng a. Kết quả là một cái nhánh cây đem nàng gõ tối tăm, không sai đợi thì Hương Tiêu Ngọc vẫn, vô trắng nón nà tay nhỏ đi câu dẫn nhà nàng sư huynh. Cái này giết trong chớp mắt nhân đại cây thật sự là quá mạnh. Thời gian ngắn ngủi bên trong thì có mười mấy người bị nó nuốt chửng lấy, thành không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại. Tiểu ca ca thật là đẹp trai, chúng ta tới tố khoái hoạt sự tình a. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đầu lâu theo một bên xuất hiện, hướng về Lạc Dương cười híp mắt nói ra. Ta hiện tại đã rất sung sướng, lại nói ta muốn hát 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 đây không phải còn có nàng dâu à, ngươi đi ra, tìm người khác đi a. Nhìn đến cái kia đầu chọc không có, hắn hầm hực rất lâu, cần ngươi a. Lạc Dương một bên chạy một bên lớn tiếng trách móc đến. Kết quả nữ tử kia thật liền xoay người hướng về Diệu Tuệ thì vọt tới. Thí chủ, ta tại Phật thân nguyên rủa, ngươi tại âm phủ ngu xuẩn mất khôn. Liền xem như tốt tính như Diệu Tuệ đều phát nổ nói tục, liên hợp môn hạ sư huynh đệ huyễn hóa ra một tôn 100 trượng kim thân La Hán đến, Phật quang đại thịnh, phổ chiếu biển cả. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng, bị nhánh cây kia cho đập nát, mỹ lệ nữ tử một thanh ôm lấy một tên hòa thượng thì thu về, phát ra ha 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 yêu kiểu cười thanh âm. Mau nhìn, hỏa hồ trung tâm có một ngôi đại điện. Lạc Dương hoảng sợ nói, thật không nghĩ tới tại cái này 10.000 dặm hỏa diễm trung tâm lại có như thế một tòa rộng rãi cung điện, nhìn qua giường cột chạm trổ, khí thế hùng hồn, vô cùng uy nghiêm. Mà lại càng thêm chuyện quỷ dị phát thân, cái kia giết người quái thụ giống như đối với đại điện có cái gì kiêng kỵ, không dám theo sau, thì theo một bên đi vòng qua truy kích mọi người. Vừa nhìn thấy loại kết quả này tất cả mọi người giống như là điên cuồng lại ăn su đang đỏ một dạng. Nguyên một đám bất chấp tất cả liền vọt tới đại điện chỗ đó. Nơi này đỏ thám cửa lớn đã phá vỡ hang lớn, mặc cho bọn họ từ đó không trở ngại chút nào vọt vào. Lần này cái kia quái thụ tức giận, tất cả thây khô đều tại hoa hoa quái khiếu. Nhưng là nó cũng là không dám xuống tới, ở bên ngoài vây quanh biển lửa đảo quanh, cũng không rời đi, thì chắn lấy bọn hắn, liều tính nhẫn lại, chờ bọn hắn đi ra thì mở bữa ăn. Nguyên bản gần 50 người đội ngũ lại lần nữa giảm quân số, đến bây giờ chỉ còn lại có 20 người. Mà lại nguyên một đám vẫn chưa hết sợ hãi, lần này đến tìm kiếm kim sắc mã câu còn thật không phải tốt sống. Nhập ra tùy tục, phản cửa chính bị giết người quái thụ chặn lại, lao ra cũng là một cái chết, cái kia ngay ở chỗ này tạm thời ở lại, an tâm hao tổn đi. Một ổn định lại bọn họ liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh lên, đã thấy trong đại điện này trống rỗng, chỉ có từng cây màu đỏ thắm cây cột, đừng nói là đồ dùng trong nhà, thì liền một chút trang sức đều không có. Tựa như là đó là cái bán thành phẩm, chỉ có bên ngoài hoàn thành. Bên trong còn chưa bắt đầu sửa sang một dạng. Bất quá để mọi người cảm thấy kinh ngạc là trong đại điện này lại còn kiến tạo cái này một tòa nhà lá tử. Cái này nhà lá tử cũng không lớn, có môn lại không có cửa sổ, ngay tại đại điện chính trung tâm, lộ ra phá lệ quỷ dị. Đây rốt cuộc ngọn gió nào tụ, vàng son lộng lây trong cung điện còn đắp một cái nhà lá, cái này là muốn ẩn cư sao? Công tôn y y y một mặt không hiểu hết lên. Ai biết được, rất có thể là phong ốc này chủ nhân có một loại đặc thù đam mê. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, tính cách cũng là vô cùng kỳ quặc, chúng ta không cần để ý. Nam Cung Ngạo tiếp lời nói. Phong Vô Kỵ nhướng mày, xem ra nơi này đã hoang phế rất lâu, tựa như là cổ đại tu sĩ chỗ ở, khả năng nhà lá bên trong có thể phát hiện manh mối gì, chúng ta vào xem lại nói. Như vậy không tốt đâu, chúng ta mượn nhờ nơi đây tránh né quái vật đã là thơm lây, không thể lấy oán báo ân à. Trần Phiêu Phiêu lắc đầu nói ra. Cái gì lấy oán báo ân, chúng ta là thăm dò một chút. Nhìn xem có hay không nguy hiểm, nếu như bị trước sau đều ngăn chặn đó mới xong đấy. Tới tới tới, vào xem. Công tôn y y y ma quyền sát trưởng trước đi tới, thật nhiều người cùng một chỗ theo muốn mở ra phòng đi vào. nhưng là bọn họ thất bại, cái này nhà lá rõ ràng rách tung toé yếu đuối, mà lại không có cấm chế, trận pháp thủ hộ, nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác thì mở không ra, thật sự là quá kỳ quái. Gấp công tôn y y trên nhảy dưới tránh, vò đầu bứt tai, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, tại trong cung điện an tâm chờ lấy, hy vọng cái kia giết người quái thụ có thể mau chóng rời đi. Bất quá đây cũng là một cái hy vọng xa vời, trời đã đen nhánh, cái kia giết người quái thụ còn tại trong biển lửa như ẩn như hiện, chờ lấy từ bên trong lao ra người. Lửa trong hồ ban đêm rất quỷ dị, lẽ ra dạng này ngọn lửa buổi tối hẳn là cũng rất sáng sủa mới đúng, nhưng là nơi này lại tối om một mảnh, lộ ra phá lệ không giống bình thường. Bầu không khí rất ngột ngạt, rõ ràng là thân ở trong ngọn lửa, nhưng là trong cung điện nhiệt độ không khí lại không ngừng hạ xuống, sau cùng trên mặt đất vậy mà đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn băng. Đây là có chuyện gì cái quỷ gì khí trời a, ngọn lửa bên trong còn như thế lạnh. Công tôn y y y bất mãn nói, nàng huyết khí hoanh minh đuổi đi giá lạnh. Công tôn sư tỷ, ngươi, ngươi mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Không bao lâu một cái hoàng y thanh niên trong lòng run sợ hướng về công tôn y y y nói ra, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam tử hán, sao có thể sợ đến như vậy, không có tiền đồ. Để sư tỷ nhìn xem. Công tôn y y trừng mắt liếc sư đệ của mình, quay người theo thanh niên mặc áo vàng ngón tay mà đi, nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Đã thấy theo cung điện kia đỉnh đầu ngói trong khe rịn ra huyết hồng dịch thể, tí tách rơi trên mặt đất phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Là huyết, đại điện mái ngói đang chảy máu. Có người hoảng sợ nói. Còn có. Cây cột cũng đang chảy máu. Sàn nhà cũng đang chảy máu, thiên vậy chúng ta đến một cái gì địa phương. Lạc Dương ánh mắt ngưng trọng. Tướng nhan tinh ngữ hộ tại sau lưng, đây cũng quá tà tính, mục đích chỗ cùng tất cả khe hở đều tại cuồn cuộn chảy ra máu tươi đến, mùi máu tươi đâm đến mũi, rất nhanh trên mặt đất thì hội tụ thành từng vũng hồ nước. Mọi người không dám tiếp xúc những thứ này đường đi không rõ máu tươi, chỉ có thể từng bước một lui về phía sau, liền bị dồn đến phía sau đi, không muốn nhiễm đến một chút. Ô ô ô. Đại điện bên ngoài lửa trong hồ lên quái phong, tựa như là có vô số sinh linh tại kêu rên một tiếng. Thông qua khe cửa nhìn ra ngoài lại thấy cung điện bên ngoài xuất hiện nồng đậm vũ khí. Cái này vũ khí cùng Phong Vô Kỵ thi triển thần thông huyền hóa ra tới không giống nhau, loại này sương mù bảy biện ra màu xanh đen, nhìn qua thì thâm bất khả trắc, đen tối làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh, cái kia trong sương mù xuất hiện bóng người nhàn nhạt, nhìn không rõ ràng, lơ lửng không cố định, nhưng lại thật là tồn tại. Lay động quỷ ảnh theo khói bụi mà đến, cuối cùng đến cung điện bên ngoài. Rất nhanh có két 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 cào chi tiếng vang lên, chỉnh tòa cung điện đều tại lắc lư, rất hiển nhiên những cái kia quỷ dị tồn tại là muốn tiến đến. Nhưng là có một cỗ lực lượng tại ngăn cản bọn họ, khó có thể đột phá tòa đại điện này, để chúng nó ở bên ngoài không ngừng tiến công. Tiếng quỷ khóc vang lên, như hoán niệm như mộ như khóc như bão, còn có càng thêm tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến người ta toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mà lại theo quái vật đến toàn bộ đại điện bên trong không khí càng thêm băng lãnh. Mà những cái kia máu tươi lại tí tách càng vui vẻ hơn, có một cỗ tà ác lực lượng theo cái kia máu tươi bên trong vùng phát ra tới. Theo trong khe cửa chui vào, theo trong cửa sổ thẩm thấu ra, tại trong cung điện lắc lư, làm người ta hoảng hốt ý loạn, chậm rãi thẩm thấu tiến trong thân thể, cơ hồ đóng băng người hết thảy. Ác quỷ. Ngoài cửa là ác quỷ. Lạc Dương đông nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng trách móc đến, đại hòa thượng nhóm, các ngươi không phải Phật Pháp hưng thịnh phổ độ từ hàng sao. Bên ngoài những cái kia ác quỷ vừa vặn là của các ngươi đồ ăn a. Lạc Dương trước đó tại Hắc Vân Đế quốc lòng đất đã từng nhìn thấy qua ác quỷ, cho nên đối loại khí tức này rất quen thuộc, cho nên trước tiên thì nhận ra được. A Di Đà Phật, ta phục từ bi, phổ độ chúng sinh. Diệu Tuệ cũng là bất đắc dĩ, kiên trì xuất thủ, ngã già ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực, công pháp vận chuyển Phật quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Có một tôn 10 trượng kim thân La Hán xuất hiện, nhưng lại không phải cái kia quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ. Mà chính là mặt mũi tràn đầy từ bi, đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất tùy tùng Diệu Tuệ niệm kinh, phạm âm lượn lờ. Còn lại 6-7 cái hòa thượng xem xét cũng học theo, bắt đầu tụng niệm Phật kinh tiến hành siêu độ, sau lưng có 7-8 trượng La Hán xuất hiện, đồng dạng tiến hành tụng kinh. Chương 165, một tấm da người, 10 cái tính mạng. Quả nhiên hữu dụng, tại tăng vọt Phật quang bên trong lạnh lẽo khí tức tại lùi bước, tà ác lực lượng đang tăng dã, không ngừng nhỏ xuống máu tươi tại tăng dã. Thì liền ngoài cửa ác quỷ đều dừng lại tay chân. Nhưng còn không chờ mọi người buông lỏng một hơi đâu. Xanh đen vũ khí đột nhiên phấp phới thiên địa, tất cả ác quỷ như bị điên triển khai công kích, liều mạng đập vào đại điện, máu tươi đùng đùng, không, rước, hạt mưa từ một dạng nhỏ xuống. Ao ào ào suối nước một dạng theo dưới nền đất chui ra, tiếp lấy huyễn hóa ra từng cái huyết thứ soạt tay cầm hướng về tất cả mọi người thì vồ tới. Ách, kêu rên thanh âm truyền đến, những cái kia tu vi không tới nơi tới trốn hòa thượng truyền đến kêu rên thanh âm, sau lưng La Hán ngũ quan biến đến dữ tợn, trong đôi mắt chảy ra huyết sắc nước mắt, cơ hồ tại chỗ hắc hóa. Thứ quỷ gì? La Hán không đại sự a, đến cái Bồ Tát chúng hay không? Lạc Dương kia chấp một dạng xuất thủ, lòng bàn tay một cái lôi đỉnh phù văn phát sáng, tại những hòa thượng kia đỉnh đầu mỗi người vỗ một cái, tất cả La Hán cùng nhau sụp đổ, những cái kia bị tà ác lực lượng trấn áp hòa thượng khôi phục tự do. Đa tạ thí chủ xuất thủ cứu rút. Những hòa thượng kia vẫn chưa hết sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cảm kích nói ra. Ngăn trở bọn họ, nhanh điểm xuất thủ a, các ngươi đều là chết sao? Công tôn Y Long Hổ tầng 10 lực lượng ầm vang bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép tới, có một tôn bá vương khiêng đỉnh mà đến, muốn đánh phá năm tháng rào hiện thế nhất chiến. Những cái kia máu tươi đại thủ bị chấn bể, nhưng là chợt càng nhiều cánh tay thì kéo lên tới, két 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 bắt tới, tại cái kia trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện từng trương mọc đầy hàm răng bén nhọn khéo mồm khéo miệng. Keng. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm sáng long lánh, Nam Cung Ngạo dùng ra linh kiếm tông linh kiếm thập tam thức, chặt đứt từng cái cánh tay. Nhan Tinh Ngữ cũng đang xuất thủ, toàn bộ đại điện bên trong vô số minh nguyện chuyển động, mảng lớn trong sáng quang huy rơi xuống, tất cả chạm đến huyết thủ toàn bộ bị rào sắt vặn thành mảnh vỡ. Phong Vô Kỵ tính cả Bạch Vân Điện những người khác toàn bộ vờn quanh vân vụ, tố từng cái vân vụ long hổ xuất hiện, chém giết những cái kia huyết thủ. Trường Sinh Tông bên này Trần Phiêu Phiêu các loại nhân bên người nở rộ lấy một ao thanh sắc liên hoa, ngộng ngộng ánh sáng đỉnh đỉnh thiên hạ, chặn huyết dịch lan tràn. Thân thân quỷ quỷ, còn trị liệu không được các ngươi. Giao Long Thiên Công. Lạc Dương thân thể chấn động toàn thân phát sáng, kim sắc huyết khí hừng hực vô cùng, cọ rửa toàn bộ đại điện, những cái kia quỷ dị máu tươi đụng một cái đến thì suy suy bốc lên khói xanh, lại bị bức lui ra ngoài. Có to rõ manh liệt tiếng long ngâm vang lên, kinh thiên động địa, 3000 con giao long cứ như vậy vọt ra, bay múa đầy trời hóa thành một cái phù văn, nhẹ nhàng nhoáng một cái long trời lỡ đất. Toan nghê. Toan nghê. Lạc Dương lại lần nữa vận chuyển toan nghê bảo thuật, toàn bộ đại điện bên trong thì biến thành hỏa diễm hải dương. Có sư tử một dạng hùng tráng toan nghê xuất hiện, tại trong biển lửa bay múa, xua tan hết thể tà ác lực lượng. Lôi đình vừa ra, gột rửa thương sinh, quét ngang mù mịt chi khí. Lạc Dương hai tay kết ấn, theo trong đan điền phun ra vô biên vô tận lôi đình phích lịch đến, ngưng luyện thành một mảnh sông lớn cuốn tới cuốn lui. Lôi đình trí dương trí cương, chuyên khắc tà ma, cho nên thiên kiếp thời điểm cơ hồ đều sẽ hạ xuống lôi điện đến, mà đạo môn cao thủ hàng ma hàng yêu cũng ưa thích dùng ngũ lôi chính pháp. Giờ phút này đôm nốp rung động tại trong cung điện nhấp nô. Trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy rằng co xuống tới, ngoài cửa ác quỷ truyền đến xinh xinh gào thét, nhưng lại thì là không thể xông tới. Mà liên tại loại này thời khắc mấu chốt lại có quái sự xuất hiện, họa từ trong nhà, trong cung điện tòa kia mau trong nhà tranh vang lên dị động, cái kia nhìn như mềm yếu lại bền chắc không thể phá được nhà tranh xuất hiện nguyên một đám nô lên. Trầm đục không ngừng bên hai, còn có trầm thấp lô mãng gào thét thanh âm. Giống như là có cái gì yêu ma quỷ quái muốn theo trong túp lều lao ra, làm loạn thương sinh. Phốc phốc. Theo cái kia trong túp lều phun ra vô số huyết dịch đến, hướng về đại điện bên trong mọi người mà đi, cơ hồ bao phủ tất cả mọi người. Ta đi, nhà lá thành tình à, còn phun máu. Lạc Dương hai tay kết ấn dẫn dắt động một tòa lôi chỉ xuất hiện tướng chính mình cùng Nhan Tinh Ngữ thì đội lên bên trong, tất cả vung tới giọt máu một chạm đến lôi đỉnh thì suy suy tiêu vong. Mà những người khác tuy nhiên không biết huyết dịch này là cái gì. Nhưng là theo bản năng liền muốn tránh ra hắn, Phật quang đại thịnh, kiếm khí gào thét, liên hoa khai thả, các loại công pháp thần thông vận chuyển, che chắn huyết dịch. Bất quá vẫn có một ít người không có thực lực bị máu tươi tung tóe đến, những huyết dịch này vô cùng quỷ dị, thông qua quần áo trực tiếp lạc ấn vào trong thân thể, cứ như vậy chui vào. Trong thời gian ngắn còn không có nhìn ra có cái gì nguy hại đến, bất quá cũng đem những người kia dọa cho phát sợ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ. Trong ngoài đều khốn đốn a. Nghĩ không ra cái này trong túp lều thật còn có khoảng trời riêng. Lạc Dương cũng không muốn để trong túp lều tồn tại xuất hiện, rất hiển nhiên nó không phải cùng chính mình cùng một bọn. Lúc này 333 liên tiếp 9 tấm đùa chút thì dán tại cái kia nhà tranh phía trên. Ông ngong. Phù triện bị kích phát quang hoa tăng vọt, trong đó 3 tấm minh hoàng phù triện phía trên hết thể xuất hiện 3 tôn đại Phật, đều có cao 10 trượng vô cùng ngưng thực, đọc Phật pháp rung động ầm ầm. Cái này mỗi một vị đều có thể so với kim cương đại tu sĩ, vô cùng cường đại. Phật pháp chi lực viễn siêu diệu tuệ tiểu hòa thượng 10 đầu đại mã đường. 3 tấm nước trong và gợn sóng phù triện phía trên xuất hiện 3 tôn khuôn mặt gầy gò đạo nhân, người mặc âm dương bát quái đạo bào, trước ngực phất trần, thi triển đạo gia chi lực, trấn áp tỏa kia nhà tranh. Còn có 3 tấm đỏ thấm phù triện bên trong chui ra 3 tôn hỏa diễm phi long, tại giữa không trung xoay quanh, phun ra sáng rực liệt hỏa, hóa thành xiềng xích phong tỏa nhà tranh. Nhìn lấy cái này chín tấm phù triện hiển lộ uy năng, tất cả mọi người thở dài một hơi, thậm chí thì liền phía ngoài quỷ quái đều sợ, không biết cái gì thời điểm lặng yên rời đi, bên trong thiên địa không chảy máu nữa, đã không còn âm hàn khí tức. Mọi người ở đây một người lần này có thể lo sự tình đã sắp qua đi thời điểm dị biến đột phát, trong túp lều truyền đến giống to một tiếng, có tà ác vô cùng lực lượng thì truyền ra. Tạch tạch tạch. Tất cả hỏa diễm xiềng xích cùng nhau sụp đổ, tam điều phi long xoay quanh ở giữa càng đổi càng nhỏ, sau cùng liền thành ba khỏa sao hỏa, sau đó phai mờ. Ba tôn đại Phật thất khiếu chảy máu, theo màu vàng nóng biến thành tái nhợt sắc, sau đó liền thành một bãi máu sền sệt cứ như vậy chảy xuôi đi xuống. Còn có cái kia ba tôn đạo nhân, âm dương ngư quay tròn xoay tròn ở giữa chợt nghịch loạn, ngược lại vòng vo trở về, giống như là đại ma bàn một dạng tương, cái này ba tôn đạo nhân cho ma diệt thành một mịn. Đây hết thể phát sinh ở không qua trong chớp mắt, tại mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm đóng chặt Mao Thảo phòng tử cứ như vậy mở rộng cánh cửa. Một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, nhìn lấy trong túp lều cảnh tượng tất cả mọi người là quá sợ hãi. Đã thấy không lớn không gian bên trong theo nóc phòng rủ xuống lấy hai cái móc, mà tại cái kia móc phía trên treo một trương đấm máu ra người, nhìn cái kia bóng loáng phấn nộn như là tơ lụa da thịt, hẳn là một cái nữ tử. Mà giờ khắc này cái này tấm da người tại nhà lá bên trong không ngừng lung lay, xem ra vừa mới công kích nhà tranh cùng phụ triện cũng là nó, nhưng là một tấm da người làm sao có thể đầy đủ hành động, khiến người ta không thể tưởng tượng. Tại nhà lá mở ra thời điểm cái này tấm da người động, nó quyển ở cùng nhau, hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử đến, eo nhỏ nhắn phong đồn, ngực nở mông cong, coi trọng tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người nhìn đến nữ tử này thời điểm không có một cái nào cảm thấy kinh diễm, tâm lý tràn ngập đều là kinh hãi muốn tuyệt, thật là đáng sợ. Lúc này một trương cơ hồ có thể xem thấu da người, phía trên nhiễm lấy vết máu loang lổ, ngũ quan cũng là nguyên một đám lỗ thủng, còn tại chảy máu, giống như là khí thổi lên, làm sao không khiến người ta dùng mình. Người này ra nữ tử thì thầm quái khiếu, lôi kéo cái kia móc hoa lăng rung động, hướng về cả đám thì lao đến. Má ơi! Chạy mau! Loại tình cảnh này gan lớn đều phải bắp chân rút gần, nhát gan chỉ sợ trực tiếp liền phải hoảng sợ nước tiểu hoặc là ngất đi, tất cả mọi người đang hướng ra bên ngoài chạy, không dám ở nơi này dừng lại. Nhưng là nữ tử kia tốc độ quá nhanh, mà lại theo người kia ra bên trong mở rộng ra vô số kinh mạch đến, huyết lần phần phật cấu trúc một cái bình chướng tướng tất cả mọi người vây vây ở trung gian. Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngữ dán chặt lấy đứng chung một chỗ, Lạc Dương tướng chuôi này bảo kiếm nắm trong tay, đây chính là thông thiên linh khí, thời điểm then chốt để nó khôi phục có thể bạo phát lực lượng cường đại, nhưng là cái này cần thời gian dài thôi động. Lạc Dương có đế hoàng kẹt tại không lo lắng an nguy của mình, nhưng là hắn lo lắng Nhan Tinh Ngữ an toàn, kim cương phủ trước tiên thì cho Nhan Tinh Ngữ sử dụng. Nhưng là vẫn chưa yên tâm, người này ra nữ tử cho uy hiếp của hắn cảm giác tuyệt không yếu tại phía ngoài cây kia quái thụ, thậm chí còn càng mạnh. Có thể thấy được cái kia quái thụ chỗ lấy không dám đuổi tới cũng là kiêng kỵ cái này nhà lá bên trong ra người nữ tử, có cố kỵ. Người này ra nữ tử vòng qua đứng ở phía trước Nam Cung Ngạo, vậy mà trực tiếp dán tại một cái trưởng sinh tông đệ tử trước mặt, ra người đột nhiên khẽ hấp, đệ tử kia huyết nhục tinh hoa theo thất khiếu bên trong thì phun tới. Tiếp lấy quán chú đến ra người nữ tử thất khiếu bên trong, một cái trong nháy mắt về sau đệ tử kia thành một trường tái nhợt ra người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mà người này ra nữ tử kinh mạch lại biến đến tráng kiện một phần. Tiếp lấy nàng trong đám người không ngừng xuất thủ, mấy hơi thở ở giữa thì có thất người đệ tử gặp nạn, bị hút thành ra người, khiến người ta trong lòng hơi ưu tư, chuyện này quá đáng sợ, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là kỳ quái là người này ra giết người phảng phất là sớm chọn tốt, bởi vì có một ít đứng tại nó người trước mặt nó không giết, ngược lại muốn đi giết này chút đứng xa, bỏ gần tìm xa lộ ra rất kỳ quái. Ta đã biết. Nó là tại giết những cái kia bị huyết dịch xối đến người. Lạc Dương lực quan sát vô cùng nhạy cảm, trước đó thì đã từng thấy qua bị máu tươi ngâm người, tổng cộng có 10 người, toàn bộ đều là tu vi yếu kém các tông đệ tử. Nguyên bản tại trong tông môn bọn họ đều là thiên chi kiêu tử tuyệt thế thiên tài, nhưng là ở chỗ này bọn họ chỉ là người yếu, là dê đợi làm thịt. Còn có 3 người nhất thời thì hoảng sợ, đó là hai cái La Hán tự hòa thượng cùng một tên trưởng sinh tông nữ đệ tử, 3 người đều run lẩy bẩy. Hướng sư huynh của mình sư tỷ cùng mạnh nhất Lạc Dương tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng là bọn họ cũng là bất lực, người kia ra nữ tử khanh khách cười quái dị lao đến, tướng một hòa thượng đầu chọc cho hút thành ra người. Một cái khác hòa thượng còn muốn phản kháng, nhưng là vừa vặn xuất hiện Phật Pháp trong nháy mắt trốn bụi, cũng bị hút thành ra người. Trường sinh tông nữ tử kia bị hù không được, cao kỉnh thét chói thai vang lên, vốn là đáng yêu khuôn mặt biến đến vặn mẹo, giữa hai chân ẩm ướt núc ních, rối loạn tức lòng xoay người chạy. Nhưng là những cái kia huyết lần phần phật mạch lạc đều cản ở nửa đường phía trên, đem nàng quấn quấn thành một cái bánh trưng. Ra người nữ tử di hình hoán ảnh mà đi, mở ra tối om miệng khẽ hấp, một cái đáng yêu thanh xuân nữ tử liền thành một trận dữ tợn ra người. 10 cái bị máu tươi tới nước đến người đều bị hút khô hết thể về sau người này ra quái vật hài lòng về tới nhà lá bên trong, không quan tâm những người khác, cách một tiếng nhà lá thì quan đóng lại. May mắn trốn qua một kiếp tầm 10 người cũng không dám nữa dừng lại thêm một giây, cũng mặc kệ vậy bên ngoài quái thụ, quay người thì liền xông ra ngoài. Nói đùa, cái kia quái thụ đáng sợ ngươi tốt xấu còn có thể chạy à, còn có hy vọng chạy trốn, tại nơi này chính là tuyệt vọng. Người kia ra đại tỷ muốn là hào hứng cao lại đi ra giết một sóng, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người muốn táng thân bên trong cung điện kia. Chương 166, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Xông ra cung điện về sau cũng là biển lửa, cái kia xanh xương mù màu đen đã tán đi, hướng ra phía ngoài chạy vội hơn 100 dặm về sau phát hiện thiên khôi phục bình thường, ám dạ thiên địa bị ngọn lửa chiếu sáng trưng. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng đều thả lại trong bụng, bởi vì cái kia một mực chờ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ quái thụ biến mất không thấy, không biết là nhàm chán rời đi vẫn là bị hù chạy. Tóm lại hiện tại trong biển lửa thì đã không có nguy hiểm, bọn họ lại cũng không dám ở nơi này chờ lâu, muốn cách cung điện kia càng xa càng tốt, hướng về lửa hồ bên bờ thì báo táp mà đi. Bọn họ không lại tìm kiếm cái kia kim sắc mã câu tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian thì xông qua 10.000 dặm xa, đi tới lửa hồ đối diện, mà lại không ngừng lại một mực lao ra mấy vạn dặm mới an định lại. Xác nhận bảo vệ tánh mạng tầm 10 người đặt mông thì ngồi trên mặt đất, nguyên một đám thở hổn hển, chưa tỉnh hồn, nghĩ tới chuyện lúc trước thì sợ không thôi, kinh khủng cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lạc Dương đứng tại giữa không trung nhìn về phương xa, đã thấy nơi xa trên một ngọn núi cao màu vân phiêu phiêu, linh vụ lượn lờ, nhìn qua tựa như là quá hư ảo cảnh. Hán tướng thị lực thôi phát đến cực hạn phun ra 2 đạo 100 trượng quang mang đến, có giao long hư ảnh hiện hiện, hiên ngang rung động, hắn nhìn rõ tích, tại cái kia đỉnh núi có một con suối, ngay tại phun ra giống như mộng ảo linh vụ tới. Lạc Dương thấy thế đại hỉ, theo giữa không trung rơi xuống liền đi tới Nhan Tinh Ngữ bên người, bởi vì lúc trước hắn giết võ loạn tình quan hệ những người kia không dám đi cùng với bọn họ, xa xa núp ở một bên. Người xưa có câu tốt đại nạn không chết tất có hậu phúc, người phu quân ta hồng phúc tề thiên, vừa ra tới tìm đến đồ tốt, nàng dâu đi theo ta. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Lạc Dương vui vẻ ra mặt, độn quang bao lấy Nhan Tinh Ngữ hướng về chiếc kia tuyển nhãn thì bay ra ngoài, Nhan Tinh Ngữ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, có chút e lệ, nhiều người như vậy đâu, nhiều không có ý từ à. Thôi đi, ai dám lắm miệng ngươi phu quân ta cả đám đều trấn áp bọn họ. Lạc Dương nết miệng không thèm nói đạo lý nói, một thanh nắm ở Nhan Tinh Ngữ eo thon chi. Bắt tay vô cùng mềm mại không xương, một cỗ sâu kín hương thơm chi khí thì đập vào mặt, để Lạc Dương tâm lý rung động, không khỏi cười càng vui vẻ hơn, thật đắc ý. Nhan Tinh Ngữ thẹn thùng khôn xiết, nhìn Lạc Dương liếc một chút chính mình lại trước không có ý tứ, tướng chán thì chôn ở Lạc Dương trong ngực, mặc cho hắn mang theo phi hành. Mau nhìn, ngươi đỉnh núi vân vụ lượn lờ, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo xuất thế? Lạc Dương hành động nhắc nhở mọi người, Nam Cung Ngạo chỉ ngọn núi kia hỏi. Phong Vô Kỵ con ngươi chi bên trong có nói sương mù bay lên, hóa thành tam trọng thiên, đây không phải là vân vụ, là linh vụ. Trên núi có bảo vật xuất hiện, đó chính là bọn họ đi mục tiêu, mau đi tới. Trong lúc nhất thời còn sót lại mấy người một mạch theo Lạc Dương bước chân thì bay đi, hóa thành cầu vồng tại Sơn Hà ở giữa bao táp, xé rách cuồng phong, rất nhanh liền đến đỉnh núi kia phía trên. Chiếc kia tuyển nhãn ngay tại một mặt vách núi phía dưới, tuyển nhãn không sai biệt lắm có rộng chừng một thước, cuồn cuộn dâng trào ra linh lực nồng đậm dòng nước đến, ẩn chứa linh lực có thể so với trung phẩm linh thạch. Mà tại suối nước một bên bên trên có một cái đường kính 10 trượng hồ nước, suối nước chảy ra đến thì hội tụ đến trong hồ nước, không ngừng bốc hơi. Cái này một ao nước gần chứa tinh thuần linh lực, so ra mà vượt thượng phẩm linh thạch. Đó là linh tuyển, trời ạ, nguyên lai tại cái này giã ngoại hoang vu lại còn có vô chủ linh tuyển. Trần Phiêu Phiêu mở ra khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nói. Các nàng trưởng sinh tông khai tông lập phái địa phương thì có một miệng linh tuyển, quy mô tự nhiên lớn hơn so với cái này, nhưng là chảy ra tới linh dịch phẩm cấp cùng nơi này cũng không kém là bao nhiêu. Cái này thật sự là cái phát hiện kinh người. Cái này một miệng linh tuyển đủ để cho một cái nhất lưu tông môn xem như chân bảo, phải biết linh tuyển cùng linh thạch mỏ quặng giống nhau là một cái tông môn căn cơ. Nếu như nói linh thạch mỏ quặng khai thác đi ra chính là trạng thái cố định linh thạch, như vậy linh tuyển bên trong dâng trào đi ra cũng là trạng thái dịch linh thạch, đầy đủ chân quý, lại càng dễ luyện hóa. Mà tại bọn họ vừa mới chạy tới thời điểm Lạc Dương hai người thì đã đến linh dịch hồ nước trước đó, đang ở nơi đó tỉ mỉ quan sát đây. Không biết tên sư huynh, ngươi không phải là muốn độc chiếm cái này một ao linh dịch đi? Phong Vô Kỵ trầm ngâm một chút tiến lên nói ra, dù sao cái này một ao linh dịch hai người các ngươi cũng dùng không hết, không bằng chia lợi nhuận một chút cho chúng ta. Không sai, đôi bên cùng có lợi mới có thể thu được lớn nhất tích lợi. Chúng ta hội nhớ kỹ hai người các ngươi tốt, ta Linh Kiếm Tông sẽ trở thành Hạo Nguyệt Tông minh hiếu. Nam Cung Ngạo cũng một mặt thành khẩn nói ra. Diệu Tuệ chắp tay trước ngực một mặt sắc từ bi, A Di Đà Phật, thiên tài địa bảo người có duyên có được, thi chủ nếu là có thể mô phỏng ta, cứu tế thiên hạ, La Hán tự chính là của các ngươi bằng hữu. Một đám tông môn đệ tử đều hợp lực ép tới, liền xem như Lạc Dương thực lực mạnh mẽ bọn họ cũng không quan tâm, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người bức bách Lạc Dương nhượng bộ, dù sao cái này một tao linh dịch thật sự là quá chân quý. Nếu như tại chỗ những người này chia đều mà nói đều sẽ có thu hoạch khổng lồ, có thể trèo chống bọn họ tu luyện tới kim cương cao giai, có thể xưng bảo tàng khổng lồ. Lạc Dương nghe được bọn họ lý do thoái thác cười lạnh không thôi, thật sự là chê cười, trong cung điện bổn công tử đã cứu mạng của các ngươi, mà các ngươi liền tên của ta cũng không hỏi, bây giờ thấy đồ tốt lại gần nói bằng hữu gì, thật sự là buồn cười. Còn có ngươi Nam Cung Ngạo, còn ưỡn lấy cái mặt to nói cái gì minh hữu, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới tránh chúng ta hai cái cùng tránh Ôn Thần một dạng sao, chẳng lẽ hiện tại không sợ Vũ Tông tức giận sao? Mà lại ngươi quý nhân hay quên sự tình, bổn công tử còn chưa quên, trước đó ngươi tại trêu tức dây leo trô đó đem chúng ta cưỡng ép kéo xuống nước, thật sự là đáng giận cùng cực. Hôm nay muốn linh dịch, không có cửa đâu. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mọi người cùng nhau xông lên, đoạt hắn linh dịch. Nam Cung Ngạo một tiếng gào thét, linh kiếm thập tam thức trong nháy mắt thì phát huy ra, kiếm khí tung hoành kiếm ý dâng lên, bên trong thiên địa có 13 chuôi ngàn trượng bảo kiếm, hướng về Lạc Dương thì đâm tới. Bá Nghiệp Cung Công Tôn Y Y thì theo sát xuất thủ, nàng đáng yêu động lòng người khuôn mặt không chút biểu tình, cứ như vậy từng quyền đập ra ngoài, một tôn khiêng đỉnh bá vương theo trường hà bên trong đi tới, trấn áp Lạc Dương. Cựu Trọng Vân, Phong Vô Kỵ cũng đang xuất thủ, mà lại là toàn lực ứng phó, bên trong thiên địa gió nổi mây cuốn, có vô số vân vụ xuất hiện điệp ra hóa thành tứ trọng vân vụ thiên cung, tiên nhạc lượn lờ, thiên âm ù ù. Cựu Trọng Vân đại viên mãn thời điểm có thể thúc đẩy sinh trưởng ra Cựu Trọng Vân xương mù thiên cung, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là Phong Vô Kỵ hiển nhiên không có khả năng đem tu luyện tới đỉnh phong, giờ phút này chỉ có tứ trọng, cũng đầy đủ đáng sợ. A Di Đà Phật. Diệu Tuệ cũng xuất thủ, miệng đầy lòng dạ từ bi, phổ độ thương sinh hắn cũng bị lợi ích làm cho mê hoặc, chắp tay trước ngực, một tôn kim thân La Hán xuất hiện, thái độ hung dữ, tay cầm kim cương sử thì liền xông ra ngoài. Sau cùng trưởng sinh tông Trần Phiêu Phiêu thở dài một hơi, ngọc thạch một dạng khuôn mặt sắc mặt liên tiếp biến hóa, hiển nhiên tại chịu đựng lấy thiên nhân giao chiến, khó có thể làm ra quyết đoán. Cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, không có xuất thủ, quay người một người rời đi, bởi vì sư huynh của nàng đệ đã chết sạch sành sanh. Ngay tại nàng xoay người trong tích tắc đại chiến ầm vang bạo phát, mà lại trong nháy mắt kết thúc. Lạc Dương toàn lực ứng phó bày ra chính mình cao chót vót thực lực, nhất quyền liền đem cái kia khiêng đỉnh bá vương đánh cái xuyên thấu, khí thế linh lực vô cùng đem xoắn thành vài phiến. Hắn há mồm khẽ hấp 13 chuôi bảo kiếm càng đổi càng nhỏ bị hắn một miệng nuốt vào. Sau đó miệng phun chém đứt tướng cái kia tứ trọng thiên cung oanh nhỏ vụn, căn bản ngăn không được một giây. Lạc Dương duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng một chảo, cái kia kim cương sử liền bị giữ tại bàn tay tâm, cái kia kim thân La Hán liều mạng giãy giụa, nhưng là một ngón tay điểm xuống thì hỏng mất, ầm vang giải thể. Lạc Dương một tiếng bạo hống sơn hà rung động, mười mấy ngọn núi trực tiếp đổ sụp, hắn nhất trưởng thì đè xuống, bốn vị cao thủ cùng nhau phun máu, bị Lạc Dương đại tay nắm lấy thì cho ném tới chân núi, té mặt mày xám xịt. Bọn họ không còn có mặt mũi ở chỗ này mang theo, xoay người rời đi, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, còn lại một cái hòa thượng cùng một tên Bạch Vân Điện đệ tử sắc mặt trắng bệnh đi theo. Trần Phiêu Phiêu rung động không được, nàng biết Lạc Dương rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể mạnh tới mức này, bốn người hợp lực lại bị hắn dây bại, loại thực lực này hoàn toàn bao trùm tại Long Hổ cảnh giới phía trên. Trong mấy người thì ngươi còn có chút lương tâm, trưởng sinh tông giáo dục còn thực là không tồi, ca thật cao hứng, đưa ngươi một khỏa hỏa diễm bồ đề. Lạc Dương cong ngón đúng ra, một khỏa đỏ rực hơi mở trái cây thì bay đi, bị Trần Phiêu Phiêu một phát bắt được. Trần Phiêu Phiêu rất kích động, không làm rõ ràng được cái này thanh niên đẹp trai trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, vẫn là yêu kiều làm một cái vạn phúc, nói lời cảm tạ về sau rời đi. Trước khi đi nàng hỏi Lạc Dương tên, nhưng là Lạc Dương lại không có nói, chỉ nói ngày sau có lẽ có duyên sẽ còn gặp lại. Tốt, hiện tại cái này một tao linh dịch đều là chúng ta, nàng dâu ngươi trực tiếp nhảy vào đi tu luyện đi. Tranh thủ thời gian đột phá đến Long Hổ tầng 10, ta cho ngươi hộ pháp. Lạc Dương cười nói. Nơi này linh dịch nhiều lắm, ta một người dùng không đến, chúng ta cùng một chỗ đi, ngươi cũng cần tu luyện. Nhan Tinh Ngữ rất hiền lành, không muốn một người độc hưởng. Lạc Dương lắc đầu, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, linh dịch này vô dụng với ta, vẫn là ngươi tranh thủ thời gian tu luyện quan trọng. Đều là người một nhà, Nhan Tinh Ngữ cũng không già mồm, nhảy lên thì nhảy vào linh trong ao, hai tay kết ấn bắt đầu hấp thu tinh thuần linh dịch tu luyện. Oanh mở Long Hổ cảnh giới sau cùng một đạo cửa lớn, mà Lạc Dương thì ở một bên tận chức tận trách trông coi, tiến hành hộ phát, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy Nhan Tinh Ngữ. Hoa hoa. Thời gian vừa qua khỏi đi một hồi, nghe được nơi xa truyền đến tức giận chim hót thanh âm, Lạc Dương ngẩng đầu liền thấy một đầu có ngân sắc lông vũ lại mọc ra như giác đại điểu cứ như vậy xông qua tới. Cái này đại điểu hai cánh mở ra ngân quang đại thịnh, trong đôi mắt có cẩn trọng lực lượng tại xoay quanh, chính là một cái kim cương nhất trọng thiên đại yêu, nhìn nó dáng vẻ phẫn nộ cái này linh chỉ cần phải trước đó cũng là bị nó chiếm cứ. Đại điểu lên cơn giận dữ, hướng về Lạc Dương phát động công kích, hai cái móng vuốt gần như đồng thời lấy xuống, hư không trong nháy mắt ngưng thực thành một khối, vang lên kèn kẹt, trung điệp trảo ảnh bao phủ mà đến. Lạc Dương lạnh hừ một tiếng, cũng không phải là né tránh, lòng bàn tay một thanh trường kiếm xuất hiện cứ như vậy bổ ra ngoài, kiếm quang gào thét tiếp xúc đến tất cả trảo ảnh hết thể biến thành hàn băng, nát đầy đất. Thì liền cái kia đại điểu đều chịu ảnh hưởng, tranh thủ thời gian vỗ cánh bay cao, kém chút liền bị hàn băng kiếm mang quét đến. Nhưng là Lạc Dương có thể sẽ không bỏ qua nó, chân đạp hàn băng sông dài thì sông tới, một kiếm đi xuống móng vuốt nhọn hoắt sụp đổ, máu tươi tại nhỏ xuống, cái kia chim một cái móng vuốt bị hắn cho chém xuống. Ngân sắc đại điểu kinh sợ liên tục, hai chân phía trên ngân sắc quang mang nồng đậm vô cùng, ngưng kết đến cực hạn về sau bắn tung tóe ra một đạo ngân quang tấm lụa, có khai sơn liệt thạch chi lực, cứ như vậy bổ xuống. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, cho ta đoạn. Lạc Dương huy kiếm thì chạm, tiếp xúc ở giữa cái kia giải lụa màu bạc tại kiếm phong trước mặt thì phân chia thành hai mảnh, theo Lạc Dương bên cạnh thân thì cho tới. Còn có bản lãnh gì nếu như không có vậy coi như phải thuộc về vị. Lạc Dương bắt lại đại điểu trên cổ lông vũ, giao long kiếm nhất chuyển vây quanh cổ của nó dạo qua một vòng. Nhiệt huyết dâng trào, một khỏa đầu to lớn thì ngã rơi xuống hạt bụi bên trong, mà cùng lúc đó linh dịch bên trong Nhan Tinh Ngữ cũng đến đột phá điểm tới hạn, triển khai sau cùng phá quan. Chương 167, Chiến Hải tộc thiên tài.